Chương 378, Thiên Hỏa hội lai lịch chương 378, Thiên Hỏa hội lai lịch. Long Ngũ bước nhanh chào đón giúp Trần Sinh mở cửa xe, trong ánh mắt tràn đầy tôn trọng. "Long Ngũ, thân thể ngươi khá hơn chút nào không?" Trần Sinh sau khi xuống xe hỏi. "Trần tổng, ngài quả thực là thần y a. Từ khi dùng ngài thuốc, hai ta tuần liền đã khỏi hẳn. Bác sĩ nói thận của ta công năng đã khôi phục 90 trở lên, về sau rốt cuộc không cần đi thâm cách. Ta nghe ngài mang theo nhi tử đi tế thế đường, quả nhiên như ngài nói tới, Lê Mạn viện trưởng mấy bộ thuốc liền đem nhi tử ta bệnh cũng chữa khỏi. Ngài quả thực chính là ta Long Ngũ tái sinh phụ mẫu a." Long Ngũ nói đến đây, đã sớm nước mắt tuôn đầy mặt. "Lời khách sáo ta liền không thèm nghe ngươi nói nữa, lần này tới tìm ngươi, là có chuyện muốn tìm ngươi hỗ trợ." Trần Sinh đi thẳng vào vấn đề nói rằng: "Trần tổng cứ việc phân phó, ta Long Ngũ không thèm đếm xỉa đầu này mạng già, cũng sẽ không tiếp. Trước tìm một chỗ an tĩnh rồi nói sau." "Tốt Trần tổng, mời vào bên trong." Dứt lời, Long Ngũ làm ra một cái dấu tay xin mời. Một đoàn người rất mau tới một cái so sánh nhận nắp phòng. Mấy cái nữ phục vụ viên bưng lên một chút nước trà cùng mấy bình rượu. Long Ngũ hướng phục vụ viên cùng tiểu đệ khoát khoát tay: "Các ngươi đi ra ngoài trước à, có việc lại gọi các ngươi." "Là, Ngũ gia." Đám người nhao nhao rời đi. "Sinh ca, ta cũng đi bên ngoài a." 002 cũng ở một bên phụ hòa nói. Nàng cũng không phải cảm thấy mình tại cái này dư thừa, mà là đi bên ngoài ngược lại lại càng dễ ứng đối đột phát tình trạng. "Tốt." Trần Sinh khẽ bước cảm. Cuối cùng, phòng bên trong chỉ còn lại Trần Sinh cùng Long Ngũ hai người. Trần Sinh lấy điện thoại di động ra, mở ra chính mình đập bức ảnh kia đưa cho Long Ngũ. "Long Ngũ, ngươi thấy chưa thấy qua cái này cái dấu hiệu?" Long Ngũ tiếp quá điện thoại di động cẩn thận xem kỹ một phen, đông nhiên trừng lớn hai mắt. "Trần tổng, đây là Thiên Hỏa hội tiêu chí, ngài là ở đâu đập tấm hình này? Người này chạy tới Vạn Hào tập đoàn sắp đặt một quả bom hẹn giờ, ý đồ dẫn nổ nhà máy bên trong dễ cháy dễ bạo thành phẩm." "Cái gì?" Long Ngũ kinh hãi. "Kia Vạn Hào có người hay không biên tương vong?" "Kia thật không có. Bất quá nếu là những cái kia dễ cháy dễ bạo thành phẩm bị dẫn nổ, đoán chừng phương viên mấy trong phạm vi ngàn mét đều sẽ lâm vào trong biển lửa." "Ghê tởm. Không nghĩ tới Thiên Hỏa hội người vậy mà làm ra như thế táng tận thiên lương sự tình." Long Ngũ siết chặt chén trà trong tay, trong ánh mắt hiện lên một tia sát ý. "Long Ngũ, ngươi hiểu rõ Thiên Hỏa hội sao?" Trần Sinh nhấp một miếng trà, theo miệng hỏi. Long Ngũ trầm mặc mấy giây. "Trần tổng, kỳ thật ta cũng chỉ là theo người khác kia nghe qua sự tích của bọn hắn mà thôi. Nghe nói Thiên Hỏa hội là một cái quốc tế tính tổ chức, tổng bộ ở nước ngoài. Bọn hắn có chính mình hợp pháp sản nghiệp. Ngoài ra, còn xử lý vũ khí giao dịch, tài chính phạm tội, ám sát chờ không gặp được ánh sáng hoạt động. Tỷ như Trần lão sư tại 095 thời điểm, nghe nói liền nhận qua giang hồ lệnh truy sát. Đương nhiên là không phải cùng Thiên Hỏa hội có quan hệ liền không được biết rồi. Thiên Hỏa hội thành viên có thể nói là chỗ với thế giới âm u xó xỉnh bên trong một đám dân liều mạng. Bất quá bởi vì Hoa Hạ so đa số quốc gia đều an toàn, cho nên Thiên Hỏa hội rất ít tại Hoa Hạ hoạt động. Thì ra là thế." Trần Sinh nâng cầm lên trầm tư một lát, khép mắt nhìn về phía Long Ngũ, "Ngươi cảm thấy người áo đen kia tác phong, giống hay không là Thiên Hỏa hội người?" Long Ngũ khẽ giật mình, lập tức nghe được Trần Sinh lời nói bên trong ý tứ. "Trần tổng, ngươi là hoài nghi người kia là giả mạo Thiên Hỏa hội thành viên? Dựa theo sự miêu tả của ngươi, Thiên Hỏa hội là một đám không thể lộ ra ngoài ánh sáng kẻ liều mạng, hẳn là sẽ hết sức cẩn giấu thân phận của mình. Mà người kia lại giống là cố ý đem trên tay mình tiêu chí lộ ra, chẳng phải là cùng thân phận của bọn hắn không hợp?" Long Ngũ như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nhìn như vậy đến, người áo đen kia giả mạo Thiên Hỏa hội thành viên khả năng lớn hơn một chút. "Như vậy đi Trần tổng, kế tiếp ta sẽ tạm dừng trong tay tất cả công tác, ám bên trong bảo hộ Vạn Hào tập đoàn an toàn. Ta Long Ngũ chính là liều mạng cái mạng này, cũng phải bảo đảm kháng ung thư thuốc đưa ra thị trường. Dù sao, đây chính là tạo phúc nhân loại đại sự." Trần Sinh nhìn về phía vẻ mặt thành kính Long Vương, bị cười nói: "Long Ngũ, ngươi nói ngươi một cái đại ca xã hội đen, cái này tư tưởng chuyển biến rất nhanh a." "Trần tổng, ngài cũng đừng nói móc ta." Long Ngũ trà sát khe danh tung hoành mặt, "Ta Long Ngũ chém chém giết giết đã qua hơn nửa đời, đã từng phong quang vô hạn, nhưng cũng là cả ngày sinh hoạt tại nguy hiểm ở trong. Thật vất vả ở đằng kia trận trong gió lốc toàn thân trở ra, kết quả mắc nhiễm trùng tiểu đường, con độc nhất cũng mắc bệnh ung thư. Ta cảm thấy đây có lẽ là thiên đạo luân hồi, báo ứng xác đáng. Những năm này ta mỗi ngày đều đang suy nghĩ, nếu có thể đổi về nhi tử ta mệnh, để cho ta làm cái gì đều được. Hiện tại, Trần tổng ngài cho chúng ta tân sinh, ta cảm thấy đây có lẽ là thượng tiên cho ta một cái cơ hội. Về sau ta quyết định hoàn toàn chặt đứt đi qua, đi theo ngài làm. Chỉ có dạng này mới có thể không uổng phí ngài tái tạo tri ân." Trần Sinh nhìn thấy Long Ngũ bộ dáng nghiêm túc, cũng không nghi ngờ hắn đang nói láo. "Kia tốt, ám bên trong bảo hộ Vạn Hào tập đoàn công tác, liền giao cho ngươi. Ta một hồi liền phân phó người phía dưới, cùng Trương Sở Kiều bọn hắn phối hợp tốt. Ngoài ra ta còn sẽ vận dụng các mối quan hệ của mình, tranh thủ sớm ngày tra được người áo đen kia." Trần Sinh suy tư một lát, lại bồi thêm một câu: "Tra được về sau trước không nên khinh cử vận động, để tránh đánh cỏ động rắn. Yên tâm đi Trần tổng, ta tự có chừng mực." Long Ngũ lời thề son sắt nói: "Tốt, vậy trước tiên rằng này, ta phải trở về." Trần Sinh đứng dậy, hướng phòng đi ra ngoài. "Trần tổng, ta tiễn ngài một chút." Long Ngũ đội vàng đuổi theo. Trần Sinh rời đi hội sở sau, vừa mới chuẩn bị lên xe, đột nhiên nhìn thấy một chiếc xe thương vụ dừng ở cách đó không xa. Một cái mặc tây trang màu đen nam tử bước nhanh theo phòng điều khiển nhảy xuống, kéo ra hàng sau cửa xe. Ngay sau đó, một cái hất lên áo khoác màu đen, mang theo kính dâm nam tử hướng Long Ngũ bên này đi tới. Long Ngũ trong nháy mắt biến cảnh rất lên, cho bên người mấy cái tiểu đệ một ánh mắt. Tiểu đệ vừa định tiến lên hỏi thăm, liền nghe tới người đàn ông đeo kính dâm thanh âm thanh thúy truyền đến: "Ha ha ha, Long Ngũ gia, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a?" Long Ngũ nghe được người đến thanh âm, hỏi dò, ngươi là Kim Vạn Tam?
Không sai, là ta.
Lúc đầu đã sớm nên tới bái phòng ngài, bất quá bác sĩ một mực không nhường ra viện. Kim Vạn Tam đi đến Long Ngũ trước mặt, cái sau theo thói quen đưa tay phải ra. Người này mặc dù bất thành khí, nhưng cùng Trần Sinh khẳng định có lấy lớn lao giao tình. Bằng không Trần Sinh cũng sẽ không bước lên phong hiểm đi cứu hắn. Long Ngũ ra, ngươi quên hai tay của ta bị người chặn. Kim Vạn Tam cũng không tức giận, chỉ là có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Long Ngũ lúng túng rút tay về, Tam Nhi, nhìn ta trí nhớ này. Kim Vạn Tam nhìn thoáng qua Long Ngũ bên người Trần Sinh, trên mặt thích thú nhiều hơn mấy phần.
U, Trần Tổng cũng tại cái này à?
Thật sự là thật trùng hợp, vốn đang dự định đi một chuyến Vạn Hào tập đoàn tự mình đến nhà bái tại đâu, dạng này ta ngược lại thật ra thiếu đi một chuyến. Nếu không phải Trần Tổng, chúng ta Tam Diệp Tử công ty đoán chừng liền hoàn toàn xong đời.
Kim Tổng khách khí.
Trần Sinh cười ha hả trả lời.
Chương 379, ta là cứu cứu ngươi chương 379, ta là cứu cứu ngươi hải, gọi cái gì Kim Tổng à, quái xa lạ, về sau chúng ta chính là người một nhà.
Như vậy đi, ta cả gan bảo ngươi tiểu sinh, ngươi gọi ta cứu cứu là được.
Kim Vạn Tam quan sát một chút Trần Sinh, ngươi theo chúng ta nhà Vũ Hân tình huống, ta đều biết. Ta thật là rất xem trọng ngươi cô cháu ngoại này tế.
Kim Vạn Tam một câu, Long Ngũ rộng mở trong sáng. Chắc không được Trần Sinh bằng lòng đi song bạc cứu Kim Vạn Tam, thì ra cái sau là Trần Sinh cậu nhạc phụ A. Long Ngũ trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần kính ý ngũ ra, ta tới này là muốn biểu đạt một chút lòng biết ơn. Nếu không phải ngươi cùng Vương Tổng, ta đoán chừng đã sớm bàn giao tại song bạc.
Kim Vạn Tam nhìn về phía một bên lái xe, dặn dò nói, đem đồ vật đều mang lên.
Lái xe vội vàng theo trong xe lấy ra hai cái cặp da, cũng đem nó mở ra. Bên trong tất cả đều là màu đỏ tiền mặt.
Kim Tổng, đây là ý gì?
Long Ngũ có chút kinh ngạc hỏi.
Ha ha, ngũ ra ngươi cũng đừng gọi ta Kim Tổng, gọi ta Tam Nhi là được.
Mỗi cái dương bên trong có 1 triệu tiền mặt cùng 10 kg vàng thỏi, là cho ngươi cùng Vương Tổng chuẩn bị.
Các ngươi đã cứu ta, ta cũng không thể không biểu hiện a.
Kim Vạn Tam nhìn về phía Trần Sinh, lại tiếp tục nói, tiểu sinh, còn có 1 dương trong xe, một hồi ngươi trực tiếp mang đi.
Trần Sinh cũng không có khách khí, kia liền đã tặng.
Cứu cứu.
Kim Vạn Tam khẽ bước cằm, nhìn về phía Long Ngũ ra bên người tiểu đệ, các ngươi đem tiền nhận lấy đi. Mặc dù tại Thiên Hải đất này giới, không ai dám tại Ngũ ra địa bàn dương oai, nhưng vẫn là điệu thấp tốt hơn. Mấy cái tiểu đệ vội vàng đem cái dương trụ, trong lòng tự đủ không phải ngươi để cho người ta đem mở dương ra sao, lúc này lại biết điệu thấp.
Long Ngũ quan sát một chút Kim Vạn Tam, cuối cùng vẫn hỏi đáy lòng nghi hoặc.
Tam Nhi, ngươi lần trước không phải đã đem tiền trên người thua sạch sao, thế nào còn có nhiều như vậy tiền?
Những này là ta chia hoa hồng. Hiện tại tập đoàn Tam Diệp Tử sản phẩm bán đặc biệt nóng này, ta quang tháng trước chia hoa hồng liền có lớn mấy ngàn vạn. Cái này còn là bởi vì tháng trước trung tuần mới bắt đầu bán sản phẩm, chỉ có nửa tháng chia hoa hồng.
Về sau a, ta liền cái gì cũng không làm, ngồi lấy tiền là được.
Kim Vạn Tam trầm ngâm một lát, lại hỏi, đúng rồi Ngũ gia, ngươi có thể hay không giúp ta liên hệ với vị kia Vương Tổng?
Cái này Long Ngũ lắc đầu, Tam Nhi, thật sự là thật không tiện, Vương Tổng cố ý dặn dò qua ta, nhất định phải đối thân phận của hắn giữ bí mật, ai cũng không thể nói cho.
Dạng này a.
Kim Vạn Tam có chút thất lạc, bất quá rất nhanh lại khôi phục lại, vậy thì phiền toái Ngũ gia giúp ta tạ ơn hắn.
Nhất định, nhất định.
Vậy ta liền không nhiều quấy rầy.
Kim Vạn Tam nhìn về phía Trần Sinh, "Tiểu Sinh, ngươi ngồi xe của ta à, hai ta thật tốt làm nhảm.
Sinh ca, nếu không ngươi vẫn là ngồi ta xe của mình a."
Không không hai ở một bên nhỏ giọng nhắc nhở.
Nàng vừa mới một mực tại đề phòng Kim Vạn Tam cùng tài xế của hắn, sợ hai người này sẽ tập kích bất ngờ Trần Sinh.
"Không có việc gì, ngươi tự mình lái xe về khách sạn a, ta cùng ta cậu thật tốt trò chuyện chút."
Trần Sinh nói đùa.
Hắn nhìn ra Kim Vạn Tam người này chỉ là yêu cực, cũng không tính là người xấu. Hơn nữa hắn trước đó cũng không biết mình sẽ đến Vạn Hào tập đoàn, tại cái này gặp nhau đơn thuần trùng hợp.
Trần Sinh mở cửa xe, cùng Kim Vạn Tam cùng một chỗ ngồi xe xếp sau.
Ha ha, tiểu sinh quả nhiên dáng dấp tuấn tú lịch sự, khó trách Vũ Hân đứa bé kia sẽ một mực chờ lấy ngươi.
Cậu, làm sao ngươi biết?
Trần Sinh hơi kinh ngạc.
Vũ Hân ở nước ngoài chờ đợi hơn 3 năm, chưa từng có chỗ qua đối tượng. Hơn nữa trước đó trong nhà cho Vũ Hân giới thiệu mấy cái đối tượng, nhưng đều bị nàng từ chối.
Về sau nghe ta muội tiểu cầm nói, Vũ Hân gian phòng trong ngăn kéo, vụ trộm cất giấu một chương hình của ngươi.
Cho nên ta mới biết được những năm này nàng một mực tại chờ ngươi.
Trần Sinh gật gật đầu. Ta cùng Vũ Hân sát thực theo cao trung thời điểm liền là bạn tốt, bất quá khi đó ta cái gì đều không có, cũng không dám phóng ra một bước kia.
Tiểu sinh, người cả đời này kỳ thật rất ngắn, lúc còn trẻ nên dám yêu dám hận, tối thiểu nhất giả không hối hận.
Vũ Hân cùng ngươi đều là hảo hải tử.
Về sau Vũ Hân đi cùng với ngươi, tuyệt đối không sai.
Kim Vạn Tam có chút vui mừng nói rằng.
Ha ha, cứu cứu quá khen.
Kim Vạn Tam nhìn về phía Trần Sinh, trên mặt biểu lộ đông nhiên nghiêm túc mấy phần.
Tiểu sinh à, cứu cứu lớn hơn ngươi vài tuổi, liền ý lớn một lần, cho ngươi chuyển thụ chọn người sinh kinh nghiệm.
Người cả đời này có thể phạm sai lầm, nhưng là tuyệt đối không thể một mực sai xuống dưới.
Ta thời điểm trước kia yêu đánh bạc, mỗi lần cược thua về sau đều âm thầm thề lại chơi chặt tay, kết quả vẫn là không ngừng chơi bài.
Kết quả hiện tại nói đến đây, Kim Vạn Tam cười khổ một tiếng, kết quả thật đúng là ngôn xuất phát thủy, bị người nắm tay chặt.
Ban đầu mấy ngày nay, ta cả ngày tìm cái chết, hận chơi hận điện, hận Triệu Phong tên kia, thậm chí hận bác sĩ đem ta cứu trở về. Bất quá về sau ta nghĩ thông suốt, kỳ thật đây hết thảy đều là ta gieo gió gặt bão. Bây giờ bị chặt tay cũng coi như là một chuyện tốt, tối thiểu nhất để cho ta hoàn toàn bỏ bài bạc. Ta hiện tại cũng là sống nhẹ nhõm, ăn uống ngủ nghỉ tất cả đều có nữ hầu hạ, đừng đề cập trôi qua nhiều thư thái.
Trần Sinh đương nhiên biết Kim Vạn Tam là tại khổ bên trong làm vui,
mất đi hai tay nào giống hắn nói nhẹ nhàng như vậy. Bất quá thông qua Kim Vạn Tam ánh mắt, Trần Sinh biết giá hỏa này hẳn là thật bỏ bài bạc. Xem ra, có thể tìm một cơ hội đem hai tay của hắn còn trở về. Xe đi vào Vạn Hào khách sạn sau, Kim Vạn Tam nhìn về phía Trần Sinh, dùng nháy mắt giá hiệu cho bên cạnh cặp ra. "Tiểu Sinh, trong này là lễ vật ta cho ngươi, ngươi cầm. Về sau hai chúng ta nhà muốn bao nhiêu thân bao gần. Tốt cứu cứu, vậy ta liền không khách khí với ngươi." Dứt lời, Trần Sinh xách theo cặp ra rời đi. Trở lại khách sạn gian phòng sau, Mễ Tô bọn người sớm đã đợi chờ đã lâu. "Sinh ca, ngươi rốt cục trở về." "Trần Sinh ca ca, Vạn Hào tập đoàn xảy ra bạo tạc, có thể đem chúng ta dọa sợ." "Trần Sinh ca ca, vừa mới cho ngươi phát tin tức, ngươi vì cái gì không cho chúng ta đi tìm ngươi, không phải để chúng ta tại khách sạn đợi?" Trần Sinh an ủi chúng nhân nói, "Ta đây không phải không có chuyện gì sao? Về sau các ngươi liền ở tại khách sạn a, an toàn một chút." "Ân, chúng ta nhất định sẽ bảo vệ tốt chính mình." Mễ Tô ngữ khí nghiêm túc nói. Trần Sinh nhìn về phía Tiêu Thiên Vũ, "Thiên Vũ, chúng ta khách sạn phục vụ viên cùng bảo an trước hết để bọn hắn về nhà a, tiền lương ý theo mà phát hành. Có Du Du các nàng như vậy đủ rồi." Tiêu Thiên Vũ sững sờ, lập tức gật đầu đáp, "Tốt Sinh ca, ta biết nên làm như thế nào." Trần Sinh vừa định lại nhắc nhở chúng nữ vài câu, trong túi điện thoại bỗng nhiên vang lên. Là một cái số xa lạ. Trần Sinh nhíu mày, nhận nghe điện thoại. "Uy, ngươi là vị nào?" "Ta là ai không quan trọng. Bất quá ta lời kế tiếp, liên quan đến lấy ngươi cùng nữ nhân của ngươi có thể hay không tiếp tục sống trên thế giới này." Đối diện truyền tới một nam tử thanh âm trầm thấp. "Ngươi dám uy hiếp ta?" Đối phương cười lạnh nói, "Tiểu huynh đệ, không cần lầm. Đây không phải uy hiếp, mà là tại trần thuật một sự thật." Chương 380, khai chiến chương 380, khai chiến. Trần Sinh nghe được đối diện tự tin vô cùng lại lại dẫn trào phúng ngôn luận, cũng không có nổi giận. Ngược lại vô cùng bình tĩnh. "Ngươi là muốn theo ta thảo luận kháng ung thư thuốc chuyện a?" Đối diện nghe xong không khỏi cười lên ha hả. "Tiểu huynh đệ quả nhiên là người thông minh, một chút liền thông. Đã ngươi không đốc, làm sao lại nghĩ như vậy không ra, dám cùng trên thế giới bốn liếng ông trùm là địch. Ta cũng không muốn cùng bất luận kẻ nào là địch, bất quá ta cũng không sợ uy hiếp của các ngươi." "Tiểu huynh đệ, ngươi vẫn là tuổi còn rất trẻ a. Ngươi cho rằng Vạn Hào tập đoàn trong khoảng thời gian này kiếm lời chút món tiền nhỏ, liền có thể muốn làm gì thì làm. Ta nói thật cho ngươi biết à, tại chính thức đại lao trước mặt, ngươi chút tiền ấy quả thực là không đáng giá nhất tới. Hơn nữa ngươi đụng phải bọn hắn, liền tư cách nói chuyện đều không có. Đi, có chuyện mau nói có dám mau thả." Trần Sinh thúc giục nói. "Tốt, vậy ta liền nói thẳng. Ngươi giao ra kháng ung thư thuốc phương thuốc, ta có thể bảo đảm ngươi cả một đời áo cơm không lo. Có bị bệnh không ngươi? Không giao ra thuốc phương ca như thế áo cơm không lo." Trần Sinh có chút im lặng nói. "Ngươi khả năng vẫn còn có chút không có làm rõ ràng tình trạng. Nếu là ngươi không giao ra phương thuốc lời nói, bạn nhất ngày nào xuất hiện tại hạ thủy nói, trong sông, hay là trong dương hành lý, vậy coi như một đi." Đối phương dừng lại một chút, mở miệng yếu ớt, "Tiểu hòa tử, người cả đời này trọng yếu nhất là phải tự biết mình, không nên đụng đồ vật tuyệt đối không nên đụng, nếu không mình chết như thế nào cũng không biết." Trần Sinh nghe xong cười lạnh một tiếng, ngữ khí bình tĩnh nói, "A ngay nói thật, lúc bắt đầu ta quả thật có chút lo lắng, không muốn để cho chính mình cuốn vào phân tranh bên trong. Bất quá đi, đã các ngươi công khai đánh tới uy hiếp điện thoại, thậm chí còn tuyên bố muốn làm cho ta vào chỗ chết, vậy ta còn thật thay đổi chủ ý mặt khác, ta cũng tặng ngươi một câu lời nói, người cả đời này kỳ thật rất ngắn ngủi, không nên dây vào người tuyệt đối không nên gây." "Ha ha ha, nói như vậy ngươi là khăng khăng muốn cùng chúng ta khai chiến đi." "Tốt, ngươi sẽ hối hận." "Tốt, ta chờ." Dứt lời, Trần Sinh trực tiếp cúp điện thoại. Tống Tiến Tiến vừa mới rõ ràng nghe được Trần Sinh cùng người xa lạ kia đối thoại, có chút tức giận nói, "Đối diện quá ghê tởm, cũng dám trắng trợn uy hiếp chúng ta. Báo động, nhất định phải báo động." Trần Sinh lắc đầu, "Quên đi thôi, đã đối phương dám gọi cú điện thoại này, chắc chắn sẽ không dùng thân phận chân thật, báo cảnh sát cũng vô dụng." "Trần Sinh ca ca, ngươi nói đối phương có phải hay không chỉ là hù dọa chúng ta?" Ú Tiểu Nhu có chút lo lắng hỏi. "Hẳn không phải là. Mặc dù ta không hiểu rõ đối phương, nhưng ta biết một chút nhà tư bản xác thực có không ít không thể lộ ra ngoài ánh sáng lôi đỉnh thủ đoạn." Trần Sinh nhìn về phía chúng nữ, ngữ khí nghiêm túc mấy phần, "Về sau các ngươi nhất định phải cẩn thận nhiều hơn, tuyệt đối không nên để cho mình đưa thân vào tình cảnh nguy hiểm." "Trần Sinh ca ca, yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ bảo vệ tốt chính mình, không để cho địch nhân dùng chúng ta tới uy hiếp ngươi." Hạ Vũ Giao năm 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 đấm, lời thề son sắt nói. "Tiểu Nhu cũng biết bảo vệ tốt chính mình." Ú Tiểu Nhu cũng mở miệng nói ra. "Ta cũng đều sẽ bảo vệ tốt chính mình." Chúng nữ nhao nhao mở miệng. "Ân." Trần Sinh khẽ bước cảm. Xem ra chính mình bồi dưỡng Du Du những người hộ vệ này, thật đúng là một cái lựa chọn chính xác. Những ngày tiếp theo, dường như tất cả bình tĩnh. Phía trên cũng không có bởi vì Vạn Hào tập đoàn xảy ra bạo tạc mà nhường đỉnh công ngừng sản xuất. Ngược lại ở mọi phương diện đưa cho nhất định duy trì. Bao quát địa phương tài chính cấp phát 30 triệu, dùng làm duy trì kháng ung thư dược vật đưa ra thị trường. Cảnh sát cũng tăng lớn cảnh lực, phái người ngày đêm không ngừng tại Vạn Hào tập đoàn trung quanh tuần tra. Mặc dù nói không có phát hiện cho Vạn Hào tập đoàn làm phá người xấu, bất quá cũng là bắt lấy một chút ban đêm trên đường trộm đồ tiểu đâu, cũng coi là không có toi công bận rộn. Thậm chí ngay cả làm tòa thành thị sân bay, nhà ga kiểm an công tác đều nghiêm khắc rất nhiều. Loại trang diện này, chỉ có tại mười mấy năm trước một vị đại nhân vật nào đó đến Thiên Hải thị sát thời điểm mới có qua. Ngoài ra, Vạn Hào tập đoàn nhà máy cũng chưa từng sinh ra bất kỳ sai lầm nào. Tất cả tựa hồ cũng tại tiến hành đâu vào đấy. Bất quá Trần Sinh cũng không có phất lờ. Hắn biết, đây chỉ là trước khi mưa báo tới tạm thời yên tĩnh mà thôi. Bất quá hắn cũng không hối hận chính mình quyết định ban đầu, bởi vì chính mình sớm muộn đến phóng ra một bước này. dù cho không có kháng ung thư thuốc, đoán chừng cũng sẽ có người tìm chính mình muốn chữa trị dược cao tốt đẹp xương trắng phối phương. Hơn nữa chính mình đã cứu Giang Nhược Tuyết cùng ông Ly Nguyệt tin tức, thời gian lâu dài khẳng định không đạt được. Vẫn như cũ sẽ có người đem chủ ý đánh tới trên người mình. Cho nên, cùng nó trốn đi, chẳng bằng chủ động ra quyền. Đánh cho một quyền mở, miễn cho trăm quyền đến. Chỉ có đem đối thủ đánh phục, mới có thể chân chính đứng thẳng chân. Thời gian rất mau tới kháng ung thư thuốc buổi trình diễn thời trang triệu khai thời gian. Lần này buổi trình diễn thời trang địa điểm, tuyển tại Thiên Hải thị sân vận động. Một ngày này, toàn bộ Thiên Hải thị toàn thành giới nghiêm. Không riêng Thiên Hải thị tất cả cảnh sát xuất động. Phía trên còn phái đến không ít cảnh sát vũ trang, để phòng ngoại ý muốn xảy ra. Các cái tỉnh phóng viên, truyền thông, học sinh, công nhân, xí nghiệp lãnh đạo chờ, đã sớm sớm báo danh buổi trình diễn thời trang. Bất quá để bảo đảm buổi trình diễn thời trang an toàn, 99 trở lên người đều bị mặt rơi mất. So khảo thí công thẩm tra chính trị đều nghiêm ngặt. Cứ việc dạng này, hiện trường buổi họp báo vẫn như cũ có hơn 2 vạn người, có thể dùng người đông nghìn nghịt để hình dung. Không chỉ có là Thiên Hải thị như thế, toàn bộ Hoa Hạ đều sôi trào. Mấy chục triệu người canh giữ ở TV trước, chờ lấy nhìn buổi trình diễn thời trang. Lão đầu tử, nhanh lên mở ra TV, nhìn xem chúng ta quốc sản kháng ung thư thuốc đến cùng định giá nhiều ít. Nếu là tại 50 vạn trở xuống, chúng ta nói cái gì cũng phải chữa cho ngươi. Một cái cụ bà đeo lên kính mắt, nhịn không được thúc giục nói lấy bên cạnh một cái lao đại gia. Lão bà tử, ngươi kích động cái gì, kia kháng ung thư thuốc là cho ta loại này không có tiền người dùng. Không cần phải nói, khẳng định đến 100 vạn hơn, ta cái này một chân đã bước vào quan tài lao già hậm hẹm, cũng không đáng nhiều tiền như vậy à. Mặc dù như thế, lão đại gia vẫn là mở ra TV, trong ánh mắt dường như nhiều vẻ mong đợi. Lão bà, chúng ta quốc sản kháng ung thư thuốc lập tức liền muốn thượng thị, vậy của ngươi được cứu rồi. Quên đi thôi, vẫn là đường uổng phí sức lực, tỉnh đến lúc đó cả người cả của đều không còn. Lão công, chúng ta hôm nay liền xuất viện a, ta muốn ăn thịt kho tàu, ngươi về nhà cho ta làm tốt sao? Quá tốt rồi, Vạn Hào tập đoàn kháng ung thư thuốc rốt cục thượng thị. Nếu như Vạn Hào tập đoàn có thể trị hết bệnh của ta, ta quyết định quyên tiền 10 triệu. Tiên tổng, ta cảm thấy ngài làm cả một đời từ thiện, lần này nhất định có thể khỏi hẳn. Nghe nói không, chúng ta quốc sản kháng ung thư thuốc hôm nay liền phải mở buổi trình diễn thời trang. Ha ha, tất cả đều là trí thông minh thuế. Quốc sản có thể có thứ gì tốt? Khẳng định lại là gần người. Cùng lúc đó, cái nào đó trong văn phòng, Đỗ Thịnh, Tôn Nghị cùng một người thanh niên nhìn chằm chằm TV, ánh mắt hết sức phức tạp. Đỗ Thịnh nhìn về phía bên người hai người, lạnh lùng nói, "Lão Tôn, Triệu công tử, hiện tại Vạn Hào tập đoàn kháng ung thư thuốc lập tức liền muốn thượng thị, một khi thuốc của bọn họ đưa ra thị trường, chúng ta Phổ Khang chữa bệnh có thể liền phiền toái." Chương 381, kháng ung thư thuốc buổi trình diễn thời trang. Chương 381, kháng ung thư thuốc buổi trình diễn thời trang. Cái này Vạn Hào tập đoàn thật đúng là đủ cẩn thận. Tôn Nghị manh hít một hơi khói, phun ra một điếu thuốc vòng, hiện tại Vạn Hào tập đoàn bảo an 24 giờ tuần tra, công nhân tiến công ty đều phải trải qua tầm tầm kiểm nghiệm. Ngoài ra, Thiên Hải thị cảnh lực tăng lên gấp bội, 24 giờ tuần tra. Thậm chí ngay cả Long Ngũ tên kia đều tại phái người ám bên trong bảo hộ Vạn Hào tập đoàn. Đô Thịnh lại nhìn về phía một bên tuổi trẻ tiểu tử. Triệu Khải, ngươi có ý kiến gì hay không? Tên là Triệu Khải nam tử, là Vạn Hào tập đoàn nhị công tử, cũng chính là Triệu Sâm ca ca. Vạn Hào tập đoàn bạo lôi về sau, Triệu gia người cơ hồ tất cả đều chạy trốn tới nước ngoài. Mà hắn bởi vì trong biệt thự uống nhiều quá, ngủ 3 ngày 3 đêm. Kết quả sau khi tỉnh lại phát hiện nhà không có. Không chỉ như vậy, hắn tất cả thẻ ngân hàng bị đông cứng, danh nghĩa tài sản cũng bị pháp viện tịch thu, cho hiện tại Vạn Hào tập đoàn. Thậm chí còn bị hạn chế xuất ngoại, trở thành trừ Triệu Sâm bên ngoài, cái thứ hai lưu tại Hoa Hạ Triệu gia tử tôn. Đoạn thời gian trước cái kia áo đen người sở dĩ đối Vạn Hào tập đoàn rõ như lòng bàn tay, chính là Triệu Khải đem Vạn Hào tập đoàn tin tức nói cho cái kia người áo đen. Bất quá hắn không ngờ tới là, Trương Linh Chi vậy mà sớm có dự phòng, cái này mới không có ủ thành thảm kịch. Triệu Khải lung lay trong tay ly rượu đỏ, trong ánh mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Mẹ nó, cái này Trần Sinh, hại ta cửa nát nhà tan, ta định cùng hắn không chết không thôi. Ta cùng cha ta đã lấy được liên hệ, hắn theo Đông Nam Á bên kia mua được 3 cái sát thủ. Tính toán thời gian, cũng nhanh đến. Tốt tốt tốt. Đồ Thịnh giơ ly rượu lên, nếu như Triệu công tử thật có thể xử lý Trần Sinh, vậy ta sẽ dựa theo ước định, phân cho Triệu công tử 10 cổ phần. Nếu như còn có thể lại từ trên người hắn muốn tới kháng ung thư thuốc phối phương, vậy ta lại cho Triệu công tử 20 cổ phần. Yên tâm đi. Cha ta mời chính là Đông Nam Á xếp hạng trước 20 sát thủ, trên cơ bản chưa từng bị thua. Triệu Khải đã tính trước nói. Đông Nam Á sát thủ. Tốt, tốt. Đến Triệu công tử, chúng ta cạn một chén. Tôn Nghị cũng chật vật dơ ly rượu lên. Lời nói phân hai đầu. Sân vận động bên trong không còn chỗ ngồi. Đến từ các giới tinh anh cùng phổ thông máy tính, tất cả đều tại chăm chú nghe Lê Mạn viện trưởng đối với kháng ung thư thuốc giảng giải. Chủ yếu bao quát dược vật hợp thuốc, tác dụng cơ chế, lâm sàng số liệu, dùng hiệu quả về sau quả chờ. Đa số người nghe xong tất cả đều kinh ngạc nói không ra lời. Bởi vì Vạn Hào tập đoàn nghiên cứu kháng ung thư thuốc, vậy mà có thể trị liệu tất cả ung thư. Hơn nữa tác dụng phụ rất nhỏ. Nguyên bản rất nhiều người còn tưởng rằng cái này kháng ung thư thuốc chỉ có thể trị liệu mấy loại đặc thù ung thư. Đây quả thực lật đổ đại gia nhận biết. Lê Mạn giới thiệu xong dược phẩm cơ bản tin tức về sau, liền về tới hậu trường. Người dẫn chương trình lần nữa đứng ra, khó nén kích động nói, phía dưới, chúng ta tiếng vỗ tay cho mời Vạn Hào tập đoàn Trương đồng sự trưởng lên này, hướng chúng ta công bố dược phẩm giá cả cùng mua sắm phương thức. Tiếng vỗ tay như sấm trong nháy mắt vang vọng toàn bộ sân thể dục. Đám người nhao nhao châu đầu ghé tai, bắt đầu thảo luận kháng ung thư thuốc. Các ngươi nói, cái này kháng ung thư thuốc thật sự có bọn hắn tuyên truyền thần kỳ như vậy, cái gì ung thư đều có thể trị. ta cho rằng có chút làm trái phản khoa học. Ta cảm thấy hẳn là thật. Các ngươi còn nhớ rõ trước đây không lâu, có rất nhiều ung thư người bệnh gia thuộc cùng truyền thông tụ tập tại Vạn Hào tập đoàn cổng, kết quả cuối cùng phát hiện những cái kia kháng ung thư thuốc thật trị đã khá nhiều ung thư bệnh nhân. Vạn Hào tập đoàn sản phẩm xác thực đáng giá tín nhiệm. Ta trước kia ăn tuyệt đại đa số vật phẩm chăm sóc sức khỏe đều là trí thông minh thuế, ăn không chết người nhưng cũng không cái gì hiệu quả. Về sau mẹ ta mua một phần Vạn Hào tập đoàn vật phẩm chăm sóc sức khỏe, bắt đầu ta còn tưởng rằng lại là trí thông minh thuế. Kết quả các ngươi đoán làm gì? Sau khi ăn xong ta vài chục năm mất ngủ tốt. Hiện tại tóc ta mọc ra, hơn nữa làn da cũng tốt hơn nhiều. Còn có Vạn Hào tập đoàn năng lượng nhựa cây cũng là nhất tuyệt ta, ta mua cho tăng ca nhân viên dùng, bọn hắn liên tục làm mười mấy tiếng đều không mệt. Ngoa tạo, con mẹ nó ngươi thật là sống diêm vương a. Ta còn nghe nói, Giang cục nữ nhi Giang Nhược Tuyết mắc ung thư não. Nàng chính là ăn Vạn Hào tập đoàn kháng ung thư thuốc, hoàn toàn khỏi rồi. Vô luận như thế nào, ta đều phải thử một lần. Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, thân mặc câu phục Trương Linh Chi, dẫm lên giày cao gót đi đến một khối trước màn ảnh lớn. Tôn kính các vị lãnh đạo, truyền thông, thị dân các bằng hữu, hoan nghênh đại gia đi vào Vạn Hào tập đoàn kháng ung thư thuốc buổi trình diễn thời trang. Ta muốn tất cả mọi người 10 phần chú ý kháng ung thư thuốc giá cả cùng mua sắm phương thức, ta cũng liền không nhiều thừa nước đục thả câu, trực tiếp tiến vào chủ đề. Đang khi nói chuyện, Trương Linh Chi nhấn xuống trong tay kích quả mút. Trên màn hình lớn trong nháy mắt xuất hiện một cái cự đại giá cả hình ảnh. 1 triệu. Hiện trường trong nháy mắt lại bắt đầu nghị luận ầm ĩ không phải đâu, vậy mà 1 triệu. Đây cũng quá đắt ta. Nước ngoài chỉ nhằm vào mấy loại ung thư kháng ung thư kim châm, đều 120 vạn nhất kim châm. Giá tiền này đã coi như là rất lương tâm. Quá tốt rồi, ta còn tưởng rằng đến 200 vạn hơn đâu. Nếu là thật là 1 triệu, ta khẽ cắn răng, cũng có thể cho lão mụ mua một phần. Ai? 1 triệu xác thực so nước ngoài tiện nghi, thật là ta nhóm những người nghèo này vẫn là mua không nổi à. Ta có thể mua được, nhưng cảm giác được không cần thiết. Còn không bằng đem tiền này lưu cho hải tử, ta chính là chữa khỏi còn có thể sống mấy năm à. Không chỉ là hiện trường, ngay cả TV trước người xem cũng mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Giá tiền này hợp lý. Lão bà, quá tốt rồi. Chúng ta đem phòng ở bán, lại mượn ít tiền, đầy đủ trị bệnh cho ngươi. Lão bà tử, ta liền nói thuốc này không rẻ a, ta lão đầu tử mệnh không phải trị 100 vạn, vẫn là đem TV nhốt à. Lão đầu tử, nhìn lại một chút, cố gắng có ưu đãi đâu. Đương nhiên, kích động nhất phải kể tới Đồ Thịnh. Mẹ nó, Vạn Hào tập đoàn đây là muốn nhiễu loạn thị trường à, vậy mà mới bán 1 triệu một châm. Ta nếu là có thuốc này, nói ít cũng phải bán 2 triệu một châm. Tôn Nghị cũng nhíu mày, Vạn Hào tập đoàn đoán chừng là muốn chiếm đoạt toàn thế giới thị trường. Dù sao Vạn Hào tập đoàn sản xuất kháng ung thư thuốc tại trên thế giới xa xa dẫn trước. Ghê tởm. Cái này kháng ung thư thuốc vốn phải là nhà ta. Kết quả bị Trần Sinh tên kia chiếm đi. Triệu Khải đột nhiên vỗ bàn một cái. Triệu công tử, Vạn Hào tập đoàn trước kia cũng đang nghiên cứu kháng ung thư thuốc. Đô Thịnh có chút tò mò hỏi. Nghe ta cha nói, xác thực có một cái nghiên cứu đoàn đội đang nghiên cứu. Bất quá những cái kia khoa học kỹ thuật nhân viên rời đi Vạn Hào tập đoàn thời điểm, không có đem số liệu mang đi. Ta đoán chừng Trần Sinh bọn hắn chính là đánh cắp chúng ta Triệu gia thành quả lao động. Triệu Khải chỉ cảm thấy mình cùng Hoa Hạ nhà giàu nhất bỏ lỡ cơ hội, trong lòng đối Trần Sinh hận ý càng nhiều hơn mấy phần. Một bên khác, sân vận động bên trong một cái ký giả chạm lên, lớn tiếng hỏi, thật không tiện Trương đồng sự trưởng, có thể hay không đánh đoạn một chút? Mới nói, Trương Linh Chi khẽ bước cằm, ta muốn thay mấy ngàn vạn người bệnh hỏi một chút, công ty chúng ta kháng ung thư thuốc, tương lai có cơ hội hay không đặt vào bảo hiểm y tế? Đặt vào bảo hiểm y tế? Trương Linh Chi nghe xong, cười một cái nói, ta cảm thấy tạm thời không cần như thế. Bởi vì kế tiếp ta muốn giảng là như thế nào nhường kháng ung thư thuốc trở thành mỗi người đều mua được dược vật. Chương 382, Vạn Hào hội ngân sách chương 382, Vạn Hào hội ngân sách đám người nghe xong lập tức hai mặt nhìn nhau. Nhường kháng ung thư thuốc trở thành người người đều mua được thuốc, cái này sao có thể? Phải biết 1 triệu cũng không phải một con số nhỏ. Rất nhiều gia đình cả đời tích xúc, rất có thể đều không có 1 triệu. Thậm chí có người bắt đầu nhỏ giọng thảo luận. Đây chính là 1 triệu a, không phải 1-2 vạn. Không có cách nào, Trương đồng sự trưởng từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, nàng vắt hết óc tưởng tượng ra tới người nghèo. Đoán chừng cũng là giá trị bản thân mấy trăm vạn cái chủng loại kia. Xác thực, tại một chút kẻ có tiền trong tưởng tượng, người nghèo lại nghèo còn có thể không bỏ ra nổi 1 triệu sao? Ngồi tại phía trước Lý Quốc Bình thấy đại gia dường như có rất nhiều nghi vấn, ở một bên giải thích nói, các vị truyền thông cùng thị dân bằng hữu, Vạn Hào tập đoàn kháng ung thư thuốc còn không có chính thức đưa ra thị trường, đặt vào bảo hiểm y tế quả thật có chút nóng nổi. Hơn nữa thuốc men là không có thể đặt vào bảo hiểm y tế cũng không phải Vạn Hào tập đoàn có thể quyết định, cần bảo hiểm y tế bộ môn tổng hợp suy tính về sau khả năng làm ra quyết định. Đương nhiên ta tin tưởng tại tương lai không lâu, bảo hiểm y tế chính sách cũng biết dần dần hoàn thiện, kháng ung thư thuốc cuối cùng có một ngày cũng có thể đặt vào bảo hiểm y tế. Lý Quốc Bình lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng. Đầu tiên, dược phẩm đặt vào bảo hiểm y tế, cần bảo hiểm y tế bộ môn cùng xí nghiệp đàm phán, xí nghiệp nhường ra một bộ phận lợi nhuận, bảo hiểm y tế quỹ ngân sách cũng muốn xuất ra một bộ phận tiền dùng làm dược phẩm thanh toán. Người ta thuốc này thành phẩm mới vừa lên thị, giai đoạn trước nghiên cứu phát minh đầu nhập còn không thu hồi đến, liền nghĩ đặt vào bảo hiểm y tế, hiển nhiên không thích hợp. Tiếp theo, đây cũng không phải là Vạn Hào tập đoàn có thể quyết định. Dù là Vạn Hào đổi tới muốn đem dược phẩm đặt vào bảo hiểm y tế quỹ ngân sách không có nhiều tiền như vậy, cũng không làm được việc này. Trương Linh Chi tự nhiên biết Lý Quốc Bình là tại cho mình giải vây. Nàng cầm ống nói lên, tiếp tục nói, các vị, ta biết đại gia trong lòng còn có chút ít nghi hoặc. Phía dưới, ta liền cho đại gia giải thích cặn kẽ một chút cái gì gọi là mỗi người đều có thể mua được. Đang khi nói chuyện, Trương Linh Chi lại nhấn xuống trong tay kích quang bút. Trên màn hình lập tức lại xuất hiện vài cái chữ to. Vạn Hào hội ngân sách. Mọi người thấy Vạn Hào hội ngân sách vài cái chữ to, trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra. Đại gia trước đó cũng chưa nghe nói qua Vạn Hào tập đoàn có như thế một nhà hội ngân sách. Trương Linh Chi cười cười, tiếp tục nói, cân nhắc tới có rất nhiều gia đình mua không nổi kháng ung thư thuốc, cho nên chúng ta công ty Trần Tổng quyết định thành lập một nhà hội ngân sách. Chúng ta thô sơ giản lược làm tính toán, phàm là sạch tài sản tại 5 triệu trở xuống gia đình, đều có thể xin tới mấy vạn tới mấy chục vạn khác nhau quỹ ngân sách. Sạch tài sản tại 2 triệu trở xuống gia đình, thậm chí có thể xin tới gần 1 triệu cứu trợ quỹ ngân sách, chỉ cần hoa 20 nguyên liền có thể mua được kháng ung thư thuốc. Nói cách khác, đa số người bệnh đều có thể tại chính mình trong phạm vi chịu đựng mua được kháng ung thư thuốc. Trương Linh Chi sau khi nói xong, toàn trường lần nữa bộc phát ra tiếng vỗ tay như sấm. Cùng lúc đó, các lớn trực tiếp bình đài cũng mưa đạn bay đầy trời. Vạn Hào quỹ ngân sách thật sự là quá ra sức, đây chẳng phải là đa số người đều có thể xin tới Vạn Hào tập đoàn quỹ ngân sách. Tài sản tại 2 triệu trở xuống chỉ cần hoa 20 khối tiền, đây không phải là tương đương với không cần bỏ ra tiền sao? Vạn Hào tập đoàn cái này cách làm thật đúng là ra sức, tiến một bước rút nhỏ đại gia ở giữa kinh tế chênh lệch. Ha ha, ta hiện tại liền đem tiền chuyển ra ngoài, dạng này liền có thể thiếu tốn tiền. Trương Linh Chi lại ấn xuống một cái kích quang bút, tiếp tục nói, ta hiểu rõ một số nhỏ người nghĩ đến lợi dụng sơ hở, vì quy xin Vạn Hào quỹ ngân sách. Kế tiếp bắt đầu giới thiệu xin Vạn Hào quỹ ngân sách cần tuân thủ quy định. 1. Vạn Hào hội ngân sách đã cùng các ngân hàng lớn triển khai hợp tác, đối người bệnh tiến hành đối lập nghiêm khắc nghiệp tư. Tất cả người bệnh tài sản thống kê chu kỳ, hết hạn tới hôm qua. Nếu như bất luận kẻ nào áp dụng giấu giếm tài sản, chuyển di tài sản các phương thức, thu hoạch Vạn Hào quỹ ngân sách, một khi phát hiện sẽ bị tập đoàn chúng ta đặt vào sổ đen, trung thân không được xin Vạn Hào quỹ ngân sách. 2. Đối với một chút chân chính khó khăn người sử dụng, cũng có thể sớm xin Vạn Hào quỹ ngân sách, trực tiếp dùng quỹ ngân sách chống đỡ chụp tiền thuốc men. 3. Vạn Hào quỹ ngân sách chỉ có thể chống đỡ chụp tiền thuốc men, không được rút tiền. 4. Đối với một chút trái với quy định người, Vạn Hào tập đoàn có quyền đơn phương kết thúc cung cấp quỹ ngân sách cứu trợ. Trở lên điều lệ cuối cùng giải thích quyền về Vạn Hào tập đoàn tất cả. Trương Linh Chi một mạch nói ra mười mấy điều quy định. Một chút nguyên vốn còn muốn lợi dụng sơ hở người nhất thời thu hồi chính mình tiểu tâm tư. Đương nhiên, Trương Linh Chi cùng Trần Sinh bọn người cùng một chỗ chế định trở lên điều lệ, cũng không phải là muốn cho đại gia gia tăng phiền toái. Thật sự là nhân tính chịu không được khảo nghiệm. Tựa như là nơi nào đó có một vị màn thầu chủ tiệm miễn phí cho lão nhân cấp cho màn thầu. Có lão nhân lại đưa ra không cần màn thầu, nhường lão bản cho mình phát tiền. Bị cự tuyệt sau còn đối lão bản chửi ầm lên. Còn có các nơi ái tâm nước đứng nửa đêm trực tiếp bị người chuyển đợi không. Cho nên, vĩnh viễn không nên đánh giá thấp nhân tính ác. Ngay tại Trương Linh Chi kể xong xin quỹ ngân sách cần hài lòng điều kiện sau, TV cùng điện thoại trước người xem hoàn toàn sôi trào. Thấp nhất 20 khối tiền, đi bệnh viện tùy tiện mua mấy hộp thuốc cảm mạo, đều không chỉ chừng này tiền a. Ta đi, chỉ bán 20 khối, thuốc con buôn căn bản không kiếm tiền. Nào chỉ là không kiếm tiền a, đoán chừng còn phải bồi không ít. Cái này so Tam Ca đồ lậu thuốc đều làm lợi nhiều. Thuốc này có phải hay không không đáng tin vậy a? Lao đầu tử, thật sự là quá tốt. Dựa theo quy định, chúng ta chỉ cần hoa 20 khối tiền liền có thể mua được kháng ung thư thuốc. Tốt tốt tốt. Thật sự là quá tốt. Ta cái này hướng Vạn Hào tập đoàn nhắc lên xin. Lão bà chớ ăn, mau đến xem tin tức. Vạn Hào tập đoàn kháng ung thư thuốc thấp nhất chỉ cần 20 khối tiền, hơn nữa chúng ta phù hợp điều kiện. Thật hay giả? Lao công ngươi không phải là hồ đồ rồi a? Ta đi bà người chân. Dựa vào cái gì khác nhau đối đại a? Có tiền cũng không phải lỗi của ta a. Xin quỹ ngân sách còn cần nghiệp tư. Lao tử tham tới biệt thự cùng mấy ngàn vạn tiền mặt, chẳng phải là có khả năng lộ tẩy. Vậy ta không xin, trực tiếp dùng tiền mua a. Ta ngửi được cơ hội buôn bán, nhiều mua một chút bán cho người nước ngoài, trực tiếp thực hiện tài phú tự do. A, ta thế nào không nghĩ tới, 2 triệu bán cho đảo quốc người, đã kiếm tiền lại ái quốc. Từng cái trực tiếp bình đài mưa đạn vô thiên cái địa, đương nhiên trong đó không thiếu một chút nghịch thiên ngôn luận. Bên trong thể dục quán, ngồi thính phòng Lý Thanh Linh nghe xong Trương Linh Chi giới thiệu, nhìn không được nhìn về phía Trần Sinh. Trần Sinh, các ngươi làm như vậy chẳng phải là kiếm không có bao nhiêu tiền, thậm chí còn khả năng bồi thường tiền. Trần Sinh cười ha ha, ai nói ta không kiếm tiền. Vạn Hào tập đoàn dựa vào cái khác sản phẩm, đã sớm kiếm được đầy buồn đầy bát. Hơn nữa người bệnh mua sắm kháng ung thư thuốc thời điểm, còn có thể tự do chọn mua vật phẩm chăm sóc sức khỏe. Kháng ung thư thuốc chi phí lại không cao, làm gì đều kiếm tiền. Lý Quốc Bình nghe xong nhịn không được tán thưởng, Trần Sinh đồng chí, ta không nghĩ tới các ngươi thiết lập Vạn Hào quỹ ngân sách, lại là mục đích này. Vạn Hào tập đoàn thật sự là toàn bộ Giang Bắc tỉnh tiêu ngạo a, ta thay Thiên Hải chính phủ thành phố cảm tạ các ngươi nỗ lực. Chương 383, cái bóng công ty bảo an chương 383, cái bóng công ty bảo an Lý thư ký muốn tạ ơn, liền tạ con gái của ngươi Lý Thanh Linh a, nếu không phải nàng lúc trước đem Vạn Hào tập đoàn cục diện rối rắm bức cho ta, ta hiện tại đoán chừng còn ở bên ngoài sống phong túng đâu. Trần Sinh trêu chọc nói. Lý Thanh Linh tới gần Lý Quốc Bình, nhẹ giọng nói, Quốc Bình đồng chí có nghe hay không, công lao của ta thật là không nhỏ. Ha ha ha. Lý Quốc Bình đối với cái này từ chối cho ý kiến. Bất quá trên mặt của hắn biểu lộ lại hết sức vui mừng. Vạn Hào tập đoàn có thể đi cho tới hôm nay, nữ nhi của mình tác dụng sát thực so với mình muốn lớn hơn một chút. Dù sao ban đầu là nữ nhi của mình tìm Trần Sinh hỗ trợ, mới có chính mình hôm nay. Trước màn ảnh lớn, Trương Linh Chi giới thiệu xong Vạn Hào quỹ ngân sách về sau, lại bắt đầu giới thiệu dược phẩm mua sắm phương thức. Kế tiếp chính là mọi người quan tâm một vấn đề cuối cùng, như thế nào mua sắm Vạn Hào tập đoàn kháng ung thư thuốc. Trương Linh Chi hoán đổi một chương tờ, tiếp tục giảng giải, để bảo đảm dược vật có thể sử dụng tại chính thức có cần trên thân người, nên dược phẩm tạm thời chỉ duy trì họ Fleurlin mua sắm cùng sử dụng. Hơn nữa người bệnh cần cầm chính mình kiểm tra sức khỏe báo cáo chờ chứng cứ, đương nhiên chúng ta cũng biết hiện trường lại kiểm tra một lần. Sau đó từ công việc của chúng ta nhân viên tự thân vì mỗi một vị người bệnh dùng thuốc, để tránh xuất hiện dược phẩm chảy vào thị trường cùng tùy ý chuyển nhượng tình huống. Trước mắt, Tế Thế Đường cùng Giang Bắc tỉnh thứ 3 bệnh viện Nhân dân là duy hai trao quyền bệnh viện, cái khác bất kỳ con đường lấy được Vạn Hảo tập đoàn kháng ung thư thuốc đều là giả mạo ngụy liệt sản phẩm. Hy vọng đại gia đề cao cảnh giác, để tránh bị lừa. Đương nhiên, chúng ta Vạn Hảo tập đoàn chữa bệnh cơ cấu cùng công ty bảo an đang trong quá trình kiến thiết, chữa bệnh cơ cấu rất mau đem sẽ trải rộng toàn bộ Hoa Hạ. Chờ chúng ta nắm giữ súng ống đầy đủ công ty bảo an, tự nhiên có thể đem dược phẩm vận chuyển về từng cái địa khu. Đại gia xin yên tâm, chúng ta Vạn Hảo tập đoàn sản xuất kháng ung thư thuốc dự trữ đã đạt 5 triệu phần. Ngoài ra, tập đoàn mỗi ngày sinh đều tại 50 vạn phần trở lên, hoàn toàn có thể hài lòng người bệnh nhu cầu. Hiện tại có cần người liền có thể quét trên màn hình mã 2 triệu, đem bệnh của mình lệ thượng truyền. Chúng ta đem dựa theo nặng nhẹ, theo thứ tự cho đại gia cấp cho số thứ tự, đồng phát thả thông chi. Tiếp vào thông báo người bệnh, có thể dựa theo địa chỉ tiến về Thiên Hải thị Tế Thế Đường hoặc là Giang Bắc tỉnh thứ 3 bệnh viện Nhân dân tiến hành trị liệu. Hy vọng đại gia tiếp vào thông chi sau lại khởi hành, để tránh lãng phí thời gian của mình. Hôm nay buổi trình diễn thời trang nội dung chủ yếu liền giảng tới cái này, kế tiếp đại gia nếu như còn có cái gì nghi vấn, có thể hiện trường đặt câu hỏi. Trương Linh Chi sau khi nói xong, rất nhiều người bệnh nỗi lòng lo lắng hoàn toàn để xuống. Quá tốt rồi, cứ như vậy chúng ta những này dân chúng bình thường cũng có thể mua được thuốc. Phương pháp kia tốt, bằng không những cái kia Hoàng Như khẳng định sẽ đem thuốc giá xảo thượng tiên. Nhanh, nhanh đi quét mã đăng ký. Dạng này có phải hay không quá phiền toái? Không bằng trực tiếp phát chuyển phát nhanh. Phát chuyển phát nhanh. Nửa đường bị người chặn lại làm sao xử lý? Hơn nữa phát xong chuyển phát nhanh, ai biết người là chính mình dùng vẫn là bán cho người khác? Chính là, vạn nhất có ít người cố ý lấy ung thư người bệnh thân phận xin dùng thuốc, sau đó đem thuốc chuyển tay bán đi làm sao bây giờ? Loại sự tình này, đoán chừng thân nhi tử đều có thể làm được. Ta cái này đi Thiên Hải thị, về sau liền ở kia, lúc nào thời điểm chưa khỏi lại đi. Ta đi, vậy chúng ta Thiên Hải thị kinh tế không nổi bay. Ăn uống, giao thông, dừng chân chờ các ngành các nghề mùa xuân tới. Ta sát, ta vừa đem Tế Thế Đường cổng bề ngoài phòng bán đi, lần này thua thiệt lớn. Trương Linh Chi đang trả lời xong hiện trường người xem đặt câu hỏi sau, đem mịp rổ phồn lại đưa cho người dẫn chương trình. Người dẫn chương trình tiếp lời ống, khó nén kích động nói, đầu tiên, để chúng ta đem tiếng vỗ tay đưa cho Vạn Hảo tập đoàn cùng Vạn Hảo tập đoàn toàn bộ thể nhân viên. Đúng là bọn họ nỗ lực, chúng ta Hoa Hạ mới có chính mình kháng ung thư thuốc. Đồng thời, chúng ta cũng cảm tạ Vạn Hảo tập đoàn thiết lập Vạn Hảo hội ngân sách, nhường đến trăm vạn mà tính ung thư người bệnh thấy được hy vọng. Kế tiếp, cho mời Vạn Hảo tập đoàn CEO, Vạn Hảo hội ngân sách người sáng lập Trần Tổng, cho đại gia làm sau cùng tổng kết. Trần Sinh sững sờ, không phải đã nói chính mình không phát biểu sao, thế nào còn có mình sự tình. Không nói chuyện ống đã đưa tới chính mình bên miệng, hắn cũng không tiện cự tuyệt. Trần Sinh tiếp lời ông sau, trải qua nghị sâu tính kỹ, nói ra phát người suy nghĩ sâu xa, ý vị sâu xa mấy chữ, tan họng. Đám người sững sờ, lập tức lần nữa buộc phát ra tiếng vỗ tay như sấm. Ta đi, Trần Tổng lời này khắc sâu a. Ta thế nào có loại đống nhiên hiểu rõ cảm giác. Trần Tổng lời nói lời ít mà ý nhiều, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại a. Trần Sinh nghe đến mọi người thổi phồng, trong lúc nhất thời có chút im lặng. Người này một khi có một chút thân phận, thả cái giấm đều là hương. Một bên Lý Quốc Bình hiển nhiên không ngờ rằng Trần Sinh dùng hai chữ liền kết thúc buổi trình diễn thời trang. Nếu là chính mình, thế nào cũng phải nói một hai phút. Hắn nhìn về phía Trần Sinh, ý vị thâm trường nói rằng, Trần Sinh đồng chí, ta đưa tặng ngươi đi. Vậy thì phiền phái Lý thư ký. Trần Sinh tự nhiên nghe được Lý Quốc Bình còn có lời muốn nói với mình. Hai người tới sân vận động bên ngoài, tiến vào một chiếc xe bọc thép bên trong. Trong xe chỉ có Giang Diệu Hoa một người. Lý Quốc Bình ổn định lại tâm thần, ngữ khí nghiêm túc mở miệng, Trần Sinh đồng chí, kháng ung thư thuốc hôm nay liền xem như chính thức đưa vào sử dụng. Nơi này không có người ngoài, có mấy lời ta liền nói rõ. Vạn Hào tập đoàn tương lai đường vẫn là có rất nhiều khó khăn. Đúng vậy, ai Trần Sinh đồng chí, cảnh sát chúng ta nhân lực có hạn, không có khả năng chu đáo, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Giang Diệu Hoa cũng ở một bên phụ hòa nói. Trần Sinh khẽ bước cằm, Lý thư ký, Giang cục, ta biết. Cái bóng công ty bảo an sự tình còn phải làm phiền các ngươi hao tổn nhiều tâm trí. Trương Linh Chi sớm tại hơn một tháng trước đó, ngay tại chủ bị công ty bảo an. Trần Sinh trong miệng cái bóng công ty bảo an cũng không là bình thường công ty bảo an, mà là súng ống đầy đủ cái chủng loại kia công ty bảo an. Giống đại gia bình thường tại cửa ngân hàng nhìn thấy vũ trang áp vóc người viên, thi đại học bài thi áp giải nhân viên, kỳ thật đa số đều là công ty bảo an nhân viên thuê. Cái bóng công ty bảo an liền cùng loại với loại này. Bất quá, cái bóng công ty bảo an chủ yếu nghiệp vụ là bảo vệ Vạn Hảo tập đoàn an toàn, vũ trang áp vận quý giá dược phẩm, cung cấp tư nhân bảo tiêu trở. Cho nên phê duyệt lên đối lập phiền toái một chút. Trần Sinh đồng chí xin yên tâm, công ty bảo an rất nhanh liền có thể thông qua xét duyệt, hơn nữa còn sẽ phân phối số lượng nhất định súng ống. Giang Diệu Hoa nhìn về phía Trần Sinh, mỉm cười nói, phía trên biết Vạn Hảo tập đoàn sản xuất ra kháng ung thư thuốc, cũng là cao độ coi trọng. Nếu không phải là bởi vì ngươi 5 lần 7 lượt tự tuyệt, phía trên đã sớm an bài ngươi tiến vào trụ sở bí mật, phái chuyên gia bảo hộ ngươi. Mặc dù ngoại giới nhất trí cho rằng là Lê Mạn nghiên cứu ra kháng ung thư thuốc, nhưng Lý Quốc Bình cùng Giang Diệu Hoa đều biết, chân chính nghiên cứu ra kháng ung thư thuốc người là Trần Sinh. Dù sao chỉ có hắn mới có năng lực như thế. Giang cục, vẫn là thôi đi, ta có thể bảo vệ tốt chính mình. Trần Sinh tự nhiên biết bị bảo vệ an toàn hơn. Nhưng cả ngày chờ tại trụ sở bí mật cùng ngồi tù như thế, không có ý gì. Giang Diệu Hoa trầm mặc một lát, khẽ gật đầu, "Kia tốt, ngươi nhất định phải chú ý an toàn." "Tốt, ta đã biết." Trần Sinh nhìn về phía Giang Diệu Hoa cùng Lý Quốc Bình, "Còn có chuyện, cần muốn các ngươi giúp một chút." Chương 384, Lê Mạn Độ thiện cảm 100. Chương 384, Lê Mạn Độ thiện cảm 100. Giang Diệu Hoa ha ha cười nói, "Ta biết, ngươi là muốn nói nhường Lê Mạn viện trưởng tiến tổ nghiên cứu khoa học sự tình a." "Ngươi yên tâm, Lê Mạn viện trưởng cống hiến to lớn, đủ để tiến vào tổ nghiên cứu khoa học. Về sau sẽ có người chuyên bảo hộ nàng." "Vậy ta an tâm." Trần Sinh thở dài một hơi. "Chứ mình ra, nguy hiểm nhất đoán chừng là thuộc Lê Mạn. Kháng ung thư thuốc hỏi một chút thế, đoán chừng trong ngoài nước có không ít gián điệp cùng sát thủ ngao ngoe muốn động, mong muốn từ trên người nàng đánh cắp cơ mật. Dù sao người ở bên ngoài trong mắt, Lê Mạn mới là cái kia đỉnh tiêm nhà khoa học." Giang Diệu Hoa nhìn về phía Trần Sinh, một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. "Giang cục, ngươi còn có lời gì muốn nói?" "Trần Sinh, Lý thư ký rất nhanh liền điều tới tỉnh ủy đi, đoán chừng về sau cùng ngươi cơ hội gặp mặt liền thiếu đi. Bất quá chuyện này đối với Vạn Hào tập đoàn mà nói, chưa chắc là chuyện xấu. Ý vị này Vạn Hào tập đoàn sẽ thu hoạch được phía trên càng lớn duy trì." "Giang cục, Lý thư ký, Vạn Hào tập đoàn chỉ cần không chịu đến một ít thế lực phá hư liền tốt, trên cơ bản không cần đến phía trên duy trì. Bởi vì chúng ta chính là không bao giờ thiếu tiền." "Nói hay lắm." Lý Quốc Bình không khỏi giơ ngón tay cái lên, "Người trẻ tuổi chính là có dứt khoát. Ta cũng tin tưởng Vạn Hào tập đoàn tại ngươi dẫn đầu hạng, sẽ đi tại thời đại hàng đầu." Giang Diệu Hoa cũng hết sức vui mừng nhìn về phía Trần Sinh, "Còn có chuyện thứ hai, ta trước đó là phó thị trưởng kiêm nhiệm cục trưởng thị công an cục, kế tiếp sắp gánh nhâm thị trưởng. Cho nên cục cảnh sát chuyện bên này, về sau chủ yếu từ Lao Từ cùng Tiểu Tuyết cùng ngươi kết nối. Ngươi cùng Tiểu Tuyết đều là người đồng lứa, về sau có lời gì có thể trực tiếp nói với nàng. Nàng xử lý không được, ta ra mặt giúp ngươi." Trần Sinh gật gật đầu. Hắn sớm đã có ngờ tới hai người này sẽ lên chức. Dù sao có Vạn Hào tập đoàn, Dương Thị Địa Sản cùng Tam Diệp Tử công ty mang tới hiệu quả và lợi ích, hai người này làm gì đều nên thăng lên. Bất quá Trần Sinh đối với Thiên Hải thị cấp lãnh đạo còn có chút nghi vấn, liền đi thẳng vào vấn đề hỏi nói, "Lý thư ký, có câu nói ta vẫn muốn hỏi, chúng ta Thiên Hải thị thị trưởng thế nào mấy tháng này một mực không có đi ra mặt?" Cái này Lý Quốc Bình trầm mặc một lát, sau đó than nhẹ một tiếng nói rằng, "Trước đó thị trưởng tại Vạn Hào tập đoàn bạo lôi sau, liền té ngựa, trong khoảng thời gian này một mực tại tiếp nhận điều tra. Lúc đầu Diệu Hoa đồng chí thăng nhâm thị trưởng còn phải chờ trước đó thị trưởng chống đi vị trí, hiện tại cũng coi là trước thời hạn. Theo lý thuyết việc này còn không thể hướng ra phía ngoài lộ ra, bất quá ngoại giới hoặc nhiều hoặc ít đã đoán được, hơn nữa lập tức liền muốn đem chuyện này công bố ra, nói cho ngươi cũng không sao." "Thì ra là thế." Trần Sinh như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Hắn đã sớm hoài nghi tới, trước đó Vạn Hào tập đoàn tài sản chuyển rời đến nước ngoài, khẳng định có kỳ quặc. Dù sao chuyện lớn như vậy, đằng sau không có khả năng không có người duy trì. Bất quá hắn cũng không phải nhân viên cảnh sát, cũng không có cách nào tra việc này. Trần Sinh nhìn thoáng qua điện thoại tin tức, mở cửa xe nói rằng, "Xe tới, kia ta đi trước." "Trần Sinh đồng chí, nhất định phải bảo trọng. Còn có về sau công ty gặp phải khó khăn, nhất định phải kịp thời tìm tới mặt hỗ trợ." Lý Quốc Bình trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần lo lắng. "Trần Sinh, nhớ kỹ ta nói, về sau gặp đến bất kỳ khó khăn đừng sợ phiền toái, trực tiếp tìm Tiểu Tuyết hỗ trợ." Giang Diệu Hoa cũng nhắc nhở nói. "Tốt, kia liền đa tạ hai vị." Trần Sinh dứt lời nhảy xuống xe. Giang Diệu Hoa nhìn xem Trần Sinh bóng lưng, mở miệng yếu ớt nói, "Lão Lý, Trần Sinh tiểu tử này tiền đồ bất khả hạn lượng a." "Kia là, ta tại Thiên Hải thị tòa thành nhỏ này thì có thể trực tiếp tiến vào tỉnh ủy ban, có 90 trở lên công lao đều đến từ Trần Sinh. Thật không nghĩ tới, hắn còn quá trẻ lại có năng lượng như thế." Lý Quốc Bình dùng ánh mắt trân trọng nhìn về phía Trần Sinh. "Lão Lý, có chuyện ta một mực cảm thấy hoang mang, Trần Sinh ta biết ngươi muốn hỏi cái gì." Lý Quốc Bình cắt ngang Giang Diệu Hoa, ngựa khí nghiêm túc mấy phần, "Nhớ kỹ một câu, cái gì cũng không cần hỏi đến, càng không được âm thầm điều tra, đây là phía trên cho ra đáp lại." Giang Diệu Hoa như có điều suy nghĩ gật gật đầu, xem ra ta còn đánh giá thấp Trần Sinh. Lý Quốc Bình nhìn về phía Giang Diệu Hoa, sắc mặt đông nhiên nhiều hơn mấy phần ôn hòa, thoại phong nhất chuyển nói, "Lão Giang, ngươi nhường Tiểu Tuyết nhiều cùng Trần Sinh tiếp xúc, có phải hay không có cái gì ý khác?" "Hại, ta có thể có cái gì ý nghĩ, Tiểu Tuyết là nhân viên cảnh sát, bảo hộ Trần Sinh dạng này xí nghiệp lớn nhà không phải hẳn là sao?" Giang Diệu Hoa bình tĩnh trả lời. "Vậy sao? Tại sao ta cảm giác, ngươi là muốn tác hợp hai người bọn họ?" "Ai, Trần Sinh chỗ nào đều tốt, chính là nữ nhân bên cạnh nhiều lắm. Ta làm sao có thể đem Tiểu Tuyết hướng bên cạnh hắn đẩy?" "Ai, ta cũng là giống như ngươi sầu muộn á Thanh Linh đứa bé kia, nhiều lần nói với ta về qua cùng Trần Sinh sự tình. Nếu không phải là bởi vì thân phận, ta cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Bất quá Thanh Linh đứa nhỏ này hoàn toàn hãm tiến vào, ta cũng không tiện nhúng tay. Lão Lý, đã ngươi đều làm rõ, ta cũng liền không che giấu. Tiểu Tuyết đứa bé kia cũng giống như vậy, người khác cho nàng giới thiệu đối tượng cái gì, nàng một mực nói hiện tại lấy sự nghiệp làm trọng từ chối. Kỳ thật ta biết, trong lòng của nàng một mực chứa Trần Sinh. Ai, hiện tại chúng ta liền đi một bước nhìn một bước a." Lý Quốc Bình bất đắc dĩ lắc đầu. Một bên khác, Trần Sinh theo Lý Quốc Bình trên xe đi xuống về sau, tiến vào một chiếc S cấp mẹ xe đét ben xe chống đạn bên trong. Chiếc xe này là hai tuần trước đó, Trần Sinh theo Tiền Tấn Lai nơi đó mua được. Chống đạn cấp bậc đạt đến Bamber giờ 9 cấp bậc, có thể chống cự 7.62 đạn xuyên giáp công kích, thậm chí đồng dạng lựu đạn đều không phá được phòng. Ngoài ra, chiếc xe này động lực cũng hết sức xuất sắc, phối hợp 6.0 V12 song turbin tăng ép động cơ, tăng tốc rất nhanh. Đương nhiên dạng này xe chống đạn, Trần Sinh không ngừng một chiếc. Cho Meto, Juju cùng Trương Linh Chi mấy người cũng phối mấy chiếc. Dù sao Trần Sinh hiện tại không thiếu tiền. Lúc này, xe xếp sau ngồi Lê Mạn. Trần Sinh nhìn về phía Lê Mạn, nhắc nhở nói, "Lê Mạn viện trưởng, ngươi một hồi ngồi lý thư ký xe a, hắn sẽ đưa ngươi đi tỉnh lý tổ nghiên cứu khoa học. Về sau đi bên kia nhất định phải chiếu cố tốt chính mình, nếu là thực sự có không giải quyết được nan đề, có thể hỏi một chút ta." "Đương nhiên, ta không nhất định biết." Lê Mạn nhìn về phía Trần Sinh, khẽ gật đầu một cái, "Trần tổng, ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt chính mình." Nàng một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, nhưng là lại đem lời nói nuốt trở vào, cuối cùng thiên ngôn vạn ngữ chỉ ngưng kết thành một câu. "Trần tổng, trước khi ly biệt ôm ấp một cái đi, cũng coi là cảm tạ ngươi ơn tại bồi." Trần Sinh ôm lấy Lê Mạn, nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng nàng. Một lúc lâu sau, Lê Mạn theo trong túi móc ra một cái mặt dây chuyền, đưa cho Trần Sinh. "Đây là mẫu thân của ta để lại cho ta, nói là có thể bảo đảm bình an. Ta là một cái kiên định người chủ nghĩa duy vật, bất quá duy chỉ có đối ngươi, ta hy vọng cái này mặt dây chuyền thật giống mẫu thân của ta nói như vậy, có thể phù hộ bình an." Dứt lời, Lê Mạn đem mặt dây chuyền đặt vào Trần Sinh trong lòng bàn tay, rời đi ô tô. Lê Mạn độ thiện cảm 5, trước mắt độ thiện cảm 100. Chương 385, thương tập chương 385, thương tập đốt. Lê Mạn độ thiện cảm đã đạt 100, chúc mừng túc chủ thu hoạch được khen thưởng thêm. Ban thưởng 1, thu hoạch được 2 kỹ năng điểm, trước mắt còn thừa kỹ năng điểm 7. Ban thưởng 2, tuổi thọ 20 năm. Ban thưởng 3, tại cùng túc chủ tiến hành linh hồn khế ước người ở trong, ngẫu nhiên rút ra một người, ngẫu nhiên thu hoạch được túc chủ một hạng thiên phú. Đốt. 001 du du thu hoạch được đỉnh cấp thuật cách đấu. Nhìn thấy chính mình lấy được tuổi thọ ban thưởng, Trần Sinh trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Đời người nhất bất đắc dĩ là bất luận ngươi nghèo khó hoặc là giàu có, bất luận của ngươi chức cao vẫn là thấp, cuối cùng đều sẽ đi hướng tử vong. Thậm chí mấy đời người về sau, đa số người cũng sẽ không lưu lại vết tích. Cho nên đối với một chút người không thiếu tiền mà nói, tuổi thọ mới là quý báu nhất đồ vật. Tăng thêm trước đó 20 năm, Trần Sinh tăng lên 40 năm tuổi thọ, chỉ cảm thấy muốn so cho mình mấy trăm ức còn muốn tốt hơn nhiều. Dù sao mình mong muốn kiếm mấy trăm ức, quả thực là quá dễ dàng. Ngoài ra, thuật cách đấu là du muốn nhất thiên phú. Đoán chừng nàng lại muốn tự xưng thứ nhất hộ vệ. May mắn tốt chính mình sớm cùng với nàng khai thông qua, bằng không nàng cái này miệng rộng tuyệt đối sẽ tiết lộ ra ngoài. Bất quá, chính mình liền Lê Mạn tay đều không chút sờ qua, liền trực tiếp chiến lược. Có phải hay không có chút ít thua thiệt? Đang lúc Trần Sinh ý nghĩ kỳ quái lúc, điện thoại bỗng nhiên vang lên. Túi đầu xem xét, là Long Ngũ đánh tới. "Uy, Long Ngũ. Trần tổng, ta có tin tức trọng yếu phải nói cho ngươi." "Nói thẳng là được, bên cạnh ta không có người ngoài." "Trần tổng, bằng hữu của ta phát tới tin tức, có 3 cái Đông Nam Á sát thủ mấy ngày trước đã tiến vào Hoa Hạ, xem ra hẳn là nhằm vào ngươi. Ta đã liên hệ cảnh sát bên kia, nhất định sẽ mau chóng tìm ra bọn hắn." "Tốt, ta đã biết." Trần Sinh để điện thoại xuống, tự lẩm bẩm, "Nên tới, rốt cuộc đã đến Sinh Ca, chúng ta bây giờ đi đâu?" "002 hỏi." "Về trước Vạn Hào khách sạn a." Trần Sinh nhìn về phía 002, "Ta giao phó ngươi chuyện, làm thế nào?" "Sinh Ca xin yên tâm, đã làm xong." Vạn Hào khách sạn thường ở mấy cái kia gian phòng, đều đổi thành kiếng chống đạn, hơn nữa khách sạn tăng lên tầng cao, lắp đặt kia hồng ngoại máy báo động. 002 biểu lộ nghiêm túc trả lời. "Ừ, vậy là tốt rồi." Trần Sinh cúi đầu xuống, cho Giang Nhược Tuyết cùng Trương Sở Kiều các phát một cái tin tức. Nửa giờ sau, Mercedes-Benz lái vào một đầu lũ tĩnh trên đường nhỏ. Đường nhỏ là song hướng đường 4 làn xe, ở giữa không có hàng cây xanh, hai bên đường đều là cây cối. Tại Thiên Hải thị, như loại này đường nhỏ rất nhiều. Lúc này đã tiến vào mùa đông, lá cây đã sớm rơi sạch. Chùi lủi thân cây đứng sừng sững ở hai bên đường, cho hoàn cảnh xung quanh tăng thêm mấy phần túc sát. Tại con đường chỗ khúc quanh, ngừng lại một chiếc xe hàng lớn, xem ra giống như là thả neo. Trần Sinh híp mắt nhìn về phía chiếc kia xe hàng, đột nhiên có một loại dự cảm xấu. Quay đầu, 002 không chút do dự, vội vàng một cái trôi đi, xe trong nháy mắt vượt đi qua. Nếu không phải xe này quá cồng kềnh, bằng vào nàng hiện tại kỹ thuật, hoàn toàn có thể nhường xe nguyên địa quay đầu. 002 thuần thục tại chuyển xe cùng tiến lên ở giữa hoán đổi, xe rất nhanh liền cải biến phương hướng. Đang lúc xe vừa rơi quá mức lúc, cách đó không xa trong rừng cây chuyển đến mấy tiếng súng vang. Phanh phanh phanh. Đạn bắn vào Trần Sinh bên cạnh tiếng chống đạn bên trên, lưu lại từng đạo vết tích. "Sinh Ca, thật đúng là để ngươi đoán đúng, quả nhiên có mai phục." Trần Sinh xuyên thấu qua thủy tinh nhìn về phía một bên rừng cây, nghiêm mặt nói, "Trên đường đụng đến bất kỳ người, đều không cần đình chỉ, trực tiếp đụng tới là được." "Là, Sinh Ca." Trần Sinh theo không gian bên trong lấy ra cái kia thanh 77 thước súng ngắn, lột động thường xuyên sau đem bảo hiểm mở ra, đặt ở một cái túi sách bên trong. 002 nghe được nạp đạn lên nòng thanh âm sau nao nao. Bất quá nàng cũng không có hỏi nhiều, mà là hết sức chăm chú lái xe. "Oeng." V12 động cơ sóng âm âm thanh đánh tới, xe trong nháy mắt vọt ra ngoài. Cùng lúc đó, trong rừng cây một nam một nữ nhìn về phía mẹ xe Deben, trong ánh mắt không khỏi hiện lên một tia tàn nhẫn. Một cái mang theo mặt nạ tên nam tử lùn, thao lấy một ngụm Đông Nam Á bên kia khẩu âm mắng, "Mẹ nó, gia hỏa này vậy mà ngồi là xe chống đạn. Chúng ta chặn lại hắn nhiều ngày như vậy, rốt cục tại cái này ngăn chặn hắn, ngàn vạn không thể để cho hắn chạy." Bên cạnh một cái cô gái tóc vàng thúc giục nói, "Đuổi theo, phía trước có người chặn hắn." Hai người cưới một chiếc vùng núi xe mô tô, đi tắt xuống tới. Rất nhanh, bọn hắn liền thấy chiếc kia mẹ xe Deben. Mặt nạ nam trực tiếp theo một cái sườn dốc bên trên lao xuống, đi tới mẹ xe Deben phía sau xe. Ngồi sau xe gắn máy mặt cô gái tóc vàng cơ hồ không do dự, hướng phía mẹ xe Deben lốp xe đánh mấy phát. Bất quá chiếc xe này lốp xe cũng là chống đạn cấp bậc. Dù cho nhận thương kích, thậm chí là tao ngộ bạo tạc, đều có thể tiếp tục chạy mấy chục cây số. 002 không dám thất lễ, lợi dụng chính mình tinh xảo kỹ thuật tới một cái trôi đi bẻ cua. Phanh phanh phanh. Đạn bắn vào mẹ xe Mercedes-Benz trên thân xe, tung tóe ra trận trận hỏa hoa. Xin ca, nếu là phía trước có người cản đường lời nói, ngươi tự mình lái xe đi, ta xuống dưới ngăn lại ngăn chặn bọn hắn. 002 thấy chết không sờn nhìn về phía trước. Ngươi lấy cái gì ngăn chặn bọn hắn? Ngươi xuống xe chỉ là chịu chết mà thôi, thật tốt lái xe của ngươi, ta tự có tính toán. Trần Sinh lạnh lùng nói. 002 giữ im lặng, biểu lộ nghiêm túc mấy phần. Nàng biết địch nhân khẳng định không chỉ cái này chút thủ đoạn. Bất quá theo vừa mới trong lúc nói chuyện với nhau, nàng biết Trần Sinh dường như cũng làm xong kế hoạch. Trên con đường phía trước xuất hiện lần nữa một chiếc xe vận tải. Xe hàng vị trí là tại con đường ở giữa, xem bộ dáng là muốn ngăn cản chính mình. 002 cắn răng một cái, chuẩn bị theo bên cạnh chen đi qua. Ai biết xe hàng vậy mà dự đoán trước 002 ý nghĩ, đột nhiên hướng 002 bên này lái tới. Phanh! Tiếng va chạm to lớn vang lên, xe hàng đầu xe trực tiếp bị đâm đến thất linh bát lạc. Trên xe linh kiện trong nháy mắt rơi lả tả trên đất. Ngay cả đầu xe đều bị đè ép biến hình. Cái này cũng không phải bởi vì xe hàng ăn bất ăn xén nguyên vật liệu, mà là nó bất luận là theo thân xe cấu tạo vẫn là cường độ bên trên, cũng không sánh nổi chống đạn bản mẹ xe Mercedes-Benz. Nếu là đổi lại bình thường xe hơi nhỏ, đã sớm bay ra ngoài. Bất quá lớn xe hàng dù sao trọng tải ở đằng kia bày biện, Mercedes-Benz xe cũng tại va chạm hạng, tốc độ chậm lại. 002 điều chỉnh phương hướng, chuẩn bị từ nhỏ xe hàng thân thể tàn phế bên trong chen đi qua. Lúc này, xe mô tô đã chạy tới. Phanh phanh phanh. Mấy tiếng súng vang lên sau, xe sau thủy tinh bên trên cũng lưu lại mấy đạo vết tích. Mẹ nó, chiếc xe kia quá bền chắc, căn bản đánh không thấu. Mặt nạ nam hung hăng nói. Xem ra chỉ có thể tiếp tục thiết trí trở ngại. Cô gái tóc vàng xuất ra vệ tinh điện thoại, chuẩn bị liên hệ trợ thủ của mình. Đột nhiên, mấy chiếc cảnh sát đối diện hướng xe mô tô lái tới. Không tốt, chúng ta bị mai phục, nhanh quay đầu. Cô gái tóc vàng lớn tiếng thúc giục nói. Không chờ cô gái tóc vàng mở miệng, mặt nạ nam liền đã chú ý tới xe cảnh sát. Hắn vội vàng thay đổi phương hướng, chuẩn bị chạy trốn. Mấy trăm mét bên ngoài, đối diện lái tới một chiếc màu đen trong kho nam, tốc độ mấy có lẽ đã thôi động tới cực hạn. Mặt nạ nam sắc mặt trầm xuống, chuẩn bị từ một bên chạy qua. Kết quả trong kho nam đột nhiên đánh một thanh phương hướng, hướng thẳng đến xe mô tô đối đi qua. Chương 386, bắt sống sát thủ. Chương 386, bắt sống sát thủ không tốt, bọn hắn cùng tên kia là cùng một bọn. Mặt nạ nam đột nhiên điều chỉnh phương hướng, chuẩn bị lái vào một bên rừng cây. Nhưng mà tất cả đã không còn kịp rồi. Trong kho nam cũng đi theo điều chỉnh phương hướng, liều lĩnh hướng xe mô tô đánh tới. Phanh! Mặt nạ nam cùng cô gái tóc vàng cả người lẫn xe bị đụng bay ra ngoài xa mười mấy mét. Hai người trên không trung xẹt qua một đạo đường vòng cùng, sau đó song song té ngã trên đất, đã hôn mê. Súng ngắn cũng rơi xuống ở một bên. Trong kho nam phanh lại sau xe. 5-6 cái trẻ tuổi tiểu tử theo trên xe nhảy xuống, cầm ống thép đem hai người vây lại, cùng sử dụng dây thừng đem hai người tay chân trói lại. Trương Sở Kiều nhặt lên trên đất súng ngắn, lại từ trên thân hai người lấy ra mấy bánh bao đánh, cùng một chỗ ôm vào trong lòng. Sau đó theo tiểu đệ trong tay tiếp nhận một cây ống thép, đột nhiên hướng hai người giằng đập tới. Mẹ nó, dám đánh lén ta Sinh Ca, các ngươi mẹ nhà hắn muốn chết. Lúc đầu mặt nạ nam cùng cô gái tóc vàng đã quẳng ngất đi. Tại nỗi đau xé rách tim gan hạn, lại tỉnh lại. Bọn hắn theo bản năng hướng trên thân sờ soạn, lại phát hiện mình đã bị trói ở ghế tởm, tên đáng chết, thả ta ra. Mặt nạ nam trong miệng nói tiếng Anh. Ngoa tạo, dám mắng ta, con mẹ nó ngươi muốn chết. Trương Sở Kiều lại là hướng phía hai người đầu gối đột nhiên gõ mấy lần. Tiểu ca, không nghĩ tới ngươi còn hiểu ngoại ngữ, lợi hại lợi hại. Bên cạnh một tiểu đệ đối với Trương Sở Kiều giơ ngón tay cái lên. Cái này còn cần hiểu ngoại ngữ sao? Nhìn nét mặt của bọn hắn liền biết không có nghẹn cái gì tốt cái rắm. Trương Sở Kiều cho tiểu đệ một cái liếc mắt. Trương Sở Kiều, dừng tay. Giang Nhược Tuyết cầm súng ngắn theo trên xe nhảy xuống, đội vàng ngăn lại Trương Sở Kiều. Giang cảnh quan, ta không có đánh trô yếu hại của bọn hắn. Ta sợ hiện tại không động thủ, chờ các ngươi đưa đến cục cảnh sát về sau liền đánh không đến. Trương Sở Kiều đang khi nói chuyện, lại là cho đối phương mấy lần. Giang Nhược Tuyết nhíu mày, nhìn về phía một bên đồng sự nói rằng, một tổ phụ trách cảnh giới, hẳn là còn có một sát thủ chạy. Hơn nữa đi xem một chút chiếc kia xe hàng bên trên có người hay không còn sống. Là, Giang đội trưởng. Một đám nhân viên cảnh sát vội vàng chia ra hành động. Sau một hồi lâu, 002 mở ra mẹ xe Mercedes-Benz xe chạy tới Trương Sở Kiều bọn người trước mặt. Trần Sinh bước xuống xe, trực tiếp lôi kéo cô gái tóc bằng tóc, đem nó kéo lên một bên bọc thép xe cảnh sát. Giang Nhược Tuyết thấy thế, cũng đi theo tiến vào trong xe, cũng kéo lên xe cửa. Trần Sinh cao cao quăng lên một cái tiền xu, sau đó đem nó chụp tại trong lòng bàn tay. Cô gái tóc vàng bạn đã bị đánh đầu chìm vào hôn mê. Nhìn thấy Trần Sinh trong tay tiền xu sau, không biết rõ chuyện gì xảy ra, ánh mắt đông nhiên liền biến ngốc trệ. Ai phái ngươi tới? Trần Sinh thao lấy lưu loát một tràng tiếng Anh hỏi. Cô gái tóc vàng dừng lại một chút, sau đó mở ra tràn đầy máu tươi miệng nói rằng, ta cũng không biết cố chủ là ai. Hắn là tại trên mạng tìm tới chúng ta, sau đó đem tư liệu của ngươi phát cho chúng ta. Các ngươi hết thể nhiều ít người? 3 cái. Còn có một cái là lão đại của chúng ta, một mực nút trong bóng tối quan sát, đoán chừng hiện tại đã chạy. Các ngươi đi vào hoa hạ sau, ai tiếp ứng các ngươi? Là một cái tự xưng là Vương tổng người. Vương tổng? Trần Sinh trong lúc nhất thời có chút im lặng. Chẳng lẽ là chính ta giết chính ta? Cái này mẹ hắn khẳng định là có người giả mạo tên của mình a. Bất quá câu nói này cũng là cho mình chính mình một chút manh mối. Ở trong nước tiếp ứng mình người, rất có thể tham dự đêm đó đánh bạc. Đầu tiên đem Dương Nguyện Thanh phụ thân Dương Kiến Nghiệp loại trừ. Tên kia nếu như không có gặp phải chính mình, đoán chừng sẽ cùng dây lưng ca một cái kết quả, đến ở bên trong an hưởng tuổi già. Hiện tại Dương thị địa sản không riêng giải quyết phiền toái, còn phát triển không ngừng. Dương Kiến Nghiệp mấy lần mong muốn mời mình ăn cơm biểu đạt cảm tạ, thậm chí còn đưa ra đem Dương thị địa sản đổi thành Trần thị địa sản. Hắn cảm kích chính mình còn đến không kịp, làm sao có thể tìm chính mình phiền toái. Về phần Chu Thái Thái, hiện tại trôi qua cũng là rất tới nhuận, hơn nữa không biết mình chính là Vương tổng, cũng rất không có khả năng trả thù chính mình. Còn lại chính là Tôn Nghị, Hàn tổng cùng Triệu Phong. Long Ngũ trong âm thầm đi tìm Triệu Phong, tên kia bàn giao mình quả thật cùng Tôn Nghị cùng một chỗ mưu đồ bí mật qua, mong muốn đào ra đêm đó Vương tổng. Bất quá cuối cùng hắn chủ động thối lui ra khỏi. Như vậy hiện tại tìm chính mình phiền toái người, khả năng rất lớn chính là Tôn Nghị cùng Hàn tổng. Kết hợp gần nhất chuyện phát sinh, Trần Sinh đem mục tiêu khóa ổn định ở Tôn Nghị trên thân. Gia hỏa này, chính mình đã sớm đối với hắn có đề phòng. Không nghĩ tới hắn vậy mà liên hợp sát thủ, mong muốn gây nên chính mình vào chỗ chết. Trần Sinh lấy điện thoại di động ra, theo trên mạng lục ra được Tôn Nghị một đoạn video, cầm tới cô gái tóc vàng trước mặt. Cùng ngươi kết nối người, có phải là hắn hay không? Cô gái tóc vàng cẩn thận phân biệt nửa ngày, có chút mê mang trả lời, lúc ấy người kia mang theo mặt nạ, ta không nhìn ra được. Bất quá nhìn hình dáng có chút rất giống, đồng thời thanh âm cũng rất giống như. Trần Sinh quay người nhìn về phía Giang Nhược Tuyết, xem ra việc này cùng Tôn Nghị tên kia thoát không được quan hệ. Chuyện còn lại liền giao cho các ngươi. Giang Nhược Tuyết gật gật đầu, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ mau chóng tìm tới hung phạm. Trần Sinh trầm tư một lát, đột nhiên nhìn về phía Giang Nhược Tuyết nói rằng, tham dự chuyện này người có khả năng không chỉ một cái, rất có thể nước ngoài cũng có người tham dự. Nước ngoài cũng có người tham gia việc này. Giang Nhược Tuyết trong lúc nhất thời hơi kinh ngạc. Trần Sinh nhìn thoáng qua cô gái tóc vàng, chậm rãi mở miệng nói, vừa mới ta suy nghĩ một chút, nếu như mấy tên sát thủ này là Vạn Hào tập đoàn đối thủ cạnh tranh phái tới, kia mục tiêu hẳn là Lê Mạn hoặc là Trương Linh Chi. Bởi vì ta bình thường cơ bản không chú ý chuyện của công ty, hơn nữa ngoại giới không biết rõ kháng ung thư thuốc là ta nghiên chế, giết ta đối Vạn Hào tập đoàn kháng ung thư thuốc không có bao nhiêu ảnh hưởng. Kia cựu nhân của ta còn có ai? Ấu Visa ở nước ngoài lão công tính một cái, bất quá hắn giống như bị lừa tới miễn bắt đi, trên cơ bản đối ta cấu không thành được uy hiếp. Giang Nhược Tuyết nghe được cái này, không khỏi nhếch miệng. Có câu nói tới bên miệng, lại nuốt trở vào. Trần Sinh nâng cầm lên suy tư một chút, lại tiếp tục nói, nhìn như vậy đến, có thể mời được sát thủ cựu nhân, liền chỉ còn lại Vạn Hào tập đoàn đã từng cao tầng, Triệu gia những người kia. Mặc dù cùng chính mình có thủ không ít người, nhưng Hưng Sư động chúng muốn phái sát thủ giết mình người, căn bản không có mấy cái. Thật là có khả năng. Triệu Sâm bởi vì liên quan hắc, xúi dục người khác cố ý đả thương người, bây giờ còn đang bên trong giam giữ đâu. Nói đến, Triệu Sâm bị bắt cũng cùng người có nhất định quan hệ. Hơn nữa việc này là Vạn Hào tập đoàn bạo lôi dây dẫn nổ, Triệu gia người đoán chừng sẽ đem chuyện này trách tội ở trên thân thể ngươi. Giang Nhược Tuyết đông nhiên giống là nghĩ đến cái gì, cất cao giọng nói rằng, đúng rồi, Triệu gia còn có một người lưu tại Hoa Hạ. Ai? Triệu gia lão nhị Triệu Khải. Hắn không có ở bên trong giam giữ sao? Giang Nhược Tuyết lắc đầu, không biết rõ vì cái gì, hắn không phải Vạn Hào tập đoàn nhân viên, không chiếm Vạn Hào tập đoàn bất kỳ cổ phần, cũng chưa từng có tham dự qua Vạn Hào tập đoàn chuyện, cho nên Vạn Hào tập đoàn bạo lôi đối ảnh hưởng của hắn không là rất lớn. Hắn bây giờ bị đông kết tài sản, hơn nữa cần phải định kỳ đi trị an chỗ báo đến, nhưng là cũng không có bị nhốt vào. Chương 387, tư tàng một bao đạn chương 387, tư tàng một bao đạn Trần Sinh như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Nói như vậy, việc này cũng có khả năng cùng Triệu Khải có quan hệ. Giang Nhược Tuyết lánh mâu có hơi hơi ngừng, bất kể nói thế nào, chúng ta nhất định sẽ cẩn thận điều tra một chút hắn. Tốt, vậy thì giao cho các ngươi cảnh sát đến xử lý. Trần Sinh dứt lời, nhảy xuống xe bọc thép. Mấy tên nhân viên cảnh sát nhìn thấy Trần Sinh xuống xe, lúc này mới đem một cái khác máu thịt bè bét nam sát thủ áp giải tới xe bọc thép bên trên. Trương Sở Kiều nhìn thấy Trần Sinh, hấp tấp chạy tới. Sinh ca, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Trần Sinh vui mừng vỗ vỗ Trương Sở Kiều bả vai. Sở Kiều, lần này may mắn mà có ngươi. Ha ha, ta dựa theo ngươi phân phó, sớm mai phục ở trên con đường này. Tiếp vào thông chi sau, liền lập tức tranh thủ thời gian chạy tới, còn tốt không có chậm trễ sự tình. Trương Sở Kiều thử lấy răng nhìn về phía Trần Sinh, đem cái sau kéo đến một bên, vẻ mặt thần bí vén quần áo lên. Sinh ca, ngươi nhìn ta tịch thu được cái này hai khẩu súng, có đẹp trai hay không? Ngươi nói chúng ta nếu là giấu đi, Giang cảnh quan có thể hay không phát hiện? Trần Sinh có chút im lặng nhìn Trương Sở Kiều một cái. Sở Kiều, tư tàng súng ống thật là phạm pháp, chúng ta cũng không thể làm phạm pháp phạm tội sự tình. Biết Sinh ca, ta nói cách khác nói mà thôi. Dù sao Giang cảnh quan các nàng nghe được tiếng súng, hơn nữa kia hai cái sát thủ cũng biết đem súng lục của mình bản giao ra ngoài. Trương Sở Kiều có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn vẫn muốn làm hai khẩu súng chơi đùa. Làm sao tại Hoa Hạ, đối súng ống nghiêm ngặt quản khống. Người bình thường căn bản là không có cách tiếp xúc đến súng ống. Trần Sinh buông tay, ra hiệu Trương Sở Kiều khẩu súng chi cùng đạn dược đều giao ra. Ai, xem ra chờ cái bóng công ty bảo an chính thức thành lập sau, ta mới có thể chân chính ủng có một thanh thuộc về mình thương. Trương Sở Kiều đem hai đem khẩu súng cùng bốn bánh bao đánh đưa cho Trần Sinh. Trần Sinh cúi đầu nhìn thoáng qua súng ngắn cùng đạn, trong ánh mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác vẻ mừng rỡ. Hắn trước kia nhàn lúc không có chuyện gì làm, nghiên cứu qua súng ống chủng loại cùng phương pháp sử dụng chờ. Trước mắt cái này hai đem khẩu súng là NT-22 thức. Bọn chúng sử dụng đạn cùng chính mình 77 thước súng ngắn như thế, đều là 7.62 đạn. Trần Sinh tỉnh mơ cầm hai đem khẩu súng cùng bốn bánh bao đánh hướng Giang Nhược Tuyết xe đi đến. Tại đi đến một nửa lúc, đem bên trong một bao đạn lặng lẽ thu nhập không gian bên trong. Cái này một bao đạn hết thể có 50 phát, coi như đủ. Trần Sinh, ngươi còn có việc? Giang Nhược Tuyết nhìn thấy Trần Sinh hướng chính mình đi tới, mở cửa xe hỏi. A, đây là Trương Sở Kiều theo kia hai tên sát thủ trên thân tịch thu được súng ngắn cùng đạn. Trần Sinh đem đồ vật đẩy tới. Lúc này, một gã nhân viên cảnh sát nhịn không được oán giận nói, "Trương Sở Kiều tiểu tử này, vừa mới chúng ta tại sát thủ trên thân tìm hơn nửa ngày đều không tìm được súng ngắn, thì ra tại cái kia." Giang Nhược Tuyết tiếp nhận súng ngắn cùng đạn, đem nó để vào một cái trong túi nhựa. Trần Sinh vừa mới chuẩn bị lúc rời đi, Giang Nhược Tuyết đông nhiên hô một tiếng, "Trần Sinh, thế nào, còn có việc?" Trần Sinh quay đầu, trong lòng tự đủ chẳng lẽ mình trộn một bao đạn bị phát hiện. "Ngươi nhất định phải cẩn thận một chút, chú ý bảo vệ tốt chính mình." Giang Nhược Tuyết nghiêm mặt nói, "Yên tâm đi, ta tự có chừng mực." Trần Sinh khẽ bước cảm. Trần Sinh trở lại khách sạn sau, phát hiện chúng nữ tất cả đều ở đại sảnh chờ đợi mình. "Các ngươi thế nào tại cái này?" U Tiểu Nhu dẫn đầu nhào vào Trần Sinh trong ngực, thanh âm bên trong mang theo vài phần lo lắng. "Trần Sinh ca ca, ngươi không để chúng ta đi hiện trường buổi họp báo, giải thích rõ bên ngoài khẳng định rất nguy hiểm. Chúng ta đều rất lo lắng ngươi Trần Sinh ca ca, ta biết ta rất tự tư, nhưng là ta vẫn là hy vọng về sau ngươi chỉ quản tốt chính mình là được. Chúng ta hiện tại có ăn có uống, kỳ thật liền đã rất hạnh phúc." Tống Tiên Tiên tâm tình phức tạp hít mũi một cái. Nàng hiện tại cũng không hy vọng Trần Sinh có thể kiếm bao nhiêu tiền, cũng không hy vọng Trần Sinh có thể cao bao nhiêu địa vị. Nếu như có thể mỗi ngày hầu ở bên cạnh mình qua tốt chính mình tháng ngày, nàng liền đã đủ hài lòng. "Tiểu Sinh, ta cũng không hy vọng ngươi để cho mình ở vào nguy hiểm ở trong. Ngươi nếu là có chuyện bất trắc, làm sao chúng ta xử lý?" Thu Thị cầm Trần Sinh tay, trong ánh mắt tràn đầy đau lòng. "Tiểu Sinh, ngươi bây giờ thật là thúc thúc cá di huyết mạch duy nhất. Ngươi nếu là thật ra chút chuyện, ta thế nào cùng thúc thúc cá di bàn giao?" Lý Uyển trong giọng nói mang theo vài phần trách cứ, nhưng càng nhiều hơn chính là lo lắng. Trần Sinh ha ha cười nói, "Các ngươi yên tâm, trong khoảng thời gian này ta liền không ra khỏi cửa. Hết thảy Trần Ai Lạc địa về sau, những cái kia đối thủ cạnh tranh đương nhiên sẽ không lại tìm ta gây phiền phức." Trần Sinh tự nhiên cũng hy vọng chính mình mỗi ngày sống phong túng, nhưng là tại hiện tại xã hội này, chỉ có tiền cũng không được. "Ân, kia trong khoảng thời gian này ngươi liền nghỉ ngơi thật tốt một cái đi." Mẹ Tô nháy mắt nói rằng. "Tốt." Trần Sinh nhìn thoáng qua thời gian, "Các ngươi còn chưa ăn cơm à, trước đi ăn cơm đi." Trần Sinh tại chúng nữ chen chúc hạ đi tới phòng. Sau khi ăn cơm xong, Trần Sinh nhìn về phía Mẹ Tô đám người nói, "Các ngươi trong khoảng thời gian này liền ở tại ở giữa những cái kia tầng lầu a, ta đã để cho người ta nâng cấp cửa hàng cải tạo một phen, xung quanh cũng có người 24 giờ canh chừng, so biệt thự muốn an toàn nhiều." "Trần Sinh ca ca, ngươi không cùng ta ở cùng nhau sao?" Mẹ Tô có chút nghi ngờ hỏi. "Các ngươi cùng ta ở cùng một chỗ nguy hiểm hơn. Ngược lại chúng ta đều tại một tòa trên lầu, lại không phải là không thể gặp mặt." Trần Sinh lại nhìn về phía Vương Vũ Hân, chậm rãi mở miệng nói, "Vũ Hân, ngươi cùng Tiểu Nhiễm trong khoảng thời gian này cũng ở tại nơi này a, ngược lại Tam Diệp Tử công ty có ngươi không có ngươi một cái dạng." "Trần Sinh, ngươi nói mỏ gì lời nói thật?" Vương Vũ Hân vừa thẹn lại phẫn, trong lúc nhất thời không biết do Trần Sinh là tại quan tâm chính mình, còn là đang đào khổ chính mình. Trần Sinh làm ra quyết định như vậy, cũng là trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Mặc dù những cái kia nút trong bóng tối địch nhân, trên cơ bản sẽ không đánh Mẹ Tô đám người chủ ý, dù sao dùng nữ nhân tới uy hiếp nam sinh, chỉ có tại phim tình cảm bên trong mới có cảnh tượng như vậy. Cái nào cái sát thủ sẽ tin tưởng cả người bên cạnh mỹ nữ như mây nam nhân, sẽ vì nào đó cái nữ sinh mà mạo hiểm. Nhưng là tâm phòng bị người không thể không. Đem phong hiểm giảm xuống tóm lại là tốt. Trần Sinh thấy tất cả mọi người ăn no rồi, nhường đại gia trước trở về gian phòng của mình. Sau đó trên điện thoại di động phát một cái tin tức. Rất nhanh, Du Du bọn người tiến vào phòng bên trong. Du Du là người nóng tính, không đợi Trần Sinh mở miệng, liền không kịp chờ đợi nói rằng, "Sinh ca, ta nhìn chiếc kia xe chống đạn bên trên có vết tích, ngươi trên đường khẳng định gặp phải nguy hiểm. Về sau đi ra ngoài mang ta lên à, ta hiện tại thuật cách đấu đã đăng phong tạo cực, tuyệt đối so 002 còn mạnh hơn nhiều. Ngươi cho rằng liền ngươi trở nên mạnh mẽ? Ta trong mấy ngày qua cũng không nhàn rỗi, một mực tại khắc khổ huấn luyện." 003 cũng ưỡn ngực nói rằng, "Ta cũng trở nên mạnh mẽ. Bất quá nhắc tới cũng là kỳ quái, ta trước đó đến chính là ung thư phổi. Nhưng là từ khi bệnh của ta khỏi hẳn về sau, cảm giác phổi công có thể so với trước còn mạnh hơn nhiều. Ta thử một cái, hiện tại ta có thể ở dưới nước nín thở 5 phút trở lên." 004 hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía đám người. 005 cũng phụ hòa nói, "Ta cũng là. Ta mắc phải là xương ung thư, chữa khỏi bệnh về sau, xương mật độ so trước đó lớn thêm không ít. Không tin các ngươi nhìn." Đang khi nói chuyện, 005 đá mạnh một cước hướng một cái ghế, trực tiếp đem cái ghế đá nát. Chương 388 Tiêu Băng Hạ thay tỷ tỷ thổ lộ. Chương 388, Tiêu Băng Hạ thay tỷ tỷ thổ lộ. Còn lại nữ sinh cũng mồm năm miệng 10 miêu tả biến hóa của mình. Các nàng kỳ thật sớm đã có phát giác, chỉ có điều mới đầu còn tưởng rằng là bệnh nặng mới khỏi sau sinh ra ảo giác, cho nên cũng liền không để ý, nhưng là trong khoảng thời gian này chính mình giống như mỗi ngày đều đang mạnh lên, tích lũy đến bây giờ đã có 10 phần rõ rệt biến hóa. Thậm chí so một chút lâu dài huấn luyện nam tử trưởng thành còn mạnh hơn. Trần Sinh nhìn về phía đám người, đi thẳng vào vấn đề nói rằng, "Đã các ngươi đều đã phát hiện, ta cũng liền không dối gạt các ngươi. Ta cho các ngươi dùng kháng ung thư thuốc, so Vạn Hào tập đoàn sản xuất còn mạnh hơn nhiều. Những dược vật kia không phải giết chết các ngươi thể nội tế bào ung thư, mà là nhường thân thể của các ngươi cùng tế bào ung thư đạt tới một loại cân bằng trạng thái, sẽ để cho thân thể của các ngươi mạnh lên. Các ngươi hiện tại thân thể đã bị kháng ung thư thuốc cải thiện không ít." 003 bừng tỉnh hiểu ra, thì ra là thế. "Ta đã sớm nghe nói qua, tế bào ung thư nhưng thật ra là mong muốn làm cho nhân loại hoàn thành tiến hóa, làm sao thân thể của nhân loại quá yếu, căn bản không chịu nổi tế bào ung thư. Chắc không được đâu." Du Du cũng vẻ mặt hưng phấn, "Vậy chúng ta chẳng phải là muốn trở thành nữ siêu nhân?" "Nữ siêu nhân? Kia đoán chừng có chút quá sức, bất quá đối phó 3 năm cái nam tử trưởng thành hoàn toàn không đáng kể." Trần Sinh nhìn về phía chúng nữ, tiếp tục nói, còn có một việc, ta cảm thấy cũng có cần phải đối mấy người các ngươi nói một chút. Chúng nữ nghe xong, tất cả đều bình thai lắng nghe. Trần Sinh nhìn về phía Du Du. Du Du, ngươi cảm thấy thân thể của mình có biến hóa gì hay không?
Biến hóa?
Du Du cơ hồ bật thốt lên, ta liền cảm thấy mình gần nhất giống như ăn mập một chút, ngực cũng lớn thêm không ít.
Ách, không phải những này.
Còn có hay không cái khác biến hóa, tỉ như trong đầu không hiểu thấu nhiều hơn rất nhiều tri thức. Trần Sinh có chút bất đắc dĩ hỏi. Du Du cẩn thận suy tư một phen, ngươi kiểu nói này thật là có. Hôm nay ta giống như bỗng nhiên khai thiếu, nguyên bản còn không thuần thục thuật cách đấu, hôm nay không biết rõ chuyện gì xảy ra, đột nhiên giống như là chạy ra đồng dạng tiến vào ta cái hốt nói đến đây, Du Du giống là nghĩ đến cái gì, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Trần Sinh.
Sinh ca, chẳng lẽ ta cùng 002 như thế ngươi đoán không lầm?
Trần Sinh vừa cười vừa nói, ngươi bây giờ có được thuật cách đấu loại thiên phú này, đây cũng là như ngươi mong muốn.
Hoa, thật sự là quá tốt, về sau ta có thể làm Sinh ca cận vệ.
Du Du hưng phấn hướng phía bầu trời vung mấy quyền. Trần Sinh nhìn về phía vẻ mặt vô cùng nghi hoặc 003 bọn người, đưa các nàng có thể từ trên người chính mình phục chế thiên phú sự tình đơn giản nói một lần. Đương nhiên nói 10 phần hàm xúc, để tránh vượt qua các nàng nhận biết. 003 sau khi nghe xong, đi đến Trần Sinh trước mặt, lấy dũng khí hỏi, Sinh ca, vậy chúng ta lúc nào thời điểm cũng có thể giống 001 cùng 002 như thế, từ trên người ngươi phục chế thiên phú.
Cái này sao?
Ta cũng không rõ lắm. Tóm lại, đến lúc đó các ngươi liền sẽ biết. Chúng nữ đối với mình còn không có thu hoạch được thiên phú, mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng cũng không nói thêm gì. Dù sao các nàng hiện tại tố chất thân thể liền đã rất mạnh. Trần Sinh lại bàn giao Du Du bọn người một chút chú ý hạng mục, liền hướng gian phòng của mình đi đến. Chuyện gần nhất quá nhiều, hiện tại rốt cục có thể đủ tốt tốt nghỉ ngơi một chút. Đi vào cửa phòng của mình, Trần Sinh nghe được bên trong giường như có động tĩnh. Hắn trong nháy mắt biến cảnh rất lên. Cái quán rượu này phục vụ viên đã tạm thời phân phát, ai sẽ tại gian phòng của mình đâu? Ngay tại buồn một lúc, bên trong truyền đến Tiêu Thiên Vũ thanh âm.
Tiểu Hạ, ngươi cũng quá ngu ngốc a.
Bộ vỏ chăn kem chút đem chính mình bộ trong chăn.
Tỷ, cái này không thể trách ta trước kia lại chưa từng làm.
Tiêu Băng Hạ có chút ủy khuất nói. Trần Sinh nghe được lúc này mới yên lòng lại, quét thẻ mở cửa phòng, vượt qua phòng khách hướng phòng xếp đi đến. Tiêu Thiên Vũ nghe được thanh âm sau nhìn về phía cửa phòng ngủ, mang theo hưng phấn nói, Trần Tổng, ngài trở về.
Ân.
Trần Sinh nhìn về phía trên giường, trong lúc nhất thời có chút sợ ngây người. Chỉ thấy Tiêu Băng Hạ cả người đã tiến vào vỏ chăn bên trong, chỉ lộ ra hai cái tuyết trắng bàn chân nhỏ. Tiêu Thiên Vũ trong lúc nhất thời có chút lúng túng gỡ một chút tóc.
Cái kia.
Tiểu Hạ nói gần nhất hạ nhiệt độ, cho ngươi đổi giường dày điểm chăn mền. Ai ngờ hai ta bận rộn nửa ngày, mặc lên vỏ chăn về sau, chăn mền bốn cái sừng không tìm được, cho nên nàng liền chui vào chỉnh lý chăn mền. Nàng chỉ cảm thấy muội bộ dáng bây giờ quá mất mặt. Nghe được Trần Sinh thanh âm sau, Tiêu Băng Hạ chân chu theo vỏ chăn bên trong chui ra ngoài, mang theo hương phấn hô, Trần Sinh ca ca, ngươi trở về.
Ách,
Tiểu Hạ, ngươi muốn thực sự sẽ không đổi, chính ta làm là được. Trần Sinh đang khi nói chuyện, cầm lấy một bên đệm giường cùng đệm giường bộ, nhanh gọn bờ UFF xong.
Và, Trần Sinh ca ca lợi hại như vậy.
Tiêu Băng Hạ vẻ mặt sùng bái nhìn về phía Trần Sinh. Ta trước đó đều là chính mình chiếu cố chính mình, bộ đệm giường không tính là cái gì.
Tiêu Băng Hạ gật gật đầu.
Nàng hiểu qua Trần Sinh, bên trên đại học năm 4 trước đó đều là một người ở tại ký túc xá. Như loại này sống khẳng định rất nhuần nhuyễn.
Đúng rồi Trần Sinh ca ca, hôm nay ta nhìn bạn hảo tập đoàn buổi trình diễn thời trang. Ta cảm thấy ngươi cùng Linh Chi tỷ tỷ, còn có Lê Mạn viện trưởng, tại buổi trình diễn thời trang bên trên nói chuyện thật sự là quá tuyệt vời. Hiện tại trên mạng đều nói bạn hảo tập đoàn là trăm năm khó gặp từ thiện xí nghiệp.
Ha ha, Tiểu Hạ, ngươi cái này mông ngựa đập có chút quá. Ta giống như đã nói tan họp hai chữ à?
Vậy cũng rất gốc.
Thử hỏi ai dám tại Lý thư ký dưới mí mắt, không nói cảm tạ lãnh đạo ngôn tử.
Ta cảm thấy Trần Sinh ca ca không định nói, cũng không nói tiếng phổ thông lời nói khách sáo, quả thực là ta gặp qua nhất khốc nam nhân.
Trần Sinh bị Tiêu Băng Hạ một phen chọc cười.
Tiểu Hạ, các ngươi hai tỷ bội không đội sống, còn lại giao cho ta chính mình là được.
Bất quá Tiêu Băng Hạ cũng không hề rời đi, mà là đi đến Trần Sinh trước mặt, kéo tay của hắn.
Trần Sinh ca ca, ngươi cảm thấy tỷ ta thế nào?
Trần Sinh sững sờ, tỷ ngươi
rất tốt ta.
Tiêu ngươi có muốn hay không để cho ta tỷ làm bạn gái của ngươi?
Tiểu Hạ,
Tiêu Thiên Vũ đỏ bừng cả khuôn mặt nhìn về phía Tiêu Băng Hạ, ngươi nói hiệu nói vượn thứ gì đâu?
Tỷ, ngươi nhìn ngươi vẫn là ngoan cố như vậy.
Trần Sinh ca ca cũng không phải loại kia tư tưởng truyền thống người, bên cạnh hắn nhiều nữ nhân như vậy, lại không nhiều ngươi một cái.
Ngươi đừng nói nữa. Tiêu Thiên Vũ đội vàng túi đầu xuống xoa xoa góc áo, trên mặt nổi lên một tia ửng đỏ.
Thử, cho ngươi cơ hội ngươi không dùng được.
Tiêu Băng Hạ bất đắc dĩ thở dài, nháy mắt nhìn về phía Trần Sinh. Trần Sinh ca ca, ta liền nói thẳng a, tỷ ta muốn làm bạn gái của ngươi.
Không phải, Tiểu Hạ.
Trần Sinh quan sát một chút Tiêu Băng Hạ, cái này cũng quá đột nhiên a.
Này làm sao có thể tính bỗng nhiên đâu?
Kỳ thật tỷ ta đã sớm thích ngươi, ngươi không chỉ có ca hát em hay, vận động tiên phú đỉnh cấp, còn cứu vãn nhiều như vậy người bệnh.
Mấu chốt nhất là, ngươi còn đã cứu chúng ta Tiêu gia.
Tỷ ta tâm tư ta nhất đã hiểu, nàng chính là thật không tiện nói ra miệng mà thôi.
Đang khi nói chuyện, Tiêu Băng Hạ lại đi đến Tiêu Thiên Vũ trước mặt.
Tỷ, nên nói ta đều thay ngươi nói, còn lại liền giao cho chính ngươi.
Ta đi rồi, hai người các ngươi thật tốt trò chuyện chút.
Đang khi nói chuyện, Tiêu Băng Hạ rời khỏi phòng.
Chương 389, chiến lược Tiêu Thiên Vũ. Chương 389, chiến lược Tiêu Thiên Vũ. Tiêu Băng Hạ sau khi đi, Tiêu Thiên Vũ có chút lúng túng nhìn về phía Trần Sinh.
Trần Tổng, ta cũng không biết muội muội ta sẽ nói ra vừa mới kia lời nói.
Ngài yên tâm, sẽ không tùy ý tham gia ngài sinh hoạt. Đang khi nói chuyện, Tiêu Thiên Vũ không khỏi cúi đầu cắn chặt bờ môi. Nàng nói hồi lâu, cũng không biết nên nói cái gì. Trong khoảng thời gian này, muội muội của mình Tiêu Băng Hạ đã không chỉ một lần cùng mình kề đầu gối nói chuyện lâu. Nói chuyện nhiều nhất chủ đề chính là Trần Sinh. Nàng muốn cho là muội muội nói nhiều như vậy là ưa thích Trần Sinh, nhưng mà không nghĩ tới chính là muội muội lại là tại tác hợp chính mình cùng Trần Sinh. Trần Sinh nhìn thấy Tiêu Thiên Vũ bộ dáng này, không thể nín được cười cười. Tiêu Thiên Vũ, ngươi khẩn trương cái gì nha? Ta sợ hai chính mình sẽ để cho ngài cảm thấy khó xử. Tiêu Thiên Vũ có chút ngẩng đầu lên nói rằng, ta có cái gì tốt khó chịu? Trần Sinh cười hỏi ngược lại. Tiêu Thiên Vũ nghĩ nghĩ, giống như cũng là như thế này. Trần Sinh bên người có nhiều như vậy nữ sinh, đoán chừng cũng không để ý nhiều hơn mình một cái. Hơn nữa Trần Sinh là ưu tú như vậy, năng lực cũng mười phần xuất chúng. Hắn có thể nói là Thiên Hải thị hoàn toàn xứng đáng vĩ đại nhất sĩ nghiệp gia. Tựa như là trong đêm tối một quả lập lòe minh tinh đồng dạng. Chính mình cùng cái khác nữ sinh như thế, đều chỉ là một quả nho nhỏ đồng đóm. Dù chỉ là có thể có được hắn ưu ái, cũng là chính mình kiếp trước đã tu luyện phúc khí. Đã muội muội đều cho mình trải tốt đường, kia mình đương nhiên hẳn là lại chủ động một chút, nắm lấy cho thật chắc cơ hội này. Nghĩ đến cái này, Tiêu Thiên Vũ hít sâu một hơi, cất bước đi qua, ánh mắt quyết tuyệt nhìn về phía Trần Sinh. Trần tổng, kỳ thật ta đã sớm thích ngươi. Vừa mới muội muội ta kia một phen, càng là hoàn toàn phá vỡ trong lòng ta lo lắng. Ta muốn làm nữ nhân của ngươi, hy vọng ngươi không cần ghét bỏ ta. Trần Sinh chú ý tới, Tiêu Thiên Vũ đối với mình xưng hô đã từ ngài biến thành ngươi. Điều này nói rõ tâm tư của nàng quả thật có chuyển biến. Trần Sinh đối Tiêu Thiên Vũ ấn tượng coi như không tệ. Trong khoảng thời gian này đến nay, Tiêu Thiên Vũ tuy nói cùng chính mình giao lưu cơ hội không nhiều, nhưng vẫn luôn ở sau lưng yên lặng chiếu cố chính mình ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Thậm chí đoạn thời gian trước, liền du du đám người ẩm thực sinh hoạt thường ngày chờ, cũng là từ Tiêu Thiên Vũ tỷ muội phụ trách. Hơn nữa các nàng hai tỷ muội không giống như là tại hoàn thành nhiệm vụ, mà là đem du du bọn người xem như là thân nhân đi chiếu cố. Đủ để nhìn ra đôi tỷ muội này tâm địa coi như không tệ. Nghĩ đến cái này, Trần Sinh một tay lấy Tiêu Thiên Vũ kéo đi qua. Tiêu Thiên Vũ, ngươi có biết hay không làm nữ nhân của ta, liền mang ý nghĩa có thể sẽ nhiều một tia nguy hiểm. Ta biết, bất quá ta không sợ. Tiêu Thiên Vũ lúc này cũng là không có lúc đầu khẩn trương, ngược lại giống như là thở dài một hơi, vẻ mặt thành thật nhìn về phía Trần Sinh. Ta đã sớm nghĩ kỹ, ngươi là ta cùng người nhà của ta làm nhiều như vậy, chỉ sợ đời ta đều báo đáp không được ngươi. Cho nên ta muốn lấy sau lưu tại bên cạnh ngươi chiếu cố ngươi, phục thị ngươi. Nếu như ngươi không thích ta cũng không sao cả, liền coi ta là thành một cái bảo mẫu là được. Ta sẽ đi chậm rãi học nấu cơm, quét dọn vệ sinh, thu thập phòng. Tiêu Thiên Vũ dứt lời, bỏ đi áo khoác của mình, dùng hai tay ôm lấy Trần Sinh cổ, đem chính mình ấm áp môi đỏ đưa đi lên. Lần này, nàng cũng là rất có loại bá đạo nữ tổng giám đốc bộ dáng. Trần Sinh tự nhiên cũng sẽ không nhăn nhó. Nếu như lúc này, chính mình còn trang thận trọng, đây chẳng phải là lộ ra quá làm ra vẻ. Hai người cứ như vậy ôm cùng một chỗ, thỏa thích hôn lấy lẫn nhau. Tiêu Thiên Vũ độ thiện cảm đột phá 90. Đốt. Chúc mừng túc chủ thành công chiến lược 14 hào nữ thần Tiêu Thiên Vũ. Túc chủ tại Tiêu Thiên Vũ trên thân tổng cộng tiêu phí 20 ức nguyên, trở lại tiền mặt ách 20 ức nguyên. Trước mắt hệ thống tài khoản 3980 ức, người tài khoản 1170 ức. Ngoài ra, túc chủ thành công thu hoạch được một lần rút thưởng cơ hội. Đốt. Rút thưởng hoàn thành. Ban thưởng 1, chúc mừng túc chủ thành công rút ra 20 tuổi thọ mệnh. Ban thưởng 2, thu hoạch được thiên phú quy tức LV1. Quy tức thiên phú giới thiệu, túc chủ thu hoạch được tại nín hơi năng lực, LV1 nhiều nhất có thể nín hơi lúc dài 30 phút. Trần Sinh nghe xong hệ thống giới thiệu, chỉ cảm thấy thu hoạch của mình coi như hài lòng. Có quy tức loại thiên phú này, tương đương với lại thêm một cái thủ đoạn bảo mệnh. Vạn nhất chính mình tại trên nước xảy ra nguy hiểm, trực tiếp một cái lặn xuống nước. Nửa giờ về sau, đoán chừng chính mình cũng bơi tới 10 cây số có hơn. Về phần gia tăng 20 năm tuổi thọ, đương nhiên cũng là rất không tệ. Trần Sinh nghĩ, trong lòng âm thầm hỏi, hệ thống, ta hiện tại tuổi thọ có bao nhiêu năm? Túc chủ trước mắt mong muốn tuổi thọ là 210 năm. Bất quá đây chỉ là căn cứ túc chủ trước mắt tình trạng cơ thể dự tính, chân thực tuổi thọ lại bởi vì túc chủ thân thể điều kiện cải biến mà thay đổi. Trần Sinh nghe được cái này, cũng là liên tục sợ hãi thán phục. Ngoại trừ chính mình rút ra 60 tuổi thọ mệnh, chính mình mong muốn tuổi thọ khoảng chừng 150 tuổi. Xem ra thuộc tính cơ sở đề cao về sau, tuổi thọ của mình cũng chướng không ít. Đương nhiên nếu như mình không bị gặp ngoài ý muốn, chân thực tuổi thọ so mong muốn tuổi thọ chỉ dài không ngắn. Dù sao mình có thể là có cấp 5 y học Trung Quốc thánh thủ, thỉnh thoảng cho mình luyện chế mấy quả bảo vệ sức khỏe thuốc, tuyệt đối có thể kéo dài tuổi thọ. Thân thể khí quan suy kiệt, đến mấy viên thuốc hoàn. Thậm chí liền 200 tuổi về sau, uy phong của mình giảm bớt, cũng có thể đến mấy viên thuốc hoàn. Tưởng tượng một chút, chính mình chắc trai đều kết hôn, kết quả còn muốn gọi mình 3 tuổi nhi tử một tiếng ra ra, nên cỡ nào để cho người ta khiếp sợ một sự kiện. Nghĩ đến cái này, Trần Sinh khỏe miệng đều nhanh ép không được. Tiêu Thiên Vũ nhìn thấy Trần Sinh nết miệng lên nụ cười, nhẹ khẽ vuốt vuốt bộ ngực của hắn. Trần tổng, ngươi cười cái gì? Không có gì, chẳng qua là cảm thấy cao hứng mà thôi. Trần Sinh cúi đầu nhìn về phía Tiêu Thiên Vũ, ngươi về sau cũng đừng gọi ta Trần tổng. Vậy ngươi thích ta gọi ngươi là gì? Tiêu Thiên Vũ nháy mắt, hoàn toàn không có trước đó câu nệ, ngược lại là giống một đứa bé như thế. Tùy tiện, chỉ cần không phải Trần tổng dạng này tương đối quan phương danh tự là được. Tiêu Thiên Vũ dùng ngón tay nâng cầm lên nghĩ, trên mặt hiện lên một tia cười xấu xa, vậy ta phải gọi lao công ngươi. Vẫn là Sinh ca. Nếu không như vậy đi, hai người chúng ta đơn độc chung đụng thời điểm, ta bảo ngươi lão công. Nếu là có người ngoài ở đây, ta gọi ngươi Sinh ca.
Tiêu Thiên Vũ chỉ cảm thấy Mễ Tô cùng Vương Vũ Hân các nàng đều không có gọi qua Trần Sinh lão công. Mình đương nhiên không thể tùy tiện gọi bậy, để tránh gây nên bất mãn của các nàng. Bất quá, lúc không có người, chính mình chẳng phải là muốn gọi cái gì liền gọi cái gì. Hơn nữa Mễ Tô các nàng không ở trước mặt người ngoài gọi Trần Sinh lão công, không có nghĩa là các nàng trong âm thầm không gọi. Đoạn thời gian trước Mễ Tô cùng Trần Sinh tại gian phòng nói chuyện phiếm, chính mình cùng muội muội tại sắt vách dọn dẹp phòng ở thời điểm, còn nghe được qua Mễ Tô gọi Trần Sinh cái kia cái gì. Lúc ấy muội muội Tiêu Băng Hạ kém chút cười ra tiếng. Nghĩ đến cái này, Tiêu Thiên Vũ không khỏi nhìn về phía Trần Sinh. "Sinh ca, ngươi có phải hay không rất muốn làm ba ba?" "Ân, nói thế nào?" Trần Sinh trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra. Chương 390, bên cạnh hắn nữ sinh nhiều như vậy, nhiều ta một cái không nhiều. Chương 390, bên cạnh hắn nữ sinh nhiều như vậy, nhiều ta một cái không nhiều. Ta trước kia không cẩn thận đã nghe qua. Tiêu Thiên Vũ xích lại gần Trần Sinh bên hai, miệng bên trong a lấy nhiệt khí, hơn nữa hôm nay ta ở đại sảnh thời điểm, nghe được Huyền tỷ nói ngươi còn không có cho Trần gia giữ lại sau, nếu không, ta đến gánh chịu trách nhiệm này a. Ngươi là chăm chú?" Trần Sinh hỏi. "Đương nhiên là chăm chú." Tiêu Thiên Vũ trong giọng nói mang theo một tia nghiêm túc, "Ngươi yên tâm, ta sẽ không ra đi nói lung tung, hơn nữa về sau cũng biết bảo vệ tốt chính mình, sẽ không trở thành ngươi gánh vác." Trần Sinh trong lúc nhất thời có chút ngộng. Cái này Tiêu Thiên Vũ cùng mình tiến triển cũng quá nhanh đi. Bất quá ngẫm lại cũng là, Mễ Tô các nàng mặc dù đi cùng với mình thời gian càng lâu, nhưng dù sao vẫn chỉ là học sinh. Các nàng tự nhiên vẫn còn có chút chơi tâm, không muốn quá sớm bảo mình bị bây khốn. Mà Tiêu Thiên Vũ liền không giống như vậy. Nàng khả năng cân nhắc vấn đề càng toàn diện một chút. Đương nhiên nàng cũng có thể là có tư tâm của mình, biết mình tồn tại cảm khá thấp, cho nên mong muốn có chỗ ỷ vào. "Ai, Nam Hải tử đi ra ngoài bên ngoài, thật đúng là muốn bảo vệ tốt chính mình." Trần Sinh nhẹ khẽ vuốt vuốt Tiêu Thiên Vũ đầu. Tiêu Thiên Vũ tựa hồ là theo Trần Sinh trong ánh mắt đạt được đáp lại, lật người đến. Ngày thứ hai, làm kia nắng đầu tiên xuyên thấu qua cửa sổ có rèm bắn vào trong phòng thời điểm, Trần Sinh chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn không nghĩ tới, Tiêu Thiên Vũ lại là một cái như thế người quả cường. Quả thực là cùng lúc trước tưởng như hai người. Rửa mặt xong, Trần Sinh bỗng nhiên nghe tới cửa vang lên tiếng đập cửa. Đông đông đông. Trần Sinh nhíu mày, cái này sớm ai sẽ đến gõ chính mình cửa. Sau khi mặc quần áo tử tế, chậm rãi đi tới cửa. Nhìn thoáng qua cổng đáng nhìn trò chuyện, Trần Sinh mới phát hiện ngoài cửa là Tiêu Băng Hạ. Trần Sinh nghĩ nghĩ, mở cửa ra. "Trần Sinh ca ca, không có quấy rầy tới ngươi đi." Tiêu Băng Hạ mặc vào một đầu màu trắng chạm giống váy liền áo, bên trong là màu trắng tất chân cùng áo lót nhỏ. Tại cái này hơi có vẻ rét lạnh mùa, cũng là nhiều hơn mấy phần nhẹ nhàng khoan khoái. Bất quá đây cũng không phải là nói Tiêu Băng Hạ không sợ lạnh. Dù sao hiện tại toàn bộ khách sạn đều có nhiệt độ ổn định điều hòa không khí, cho dù là mặc mùa hè quần áo đều không lạnh. "Không có, ta vừa tỉnh." Trần Sinh quan sát một chút Tiêu Băng Hạ trong tay túi sách, "Sớm như vậy tới, có chuyện gì không?" "Trần Sinh ca ca, ta là tới giúp ngươi thu thập phòng. Hôm qua trải đệm chăn không có trải tốt, ta cố ý tại mạng đi học học. Vẫn là thôi đi, ta sợ ngươi lần này lại đem chính mình khốn đang túi chữ nhật bên trong." Trần Sinh trêu chọc nói. "Trần Sinh ca ca, ngươi xem thường ta." Tiêu Băng Hạ vểnh lên miệng nhỏ, trên mặt bò qua một vệt tường đỏ. "Ha ha, không đùa ngươi, vào đi." Trần Sinh bên cạnh một hạ thần, đem Tiêu Băng Hạ nhường tiền đến, bỗng nhiên giống là nghĩ đến cái gì, "Cái kia, thì ngươi đoán chừng còn không có tình đâu, nếu không ngươi đợi thêm sẽ." "Không có việc gì, ta ở tại sát vách, chuyện tối ngày hôm qua ta đều biết. Nơi này giao cho ta là được, ngươi đi trước ăn điểm tâm a." Tiêu Băng Hạ nháy mắt, trực tiếp đem Trần Sinh kéo ra khỏi gian phòng. "Cũng tốt." Trần Sinh dứt lời, hướng phòng ăn đi đến. Hắn biết Tiêu Băng Hạ nha đầu này suy nghĩ cái gì, khẳng định là sợ chính mình tại cái này, tỷ tỷ Tiêu Thiên Vũ có chút xấu hổ. Bất đắc dĩ lắc đầu, hướng phòng ăn đi đến. Mặc dù bây giờ khách sạn phục vụ viên về nhà, nhưng cũng may du các nàng biết làm cơm. Chính mình cũng là không cần lo lắng không có cơm ăn. Trần Sinh sau khi đi, Tiêu Băng Hạ hít sâu một hơi, bước nhanh hướng phòng ngủ đi đến. "Tỷ tỷ, ta tiến đến a." "Tiểu Hạ, ngươi trước chờ một chút." Tiêu Thiên Vũ có chút thất kinh nói. "Sợ cái gì, ta buổi tối hôm qua liền ở tại sát vách." Tiêu Băng Hạ bất chấp tất cả, trực tiếp xông vào trong phòng ngủ. "Tiểu Hạ, ngươi tới làm gì?" Tiêu Thiên Vũ tránh trong chăn bên trong, có chút lúng túng hỏi. "Ta tới giúp ngươi thu thập phòng a." "Không, không cần, ta tự mình tới là được." Tiêu Thiên Vũ lắc đầu liên tục, giống như là có bí mật gì như thế. "Ai nha tỷ, giữa chúng ta còn có cái gì phải ẩn giấu? Ngươi yên tâm, ta sẽ không đem chuyện này nói ra. Ngươi đi trước rửa mặt ta, nơi này giao cho ta là được." Tiêu Băng Hạ không nói lời gì, trực tiếp đem Tiêu Thiên Vũ theo trong chăn kéo ra ngoài. "Ngươi đứa nhỏ này." Tiêu Thiên Vũ vẻ mặt bất đắc dĩ, bất quá trong lòng cũng là có một phen vui mừng. Nói thật, có chút phương diện muội muội cũng là so với mình thành thục một chút. Chính mình đã lớn như vậy, liền máy giặt cũng sẽ không dùng. Lúc bắt đầu, Tiêu Thiên Vũ còn nói đi hỏi một chút Thu Thị như thế nào nấu cơm cùng trải giường chiếu tấm đệm. Nhưng là Tiêu Băng Hạ khăng khăng phải tự làm những này, nói dạng này mới càng có thể đánh động Trần Sinh tâm. Hơn nữa đi hỏi Thu Thị, lấy Thu Thị tính tình khẳng định sẽ trực tiếp vào tay. Cái này nhường hai người tồn tại cảm thấp hơn. Nhưng mà không nghĩ tới, cái gì đều là Tiêu Băng Hạ làm, nhưng là cuối cùng lại là sở hữu cái này tỷ tỷ bất chỗ tốt. Nghĩ đến cái này, Tiêu Thiên Vũ có chút đau lòng nhìn về phía Tiêu Băng Hạ. "Tiểu Hạ, thật xin lỗi. Ta biết ngươi cũng ưa thích Trần Sinh, nhưng là vì ta, ngươi cam nguyện từ bỏ hắn." Tiêu Băng Hạ đem đổi lại ga giường ném tới túi sách bên trong, mỉm cười nói, "Tỷ tỷ, ai nói ta từ bỏ Trần Sinh ca ca? Ngươi là có ý gì?" Tiêu Thiên Vũ trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra. "Hắc hắc,
ta biết nếu như buổi tối hôm qua lưu lại chính là ta, ngươi về sau nhất định sẽ đối Trần Sinh ca ca kính nhi viễn chi, cả một đời đều không qua được cái này khảm nhi. Bất quá ta liền không giống như vậy, ta đã sớm nghĩ thoáng. Ngược lại Trần Sinh ca ca bên người nhiều như vậy nữ sinh, cũng không nhiều ta một cái. Tiêu Băng Hạ vẻ mặt giảo hoạt nói. Tiểu Hạ, ngươi Tiêu Thiên Vũ đống nhiên trừng lớn hai mắt, tựa hồ là nghe được chuyện bất khả tư nghị gì. Này làm sao, ngược lại ta lại không có ý định cùng Trần Sinh ca ca kết hôn, tạm thời cũng không có ý định cùng hắn có cái gì tính thực chất quan hệ, ta chỉ là muốn về sau một mực hầu ở hai người các ngươi bên người mà thôi, làm cái đức hoa cũng rất tốt đi. Hơn nữa ta có thể không muốn bởi vì Trần Sinh ca ca tồn tại, nhường hai người chúng ta quan hệ xa lánh. Cái này, có chút không tốt lắm đâu. Tiêu Thiên Vũ có chút lo lắng nói. Ai nha, tỷ tỷ, ngươi liền đừng suy nghĩ nhiều. Nếu là thật tích cực, ngươi tối hôm qua liền lưu tại cái này, hỏi qua Tô Tô, Thu Thị các nàng sao? Ngươi đều đã từ bỏ truyền thống quan niệm, còn nghĩ nhiều như vậy làm gì? Tiêu Thiên Vũ trong lúc nhất thời vậy mà không phản bắt được. Bất quá nàng đột nhiên cảm thấy, giống như Tiểu Hạ nói cũng có chút đạo lý. Trần Sinh tại phòng ăn ăn cơm chiều, xuyên thấu qua phòng ăn cửa sổ nghe được cửa chính quán rượu chỗ vang lên trận trận tiếng cãi vã. Hắn đi vào bên cửa sổ, cẩn thận phân biệt thanh âm bên ngoài. Các ngươi liền để ta vào xem Trần Sinh ca ca. Vương tiểu thư, thật sự là thật không tiện, Sinh ca hiện tại đang đứng ở đặc thù thời kỳ, bất luận kẻ nào không thể tùy tiện tiếp cận. Trần Sinh ca ca cũng không phải nữ sinh, ở đâu ra đặc thù thời kỳ? Ta cùng Trần Sinh ca ca quan hệ tốt thật sự, ngươi không cho ta đi vào, ta cái này gọi điện thoại cho hắn. Sau đó không lâu, Trần Sinh điện thoại đột nhiên vang lên. Uy, Tiểu Nguyệt, ngươi đến bạn hảo quán rượu. Đối diện sững sờ, lập tức có chút nghi ngờ hỏi, Trần Sinh ca, làm sao ngươi biết? Ngươi tiếng nói lớn như thế, ta tại khách sạn liền nghe tới. Ngươi tới đây là có chuyện gì không? Ân, là có chút việc muốn xin ngươi giúp một tay. Vương Ly Nguyệt đáp lại nói. Chương 391, Vương Ly Nguyệt lăn bãi cỏ. Chương 391, Vương Ly Nguyệt lăn bãi cỏ. Trần Sinh nghe xong, nhìn về phía một bên Trương Sở Kiều nói rằng, Sở Kiều, ngươi buổi tối hôm qua tại cái này trông một đêm à? Nhanh đi nghỉ ngơi a. Trương Sở Kiều lắc đầu liên tục, Sinh ca, ta không sao, vừa mới ăn một ống năng lượng được đây, ta còn có thể kiên trì. Ngươi nhìn ngươi bây giờ buồn ngủ cái dạng này, nếu là thật có người đến, đoán chừng ngươi cũng không phát hiện được. Trần Sinh vô vỗ Trương Sở Kiều bả vai. Tiếc tốt, vậy ta ban đêm lại đến trực ban. Nói thật, người khác nhìn ta không yên lòng. Trương Sở Kiều dứt lời, dặn dò một chút chính mình mấy cái huynh đệ, quay người rời đi. Trần Sinh nhìn thấy Trương Sở Kiều bóng lưng, trong lòng vẫn còn có chút cảm động. Tuy nói Trương Sở Kiều nhận qua chính mình không ít ân huệ, nhưng là tại cái này táo bạo xã hội, có thể có một cái có ơn tất báo bằng hữu, đã rất tốt. Bởi vì có không ít người, cầm chỗ tốt của ngươi không nói, còn đem ngươi làm coi tiền như rác. Trần Sinh lấy lại tinh thần, lại nhìn về phía đứng ở một bên Vương Ly Nguyệt. "Tiểu Nguyệt, vào nói a." "Ừ." Vương Ly Nguyệt cao hứng nhẹ gật đầu, giống một con chim nhỏ như thế tựa ở Trần Sinh bên người. Hai người tới đại sảnh khu nghỉ ngơi, tìm một chỗ ngồi xuống đến. Trần Sinh có chút tò mò hỏi, "Tiểu Nguyệt, ngươi tìm đến ta có chuyện gì?" "Trần Sinh ca ca, ta tới này kỳ thật cũng không có việc gì, chính là muốn nhìn ngươi một chút." Vương Ly Nguyệt đáp đúng nói rằng, "Nhìn ta? Ta cũng không phải gánh xiết thú hầu tử, có gì đáng xem?" Trần Sinh trêu chọc nói, "Ta nghe ta trả nói, kháng ung thư thuốc hỏi một chút thế, ngươi trong lúc vô hình đắc tội rất nhiều người, có thể sẽ gặp nguy hiểm." Vương Ly Nguyệt nói đến đây, không khỏi bệnh lên quyết miệng, "Ta thật sự là có chút không rõ ràng cho lắm, ngươi rõ ràng làm chính là một cái lợi quốc lợi dân chuyện tốt, vì sao lại gặp nguy hiểm đâu? Có lẽ là ta động một chút người bánh gà tổ a." Trần Sinh lạnh nhạt mở miệng, trong giọng nói nghe không ra bất kỳ cảm xúc. Vương Ly Nguyệt suy tư một lát, giống như là suy nghĩ minh bạch thứ gì. Nàng mặc dù từ nhỏ tê liệt tại giường, nhưng cũng không phải không hiểu thương nghiệp cạnh tranh. Ngẫu nhiên cũng từ phụ mẫu nói chuyện phiếm hoặc là trên TV đã nghe qua, có chút xí nghiệp ra vì ích lợi của mình, không tiếc đối đồng hành tung tin đồn nhảm hãm hại, thậm chí vụng trộm dùng một chút không gặp được quang thủ đoạn. Nguyên bản nàng coi là đây chỉ là trước kia mới chuyện sẽ xảy ra, không nghĩ tới bây giờ vẫn tồn tại như cũ. Vương Ly Nguyệt có chút lo lắng nhìn về phía Trần Sinh, "Trần Sinh ca ca, vậy ngươi nhất định phải bảo vệ tốt chính mình." Trần Sinh vuốt vuốt Vương Ly Nguyệt đầu, mỉm cười nói, "Ngươi yên tâm, ta không có việc gì." "Ân, lúc đầu trước kia còn nghĩ có thời gian cùng ngươi cùng đi ra ngoài chơi, xem ra kế hoạch tạm thời ngâm nước nóng." Vương Ly Nguyệt trong lúc nhất thời có chút tiếc nuối. "Tiểu Nguyệt, ai nói hiện tại liền không thể chơi? Đi, ta dẫn ngươi đi sân đánh golf đi dạo một vòng." Vương Ly Nguyệt nghe xong lập tức vui mừng, "Thật hay dạ. Lúc này đoán chừng sân bóng thảo đều đã khô héo a." "Không cần lo lắng, trên sân bóng hiện tại trồng chính là mùa đông cũng có thể sinh trưởng có cây." Đang khi nói chuyện, Trần Sinh trực tiếp kéo Vương Ly Nguyệt hướng xe thể thao đi đến. Lúc này Vương Ly Nguyệt trong lòng giống như là có nai con đi loạn như thế, trái tim bịch bịch. Ở sâu trong nội tâm càng là đã sớm luôn hãm. Thật sự là quá tốt, Trần Sinh ca ca vậy mà dắt tay của ta rồi, mặc dù chỉ là kéo một chút cánh tay của ta. Bất quá, ta đây có tính hay không bên thứ ba? Ách, thật giống như ta liền bên thứ ba cũng không tính. Ngược lại Trần Sinh ca ca bên người nhiều như vậy nữ sinh, cũng không quan tâm nhiều ta một cái. Nghĩ đến cái này, Vương Ly Nguyệt trong lòng an tâm mấy phần. Tốt, trên đường đi cũng không có gặp phải những người khác. Hai người tiến vào bù gạ tỉ vậy dần bên trong, Trần Sinh một cước chân ga đạp tới cùng, xe tiếng gầm trong nháy mắt nổ bể ra đến. Vương Ly Nguyệt bỗng nhiên nhớ tới lần trước Trần Sinh tại nhà mình thời điểm, không có lựa chọn đem chính mình cùng xe lăn cùng một chỗ bỏ vào dương phía sau. Hắn lúc ấy mở cũng là một chiếc xe thể thao, để cho mình ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Từ ngày đó trở đi, Vương Ly Nguyệt trong lòng đối Trần Sinh liền có cảm giác không giống nhau. Từ nhỏ đến lớn, mặc dù mình một mực bị người cẩn thận che chở lấy, nhưng chỉ có Trần Sinh không có đem mình làm một cái người tàn tật đi đối đãi, cho mình làm người tôn nghiêm. Vương Ly Nguyệt hít sâu một hơi, nhìn về phía Trần Sinh tấm kia anh tuấn tiêu sái mặt. "Trần Sinh ca ca, ta thích ngươi vậy sao?" "Ta cũng thích ngươi, ngươi là ta đã thấy đơn thuần nhất nữ hải." Trần Sinh từ đáy lòng nói. Chẳng biết tại sao, Trần Sinh cùng Vương Ly Nguyệt cùng một chỗ thời gian mặc dù không nhiều, nhưng lại phá lệ vui lòng. Nhất là cùng với nàng cùng đi trộm hái quả táo thời điểm, càng là có cảm giác nói không ra lời, tựa như là về tới không buồn không lo khi còn bé. Vương Ly Nguyệt nghe xong, bĩu môi một cái nói, "Ta nói không phải loại kia ưa thích. Trần Sinh ca ca, ta đã trưởng thành, không là tiểu hài tử, ngươi về sau không cần lấy ta làm tiểu hài tử rồi." Trần Sinh sững sờ, cái này Vương Ly Nguyệt chẳng lẽ cũng phải bị chính mình chiến lược. Chính mình chỉ là gần nhất buồn bực đến hoảng, mong muốn đi ra hít thở không khí. Thật không có nghĩ quá nhiều. Bất quá bây giờ đi, chính mình thay đổi chủ ý cho chiến lược Vương Ly Nguyệt, chính mình liền có thể mạnh hơn. Két két. Ô tô dừng ở sân đánh gôn ở giữa. Vương Ly Nguyệt mở cửa xe đi xuống xe, không khỏi hít hít không khí. Không khí nơi này thật tươi mới a. Không có nghĩ đến cái này mùa, đều có thể nhìn thấy nhiều như vậy lục sắc. Trần Sinh đi đến Vương Ly Nguyệt bên người, nhìn xem mênh mông vô bờ mặt cỏ, trong lòng cũng là bùi ngùi mãi thôi. Trước đó thời điểm, chính mình từng huyễn tưởng qua tại dạng này sân đánh gôn làm cái cầu đồng. Lão bản dẫn bóng về sau, ngạc nhiên mừng rỡ sau khi vung cho mình mấy trăm khối tiền tiền bạc. Nhưng mà bạn bạn không nghĩ tới, mình bây giờ vậy mà có thể nắm giữ cả một cái sân đánh gôn. Phải biết hiện tại kẻ có tiền, đều không nhất định có thể phê hạ dạng này một mảnh đất. Vương Ly Nguyệt hít sâu vài khẩu khí về sau, vẻ mặt giảo hoạt nhìn về phía Trần Sinh, đột nhiên chỉ hướng cách đó không xa một cái dốc nhỏ, "Trần Sinh ca ca, chúng ta từ nơi đó lăn xuống đến, xem ai lăn nhanh có được hay không?" "Cái gì đồ chơi?" Trần Sinh trong lúc nhất thời có chút ngây ngẩn cả người, "Ta không nghe lầm chứ?" "Ngươi không nghe lầm, chúng ta cùng một chỗ lăn bãi cỏ." "Trần Sinh ca ca, nhanh lên đi." Đang khi nói chuyện, Vương Ly Nguyệt trực tiếp nắm lên Trần Sinh tay, hướng cách đó không xa dốc nhỏ đi đến. Đi vào đột phá chỗ cao nhất, không chờ Trần Sinh kịp phản ứng, Vương Ly Nguyệt trực tiếp nằm xuống. "Trần Sinh ca ca, ngươi nhanh lên cùng ta làm như thế động tác, theo cái này lăn xuống đi, ai lăn đến chậm thật là có trừng phạt." "Tốt tốt tốt." Trần Sinh chỉ cảm thấy thật là có chút hoang đường. Cái này nếu như bị những ký giả kia thấy được, nhất định cho là mình điên rồi. Đường đường Vạn Hào tập đoàn CEO, vậy mà chạy tới đây cùng một người nữ sinh lăn bãi cỏ. Bất quá Trần Sinh chẳng biết tại sao, vậy mà không chút do dự nằm xuống, đi theo Vương Ly Nguyệt cùng một chỗ lăn xuống dưới. Vương Ly Nguyệt tự nhiên không có Trần Sinh lăn được nhanh, rất nhanh liền bị rơi ở phía sau. Bất quá nàng giống như là đạt được đồng đạo, cải biến phương hướng của mình, hướng Trần Sinh lăn đi. Trần Sinh cũng phát hiện Vương Ly Nguyệt tiểu động tác. Mắt nhìn đối phương hướng chính mình quay lại đây, Trần Sinh theo bản năng ôm lấy Vương Ly Nguyệt, nhìn về phía đối phương tấm kia đáng yêu mặt em bé. Lúc này, Vương Ly Nguyệt gương mặt xinh đẹp bên trên đã sớm bò lên trên một vệt từng đỏ, giống như là tôm lùm mép. Bởi vì vừa mới vận động xong nguyên nhân, cái trán thấm ra mồ hôi mịn, bốc lên một tia nhiệt khí. Vương Ly Nguyệt đặt ở Trần Sinh trên thân, hai người bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí nhất thời lâm vào trầm mặc ở trong. Chương 392, chiến lược Vương Ly Nguyệt chương 392, chiến lược Vương Ly Nguyệt nửa ngày về sau, Vương Ly Nguyệt nhẹ nhàng mím môi, đem mặt chậm rãi xích lại gần Trần Sinh, trực tiếp hôn lên. Trần Sinh tự nhiên cũng không khách khí, đem Vương Ly Nguyệt hoàn toàn ôm vào lòng. Xem ra đối phương hiển nhiên là tân thủ, mười phần phù bề. Bất quá Trần Sinh cũng không để ý tìm chút thời giờ, thật tốt dẫn đạo nàng một phen. Sau một hồi lâu, Trần Sinh lại nghe thấy quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm. Vương Ly Nguyệt độ thiện cảm 2, trước mắt độ thiện cảm 90. Đốt. Chúc mừng túc chủ thành công chiến lược 17 hảo nữ thần Vương Ly Nguyệt. Túc chủ tại Vương Ly Nguyệt trên thân tổng cộng tiêu phí không nguyên, trở lại tiền mặt ách không ước nguyên. Trước mắt hệ thống tài khoản 3.989 ước, người tài khoản 1.170 ước. Ngoài ra, túc chủ thành công thu hoạch được một lần rút thưởng cơ hội. Đốt. Rút thưởng hoàn thành. Ban thưởng 1, chúc mừng túc chủ thành công rút ra 20 tuổi thọ mệnh, trước mắt tuổi thọ 230 tuổi. Ban thưởng 2, thu hoạch được thiên phú thấu thị LV1. Thấu thị thiên phú giới thiệu, túc chủ thu hoạch được tại năng lực nhìn xuyên tường, LV1 có thể thấu xem 10cm bên trong vật phẩm. Trần Sinh nhìn thấy thiên phú của mình, lập tức trong lòng vui mừng. Hệ thống nói tới thấu thị, sẽ không phải là chính mình muốn cái chủ loại kia a. Còn có 10cm, đối có một số việc mà nói, giống như đã đủ rồi. Nghĩ đến cái này, Trần Sinh không khỏi túi đầu nhìn về phía Vương Ly Nguyệt. Cái này, vẫn là rất rõ ràng. Hai bộ y phục đều là màu hồng phấn. Trần Sinh thử nghiệm tiếp tục nghiên cứu chính mình năng lực nhìn xuyên tường. Rất nhanh, Trần Sinh liền thấy quần áo phía dưới cảnh tượng. Ngoan ngoãn, ghê gớm. Không nghĩ tới Vương Ly Nguyệt vậy mà khoa trương như vậy. Vương Ly Nguyệt tự nhiên thấy được Trần Sinh ánh mắt. Nàng thẹn thùng cười một tiếng, đột nhiên bắt lấy Trần Sinh tay, thả trên người mình. Cái này khiến Trần Sinh không khỏi giật mình. Không phải đâu, hiện tại nữ sinh đều to gan như vậy sao? Ca chỉ là nhìn xem mà thôi, thật không có muốn động thủ á, không qua người ta muội tử đều như thế chủ động, chính mình cũng không tiện cự tuyệt không phải. Một mực qua mười mấy phút, Vương Ly Nguyệt mới nằm ở một bên trên đồng cỏ, trong ánh mắt mang theo một tia ưu oán. Trần Sinh ca ca, ngươi vừa vặn xấu a cái gì? Ta thế nào hỏng? Trần Sinh trong lúc nhất thời có chút im lặng, lại nói không phải ngươi chủ động bắt tay của ta sao? Ngược lại ta mặc kệ, ngươi đến là ta phụ trách. Về sau ta liền là bạn gái của ngươi rồi, ngươi cũng không thể vứt bỏ Tiểu Nguyệt. Tốt, ngươi yên tâm, ta sẽ đối với ngươi phụ trách. Trần Sinh mỉm cười nói nói. Vương Ly Nguyệt cười hắc hắc, đem Trần Sinh tay gối lên trên đầu, hài lòng nhìn phía xa mặt cỏ. Giờ phút này nàng chỉ cảm thấy mình là một cái hạnh phúc nữ nhân. Bên người có người mình thích làm bạn, còn có thể thưởng thức mỹ lệ phong cảnh. Đương nhiên, nàng nhìn thấy một chiếc máy bay trực thăng đang dừng ở cách đó không xa. Trần Sinh ca ca, nơi này lại có máy bay trực thăng, có muốn hay không đi trên trời bay một vòng? Trần Sinh khẽ mỉm cười nói. Cái này Vong Ly Nguyệt mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, Trần Sinh ca ca ngươi sẽ còn lái máy bay trực thăng? Kia là tự nhiên. Ngoan ngoãn, ngươi thật đúng là không gì làm không được a. Vong Ly Nguyệt chỉ cảm thấy Trần Sinh quả thực giống như là hình lục giác chiến sĩ. Trước kia nàng chỉ biết là Trần Sinh ca hát, đánh đàn dương cầm, y thuật lái xe chở đều là nhất lưu. Không nghĩ tới đối phương liền máy bay đều sẽ mở. Phải biết lái phi cơ nhưng khác biệt tại lái xe, cái này cũng phải cần rất khắc nghiệt điều kiện. Trần Sinh ca ca, mau dẫn ta thượng tiên. Vương Ly Nguyệt kích động đứng dậy, làm sửa lại một chút quần áo, sau đó nắm Trần Sinh tay hướng máy bay chạy tới. Đi vào bộ kia mới tinh máy bay trực thăng trước, lập tức kích động trừng lớn hai mắt. Cái này máy bay từ đàng xa nhìn nhỏ, không nghĩ tới lớn như thế. Cái này máy bay thật là có thể ngồi xuống 8 hành khách. Bất quá dừng ở mái nhà bộ kia càng lớn càng xa hoa, lần sau dẫn ngươi ngồi. Cái gì? Dạng này máy bay trực thăng, ngươi lại còn có hai khung? Vương Ly Nguyệt trong lúc nhất thời không biết rõ nên nói cái gì cho tốt. Tại Hoa Hạ, có thể mua nổi máy bay trực thăng người không phải số ít, nhưng là đại đa số người đều chỉ là mua một khung mà thôi. Dù sao cái đồ chơi này nghĩ thoáng thật sự là quá phiền toái, rất nhiều người mua được đều là đặt vào hít bụi. Vương Ly Nguyệt mang tâm tình kích động, tiến vào máy bay trực thăng bên trong. Bên trong 10 phần sạch sẽ rộng rãi, phân phối cũng rất đầy đủ. Trần Sinh trực tiếp tiến vào phòng điều khiển, thuần thục thao tác một phen. Bèn, một thở khởi động sau, máy bay trực thăng cánh quạt dần dần xoay tròn. Sau đó không lâu, máy bay trực thăng đột ngột từ mặt đất mọc lên, rất nhanh liền rời đi sân bay. Hoa, thật bay lên. Vương Ly Nguyệt kích động giống đứa bé như thế, ghé vào phía trước cửa sổ xuyên thấu qua thủy tinh nhìn hướng phía dưới. Mùa này thiên hải thị, kém xa mùa hè cùng mùa thu đẹp mắt. Bất quá qua ít ngày nữa tuyết rơi, liền có thể nhìn ngàn cây vạn cây hoa lên nở. Trần Sinh xuất hiện tại Vương Ly Nguyệt bên người, nhẹ nói: "Ân, loại kia tuyết rơi, Trần Sinh ca ca còn muốn mang Tiểu Nguyệt lên trên trời." Vương Ly Nguyệt nói xong, đột nhiên giống như là ý thức được cái gì, đột nhiên quay đầu: "Trần Sinh ca ca, ngươi không nên làm ta sợ a." Ngươi không được qua đây a, ngươi qua đây ai lái phi cơ a? Quên nói cho ngươi biết, máy bay cũng có thể lái tự động. A, vậy ta an tâm. Vương Ly Nguyệt vỗ bộ ngực của mình, rốt cục thở dài một hơi. Trong khoảng thời gian này một mực không chút ra khỏi cửa, nhưng làm ta nhịn gần chết. Hôm nay rốt cục có thể cầm lái máy bay trực thăng đi ra hít thở không khí. Trần Sinh mỉm cười nói. Vương Ly Nguyệt nghe xong, đột nhiên quay đầu, vẻ mặt cười xấu xa nhìn về phía Trần Sinh. Trần Sinh ca ca, ngươi có hay không cùng mấy vị tỷ tỷ ở trên máy bay? Trần Sinh sững sờ, lập tức kịp phản ứng. Tiểu Nguyệt, ngươi nói đùa cái gì đâu? Trên máy bay nhiều người như vậy, ta làm sao có ý tứ? Vậy bây giờ nơi này chỉ có hai người chúng ta, Trần Sinh ca ca không cần lo lắng rồi. Hơn nữa, ta cảm thấy khẳng định như vậy sẽ cho Trần Sinh ca ca lưu lại ấn tượng khắc sâu. Trần Sinh cúi đầu nhìn về phía vẻ mặt thành thật Vương Ly Nguyệt. Đối phương lông mi thật dài bộ sáng, mang theo vẻ mong đợi, lại dẫn một tia thẹn thùng. Trên mặt bởi vì chạy mà lưu lại đỏ ửng còn không có hoàn toàn rút đi. Vương Ly Nguyệt, ngươi hôm nay thế nào giống như là biến thành người khác như thế? Vương Ly Nguyệt cười một tiếng, Trần Sinh ca ca, bởi vì những ngày này ta nghĩ thông suốt, ưa thích một người liền phải cố gắng đi tranh thủ, mà không phải một mặt chờ đợi. Hơn nữa, ngươi là ta cái thứ nhất ưa thích nam sinh, cũng là ta sinh mệnh quý nhân, ta bằng lòng vì ngươi nỗ lực tất cả. Vừa mới ngươi không phải nhìn chằm chằm vào ta nhìn sao, vậy ta liền để ngươi xem cho rõ ràng. Đang khi nói chuyện, Vương Ly Nguyệt bỏ đi áo khoác của mình, ngay sau đó lại cởi còn mang theo một chút vụn cỏ màu trắng bệ áo. Bên trong, phần quần áo màu đỏ có vẻ hơi đáng thương, thừa nhận chính mình muốn không nên tiếp nhận áp lực. Trần Sinh nhìn thoáng qua phòng điều khiển, tất cả bình thường. Sau đó trực tiếp đem Vương Ly Nguyệt ôm đến bên cửa sổ trên ghế. Sau một hồi lâu, Vương Ly Nguyệt xuyên thấu qua cửa sổ nhìn dưới mặt đất phong cảnh, đột nhiên không khỏi trừng lớn hai mắt. Trần Sinh ca ca, ta vừa mới nhìn thấy một tòa núi nhỏ tốt nhất giống có bóng người, hắn nhìn thấy chúng ta lập tức liền trốn đi. Người kia không phải là dã nhân a? Chương 393, trên trực thăng nhạc trưởng. Chương 393, trên trực thăng nhạc trưởng. Trần Sinh nhìn thoáng qua máy bay trực thăng phía dưới tình cảnh, cũng không có phát hiện bất luận người nào tung tích. Tiểu Nguyệt, ngươi nói người kia trốn ở cái nào? Tựa như là trốn vào cái địa phương kia. Vương Ly Nguyệt dùng tay chỉ một chỗ, có chút không xác định nói rằng. Trần Sinh nhìn kỹ lại, phát hiện nơi đó hẳn là có sơn động, không khỏi lâm vào trong trầm tư. Người bình thường nhìn thấy máy bay trực thăng, hẳn là sẽ hiếu kỳ nhìn chằm chằm máy bay trực thăng nhìn, thậm chí sẽ lấy điện thoại di động ra chụp ảnh. Mà Vương Ly Nguyệt nói người kia nhìn thấy máy bay trực thăng phản ứng đầu tiên là lựa chọn trốn đi. Chẳng lẽ đối phương là sợ hãi? Chẳng biết tại sao, Trần Sinh đột nhiên nghĩ đến cái kia chạy trốn Đông Nam Á sát thủ. Tiểu Nguyệt, nhanh cho Giang Nhược Tuyết gọi điện thoại, liền nói chúng ta phát hiện một cái người khả nghi, có thể là đạo phạm. Đang khi nói chuyện, Trần Sinh vội vàng đi hướng phòng điều khiển thao tác một phen, tăng lên máy bay trực thăng độ cao, cũng nhường lơ lửng ở giữa không trung. Vương Ly Nguyệt sững sờ, sau đó vội vàng lấy điện thoại ra, bấm Giang Nhược Tuyết điện thoại. Rất nhanh, điện thoại bên kia liền chuyển đến Giang Nhược Tuyết thanh âm. "Uy, Tiểu Nguyệt, ta bây giờ tại chấp hành nhiệm vụ đâu, ngươi có chuyện gì không?" "Nhược Tuyết tỷ tỷ, chúng ta tại Lan Lăng Sơn một chỗ sơn lâm phát hiện một cái 10 phần người khả nghi." Nghe Trần Sinh ca ca nói, người kia có thể là đạo phạm. Giang Nhược Tuyết rõ ràng hơi kinh ngạc. "Tiểu Nguyệt, ngươi cùng Trần Sinh tại Lan Lăng Sơn?" "Là." "Đúng vậy." Vương Ly Nguyệt có chút ấp úng trả lời. "Tên sát thủ kia trong tay khả năng có súng, các ngươi sao có thể tùy tiện đi ra ngoài đâu? Chúng ta tại trên trực thăng đâu, còn tính là tương đối an toàn." "Hóa ra là dạng này." ngươi mau đưa vị trí phát cho ta, ta hiện tại liền dẫn người chạy tới.
Tốt Nhược Tuyết tỷ tỷ.
Vương Ly Nguyệt cúp điện thoại, vội vàng trên điện thoại di động cho Giang Nhược Tuyết gửi tới một vị trí.
Trần Sinh ca ca, chúng ta hiện tại muốn đường về sao?
Trần Sinh suy tư một lát, lắc đầu.
Không có việc gì, chúng ta tại trên trực thăng, người khác không biết rõ chúng ta là ai. Cho dù là vừa mới người kia có súng, cũng không dám tùy tiện bại lộ vị trí của mình.
Tương phản, chúng ta ở trên máy bay có thể thời gian thực quan sát đối phương động tĩnh.
Vương Ly Nguyệt nghe xong trong nháy mắt tới hào hứng.
Trần Sinh ca ca, chúng ta đây coi như là tại hiệp trợ cảnh sát bắt người xấu sao?
Ách, ta chỉ là hoài nghi người kia là đạo phạm.
Đối phương cụ thể là ai, ta cũng không xác định.
Hắc hắc, Trần Sinh ca ca nói là đạo phạm, vậy thì nhất định là đạo phạm.
Đang khi nói chuyện, Vương Ly Nguyệt theo trên một cái bàn tìm tới một cái kính viễn vọng, cẩn thận hướng dưới phi cơ mặt nhìn lại, trong miệng nói lẩm bẩm.
Lính trinh sát Tiểu Nguyệt, trước đến báo danh.
Lúc này đã là mùa đông, lá cây trên cơ bản đều đã rơi sạch, cho nên sử dụng kính viễn vọng có thể thấy rất rõ ràng mặt đất tình huống.
Trần Sinh nhìn thấy Vương Ly Nguyệt dáng vẻ, cũng là có chút bất đắc dĩ.
Nàng trong ánh mắt vậy mà không có chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại là mang theo vẻ hưng phấn.
Tiểu Nguyệt, nếu không ngươi trước sửa sang một chút quần áo, sau đó lại làm ngươi lính trinh sát.
A. Vương Ly Nguyệt cúi đầu nhìn một chút chính mình, lập tức kịp phản ứng, xấu hổ mặt đỏ dần.
Cái này nếu để cho Giang Nhược Tuyết các nàng xem tới, chính mình coi như ném người chết.
Cái này về sau chính mình còn làm người như thế nào?
Chỉnh lý tốt quần áo sau, Vương Ly Nguyệt tiếp tục chầm chậm mặt đất.
Trần Sinh lúc này thị lực sớm đã viễn siêu thường nhân, tự nhiên là không cần kính viễn vọng.
Quan sát mười mấy phút sau, mặt đất vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì.
Trần Sinh nâng cầm lên lâm vào trong trầm tư.
Kỳ quái, đối phương nghe được máy bay trực thăng tiếng oanh minh một mực tại đỉnh đầu, hẳn là biết nói chúng ta phát hiện hắn.
Chúng ta đang chờ cảnh sát, đối phương đang chờ cái gì?
Mà đúng lúc này, một cái sơn động bên trong đống nhiên thoát ra một cái nam tử áo đen, chạy vội hướng xa xa rừng cây đi đến.
Trần Sinh ca ca mau nhìn, tên kia chạy.
Trần Sinh thấy thế, vội vàng thao tác máy bay trực thăng đuổi theo.
Hai cái đuổi như thế nào chạy qua máy bay trực thăng?
Rất nhanh, Trần Sinh lần nữa đi vào nam tử áo đen đỉnh đầu.
Ừ, nhìn ngươi lần này chạy trốn nơi đâu, lần này ngươi chắp cánh cũng khó chạy thoát.
Vương Ly Nguyệt cầm trong tay kính viễn vọng, thương phấn siết chặt nắm tay nhỏ.
Tiểu Nguyệt, ngươi trực tiếp cùng Giang Nhược Tuyết cùng hưởng vị trí a, dạng này có thể càng nhanh bắt lấy người kia.
A, tốt.
Vương Ly Nguyệt không dám thất lễ, vội vàng dựa theo Trần Sinh phân phó, tại hệ chặt bên trên cùng Giang Nhược Tuyết cùng hưởng vị trí.
Rất nhanh, cách đó không xa trên sơn đạo liền xuất hiện mười mấy chiếc xe cảnh sát.
Những người này hiện lên hình quạt, bắt đầu hướng Trần Sinh vị trí tới gần.
Vương Ly Nguyệt đã hưng phấn lại có chút nóng nảy, nhịn không được đối điện thoại di động la to.
Nhược Tuyết tỷ tỷ, các ngươi đi phía trái một chút.
Nhược Tuyết tỷ tỷ đi qua, hướng phải một chút.
Nhược Tuyết tỷ tỷ, nhanh một chút nữa, người kia quay đầu chạy.
Lúc này Vương Ly Nguyệt giống như một cái bảy mưu nghị kê quan chỉ huy đồng dạng, chỉ huy một đám nhân viên cảnh sát.
Đúng lúc này, không bầu trời xa xăm bên trong lại xuất hiện một chiếc máy bay trực thăng.
Xem ra hẳn là cảnh sát vũ trang máy bay trực thăng.
Quá tốt rồi, chúng ta không chung trợ giúp tới.
Vương Ly Nguyệt chỉ cảm thấy mình giống như là đang nhìn cảnh phỉ đại chiến.
Trần Sinh quay đầu nhìn Vương Ly Nguyệt một cái, nhịn không được mở miệng nói, Tiểu Nguyệt, nhìn ngươi kích động dáng vẻ, ngươi làm một chút cũng không có ý thức tới nguy hiểm à?
Nguy hiểm, có nguy hiểm gì?
Chúng ta ở trên trời, hắn lại với không tới chúng ta.
Vạn nhất đối phương trong tay có súng đâu?
Có súng.
Vương Ly Nguyệt cúi đầu nhìn thoáng qua phía dưới sơn lâm, khoảng cách này nhìn qua phải có mấy trăm mét, đối phương căn bản đánh không đến chúng ta.
Trần Sinh nhìn thấy một cái khác chiếc máy bay trực thăng hướng chính mình bay tới, biết mình lại lưu tại cái này cũng không còn tác dụng gì nữa, liền lái máy bay hướng trên núi ngựa đường đi tới.
Máy bay dừng ở một chỗ so sánh rộng lớn trên đường cái.
Sau đó, Trần Sinh mang theo Vương Ly Nguyệt hướng mấy chiếc xe cảnh sát đi đến.
Trần Sinh ca ca, ngươi nói Nhược Tuyết tỷ tỷ bọn hắn có thể bắt lấy người kia sao?
Vương Ly Nguyệt ngửa cái đầu hỏi.
Chúng ta đã đem người kia vị trí phát cho bọn họ, nếu là lại bắt không được, kia thật đúng là không nói được.
Huống chi bọn hắn cũng có máy bay trực thăng.
Nói cũng đúng.
Vương Ly Nguyệt khẽ gật đầu một cái.
Không bao lâu, núi rừng bên trong truyền đến một hồi tiếng súng.
Bất quá rất nhanh, tiếng súng liền biến mất.
Xem ra hẳn là bắt lấy, hiệu suất vẫn rất nhanh.
Trần Sinh vừa cười vừa nói.
Tên kia bị chúng ta đuổi một đường, đoán chừng đã sớm không còn khí lực.
Coi như chúng ta cũng coi là lập công lớn.
Vương Ly Nguyệt có chút nhỏ nạo kiểu ưỡn ngực.
Chủ yếu công lao tại ngươi, nếu không phải ngươi dứt khoát ghé vào trên cửa sổ, làm sao có thể phát hiện người kia?
Trần Sinh ca ca, ngươi thật đáng ghét.
Một hồi Nhược Tuyết tỷ tỷ tới, ngươi cũng không thể nói lung tung.
Vương Ly Nguyệt khuôn mặt nhỏ đỏ bừng túi lầu xuống, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào.
Tốt tốt tốt, ta không nói.
Trần Sinh cười một cái nói.
Không bao lâu, mấy cái nhân viên cảnh sát nhấc một cái máu me khắp người nam tử áo đen hướng xe cảnh sát đi tới.
Giang Nhược Tuyết nhìn thấy Trần Sinh cùng ông Ly Nguyệt, bước nhanh đi lên phía trước.
Trần Sinh, Tiểu Nguyệt, hai người các ngươi không có sao chứ?
Chương 394, sát thủ xa lưới. Chương 394, sát thủ xa lưới. Trần Sinh khe khẽ lắc đầu.
Chúng ta không có việc gì, may mắn các ngươi kịp thời đổi tới, không phải liền để ra hỏa này chạy.
Dứt lời, Trần Sinh hướng nam tử áo đen nhìn lại.
Người này mọc ra một bộ người ngoại quốc khuôn mặt, cùng hôm qua bị bắt lại hai người không sai biệt lắm.
Xem ra chính là hai người kia đồng bọn.
Trần Sinh, người này thụ thương thật nghiêm trọng, ngươi có không có cách nào cam đoan hắn không chết?
Giang Nhược Tuyết hỏi.
Có, ta đi trên trực thăng lấy cho người thuốc.
Đang khi nói chuyện, Trần Sinh hướng máy bay trực thăng đi đến.
Đương nhiên, chính hắn luyện chế thuốc ở trong không gian.
Trên máy bay y trong hòm thuốc chỉ có một ít thường dùng thuốc,
chỉ là hắn hiện tại không tiện ở trong không gian lấy.
Không bao lâu, Trần Sinh cầm một cái y dược dương đi đến nam tử áo đen trước mặt. Đầu tiên là xuất ra một cái kẹp, trực tiếp cắm vào nam tử áo đen đùi bộ vị vết thương, xinh xinh đem đạn lấy ra ngoài. A. Nam tử áo đen trong nháy mắt đau tê tâm liệt phế la to lên. Chịu đựng, ta lập tức cho ngươi đến kim châm thuốc mê. Trần Sinh một bàn tay đập vào nam tử áo đen trên mặt, đem nó đánh ngất đi. Vương Ly Nguyệt trực tiếp nhìn trợn tròn mắt. Còn có thể dạng này chơi? Bất quá người áo đen xác thực không đau. Trần Sinh lần lượt theo nam tử áo đen trên thân lấy ra mấy viên đạn, lại giúp đối phương cho ăn một quả thuốc. Sau đó xuất ra một bình rượu tinh. Vương Ly Nguyệt cau mày, nhỏ giọng nói rằng, cái này sợ là có chút đau nhức, cái này không đau. Trần Sinh dứt lời, trực tiếp đem rượu tinh đổ vào nam tử áo đen trên vết thương. A. Nam tử áo đen lần nữa bị đau tỉnh, trên mặt đất lăn lộn, lăn qua lăn lại. Thật không tiện, quên dùng cồn đỏ. Giang Nhược Tuyết thấy thế, vội vàng chào hỏi nhân viên cảnh sát đem nam tử áo đen đưa lên xe. Cái này còn không có theo nghi phạm trong miệng hỏi ra cái gì tin tức hữu dụng, một hồi lại để cho Trần Sinh cho đùa chơi chết. Giang Nhược Tuyết nhìn xem nam tử áo đen bị đưa lên xe, có chút lo lắng nhìn xem Trần Sinh. Trần Sinh, Tiểu Nguyệt, các ngươi làm sao lại tại cái này? Nhược Tuyết tỷ tỷ, đều tại ta nhất định phải cuốn lấy Trần Sinh ca ca mang ta đi ra chơi. Ta nghĩ là ở trên máy bay rất an toàn, ai biết vậy mà lại đụng phải sát thủ. Thật xin lỗi, Bông Ly Nguyệt không khỏi cúi đầu xuống. Tiểu Nguyệt, ta thật không có quái ý của các ngươi, chỉ là nghĩ các ngươi trong khoảng thời gian này tốt nhất đừng ra ngoài. Vạn nhất hai người các ngươi lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cảnh sát chúng ta thật không biết như thế nào hướng bách tính bàn giao. Dù sao Trần Sinh hiện tại thật là được xưng là quốc dân con rể nhân dân sĩ nghiệp gia, thiên hải kinh tế người nói chuyện. Nếu là hắn xảy ra chuyện, toàn bộ thiên hải đều phải phát sinh chấn. Giang Nhược Tuyết dùng nói đùa ngữ khí nói rằng, bất quá cũng đang nhắc nhở Tiểu Nguyệt, Trần Sinh địa vị bây giờ rất trọng yếu. Cái gì? Quốc dân con rể? Trần Sinh ca ca trước kia không phải được xưng là thiếu nữ sát thủ sao, tại sao lại thành quốc dân con rể? Vương Ly Nguyệt vẻ mặt kinh ngạc. Người đây phải hỏi Trần Sinh. Giang Nhược Tuyết trêu chọc nói. Vương Ly Nguyệt như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Trần Sinh bên người xác thực có không ít nữ sinh, hơn nữa mỗi một cái đều là lái hảo xe ở hảo trạch, tiền cũng nhiều không hao phí. Ngoài ra Trần Sinh ca hát, đánh đàn, vận động chờ thiên phú đều là đỉnh cấp, tùy tiện xuất ra một hạng đến đều đủ để chấn kinh thế giới. Hiện tại ưa thích Trần Sinh người, đoán chừng xếp hàng đều có thể quấn lan lăng sơn một vòng. Thậm chí liền một chút hơn 30, 40 thiếu phụ đều tại Trần Sinh giờ OUIN bình luận khu nhắn lại, nói mình còn có thể sinh. Trần Sinh nhìn thấy hai người để có chênh lệch chút ít, vội vàng kéo về chủ đề. Đúng rồi Tiểu Tuyết, các ngươi bên kia có tiến triển sao? Giang Nhược Tuyết gật gật đầu, chúng ta đã phát hiện Tôn Nghị bóng dáng. Hiện tại liền đợi đến hắn cùng những người khác gặp mặt, sau đó một mẹ hốt gọn. Các ngươi đủ thần tốc ca. Chúng ta đã tại Thiên Hải thị nhà ga này địa phương thiết lập trạm, bọn hắn không thể rời bỏ Thiên Hải. Trừ phi bọn hắn cùng tên sát thủ kia như thế tránh vào núi sâu bên trong. Bất quá chúng ta hôm nay cũng dự định điều động bộ đội lục soát núi, cho dù bọn họ tránh vào trong núi cũng vô dụng. Ân, vất vả ngươi. Về công về tư, đây đều là ta phải làm. Giang Nhược Tuyết nói đến đây, giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngươi chờ một chút, ta đi trong xe cầm kiện đồ vật. Giang Nhược Tuyết nhanh chóng hướng xe cảnh sát đi đến, không bao lâu mang theo một cái ba lô đi tới, đưa cho Trần Sinh. Đây là cái gì? Trần Sinh tiếp nhận ba lô, chỉ cảm thấy ba lô mười phần nặng nề, giống như là có khối sắt như thế. Trong này là áo chống đạn. Giang Nhược Tuyết nói xong lại bổ sung một câu, ngươi yên tâm, đây không phải ta theo cục cảnh sát trộm, mà là mình mua. Mặc dù không có cảnh sát tiêu chí, bất quá chất lượng không chút nào kém cỏi hơn cảnh dụng áo chống đạn, thậm chí còn có thể phòng ngừa bạo lực. Đa tạ. Trần Sinh đem ba lô cong tại sau lưng. Mặc dù dân chúng bình thường tại Hoa Hạ không thể tự do mua bán súng ống, nhưng là mua sắm áo chống đạn vẫn có thể mua được. Trần Sinh, ta phải trở về cục, ngươi cũng về sớm một chút ta. Giang Nhược Tuyết nói rằng. Trần Sinh tự nhiên biết Giang Nhược Tuyết là tại lo lắng cho mình. Bất quá Trần Sinh thầm nghĩ lại là, người có thể giết chết chính mình, chỉ sợ còn không có xuất sinh đâu. Dù sao mình hiện tại có thể là có không thiếu bảo mệnh năng lực, cho dù là thật không cẩn thận chết, cũng là có thể phục sinh. Cùng lắm thì đến lúc đó cho phục sinh thiên phú nhiều hơn mấy cái kỹ năng điểm. Trần Sinh nhìn về phía một bên Vương Ly Nguyệt. Chúng ta cũng trở về đi. Ân. Vương Ly Nguyệt nhu thuận đi theo Trần Sinh bên người, tựa như là một cô vợ nhỏ đồng dạng. Với anh. Máy bay trực thăng chậm rãi dâng lên sau, hướng phía Vạn Hào khách sạn phương hướng bay đi. Trên đường đi, Vương Ly Nguyệt nhất định phải tranh cái học tập lái phi cơ. Trần Sinh dạy nàng mấy lần sau, kết quả liền thế nào khống chế phương hướng đều không có nhớ kỹ. Quên đi thôi, ta còn là không học được. Thật sự là học ta đầu đau. Vương Ly Nguyệt rốt cục vẫn là từ bỏ. Nàng nâng cầm lên nhìn về phía thuần thục lái máy bay Trần Sinh, nhịn không được tán thán nói, Trần Sinh ca ca, vì cái gì ngươi lợi hại như vậy à, giống như làm cái gì đều là đỉnh tiêm. Có thể là ta thông minh à, học đồ vật tương đối nhanh. Trần Sinh trêu ghẹo nói. Vương Ly Nguyệt tự nhiên là không tin Trần Sinh nói tới, bất quá cũng không có truy đến cùng. Nàng nhìn chằm chằm Trần Sinh mặt, nhỏ giọng nói một mình, Trần Sinh ca ca, gặp phải ngươi, thật sự là phúc khí của ta. Hôm nay có thể đem chính mình quý báu nhất đồ vật cho ngươi, ta thật thật hạnh phúc. Cái gì? Trần Sinh quay đầu hỏi. Không có. Không có gì. Vương Ly Nguyệt không khỏi quay đầu đi, làm bộ nhìn xuống đất mặt phong cảnh. Vương Ly Nguyệt độ thiện cảm 5, trước mắt độ thiện cảm 95. Vương Ly Nguyệt độ thiện cảm đột phá 95, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được một kỹ năng điểm, còn thừa kỹ năng điểm 8. Trần Sinh không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Lần này ra ngoài vốn là muốn giải sầu một chút, không nghĩ tới thu hoạch tương đối khá. Không chỉ có đem Vương Ly Nguyệt độ thiện cảm tăng lên tới 95, còn ngoại ý muốn bắt được sát thủ. Kế tiếp chính là đem Tôn Nghị cùng cái kia gọi Triệu Khải đem ra công lý.
Trở lại khách sạn sau, Trần Sinh mấy ngày kế tiếp một mực không có đi ra ngoài. Trên cơ bản đều là tại giáo Mễ Tô cùng Du Du bọn người thuật cách đấu. Ngẫu nhiên cũng biết nhường Mễ Tô bọn người giúp mình lợi ý tiền. Về phần kiếm tiền quá trình, tình lược mấy bạn chữ. Thời gian rất mau tới ngày thứ 5. Trần Sinh đang cùng chúng nữ ăn nổi lầu hát ca lúc, bỗng nhiên nhận được Giang Nhược Tuyết điện thoại. "Ân, chẳng lẽ là Giang Nhược Tuyết bắt lấy Tôn Nghị bọn hắn?" Trần Sinh nghĩ, nhận nghe điện thoại. Nhưng mà, đối diện lại truyền tới một nam tử tiếng cười lạnh. "Ha ha, Trần Sinh, ngươi đoán xem ta là ai?" Chương 395, Triệu Khải hiện thân. Chương 395, Triệu Khải hiện thân. Trần Sinh nghe được đối diện thanh âm xa lạ, không khỏi sửng sốt một chút. Đối phương tại sao có thể có Giang Nhược Tuyết điện thoại? Chẳng lẽ Giang Nhược Tuyết gặp phải cái gì bất trắc? "Ngươi là ai?" Trần Sinh đi thẳng vào vấn đề hỏi nói. "Ha ha, ngươi hại chúng ta Triệu ra cửa nát nhà tan, thế nào liền tên của ta cũng không biết. Ngươi là?" "Triệu Khải." Lần trước nghe Giang Nhược Tuyết nói, Triệu ra người ngoại trừ Triệu Sâm cùng Triệu Khải, những người còn lại toàn chạy tới Mỹ Quốc. Triệu Sâm còn ở bên trong giam giữ, chỗ lấy người này chỉ có thể là Triệu Khải. "Không sai, là ta." Triệu Khải cười lạnh một tiếng, "Trần Sinh, hiện tại ngươi tình nhân cũ Giang Nhược Tuyết thật là trong tay ta. Ta cho ngươi một cái địa chỉ, mong muốn cứu nàng, tự mình một người tới." "Tình nhân cũ?" Trần Sinh trong lúc nhất thời có chút im lặng, Giang Nhược Tuyết lúc nào thời điểm thành chính mình tình nhân cũ? Bất quá bây giờ hắn cũng không thời gian cùng đối phương tranh luận. "Ngươi ở đâu?" "Ngươi nhìn một chút vậy cha, bên trong có Giang Nhược Tuyết cho ngươi phát vị trí." Triệu Khải lạnh lùng nói. "Tốt." Trần Sinh để điện thoại xuống, mở ra vậy cha. Bên trong không chỉ có một cái định vị, còn có một đoạn Giang Nhược Tuyết bị trói lại video. Xem ra, video không giống như là ai hợp thành. Trần Sinh không khỏi nổi lên nói thầm. Giang Nhược Tuyết thân làm Giang cục nữ nhi, làm sao lại tùy tiện bị Triệu Khải bọn người bắt lấy đâu? Chẳng lẽ nàng lại phạm ngu xuẩn? Lúc này, Triệu Khải thanh âm lần nữa truyền đến. "Trần Sinh, Giang Nhược Tuyết có thể là bởi vì ngươi mới bị chúng ta bắt lấy, nàng muốn là chết, ngươi cũng phải cần nãy cả đời. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có thời gian nửa tiếng. Nửa giờ thoáng qua một cái, ta sẽ giết con tin." Rất nhanh, điện thoại truyền đến tút 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 âm thanh bận. Một bên Lý Uyển nhìn thấy Trần Sinh vẻ mặt bộ dáng nghiêm túc, có chút lo lắng hỏi, "Tiểu Sinh, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra?" Trần Sinh nhíu mày, Giang Nhược Tuyết khả năng gặp phải nguy hiểm. "Cái gì?" Hạ Vũ Giao không khỏi lấy làm kinh hãi, nàng thật là nhân viên cảnh sát, hơn nữa còn là Giang cục dáng dấp nữ nhi, ai ăn gan hùm mật báo dám động nàng? "Đúng thế, tên kia không muốn sống sao?" Mễ Tô cũng là không khỏi siết chặt nắm đấm. Chúng nữ tất cả đều mặt lộ vẻ kinh hãi. Không nghĩ tới, tại Thiên Hải thị lại còn có người dám động Giang Nhược Tuyết. Trần Sinh nâng cầm lên suy tư một lát. Triệu Khải đã dám làm ra chuyện như vậy, giải thích rõ hắn khả năng đã hoàn toàn mất lý trí. Giang Nhược Tuyết thật là có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng. Trần Sinh trầm tư một lát sau, vẫn là quyết định chính mình đi nhìn một chút. "Tỷ, các ngươi chờ ở tại đây, ta đi xem một cái." Trần Sinh nhìn về phía Lý Uyển nói rằng. "Tiểu Sinh, ngươi đi một mình quá nguy hiểm." "Vẫn là báo động a." Lý Uyển có chút lo lắng nói rằng. "Loại sự tình này cảnh sát khẳng định đã biết. Các ngươi yên tâm, ta tự có chừng mực." Trần Sinh ngữ khí bình tĩnh mở miệng nói. Chúng nữ biết Trần Sinh tính tình, một khi hắn làm ra quyết định, rất khó sửa đổi. "Trần Sinh ca ca, để cho ta đi chung với ngươi a, ta hiện tại cũng rất lợi hại." Ú Tiểu Nhu ngữ khí nói nghiêm túc. "Tiểu Nhu, các ngươi vẫn là hảo hảo ở tại cái này đợi á, yên tâm đi, ta không có việc gì." Trần Sinh vuốt vuốt Ú Tiểu Nhu đầu an ủi. Chúng nữ cũng biết mình đi cũng là thêm phiền, chỉ có thể trong lòng yên lặng là Trần Sinh cầu nguyện. Két két. Dưới lầu đột nhiên truyền đến tiếng thắng xe chói tai. Trần Sinh biết, hẳn là 002 tại cửa ra vào nghe được chính mình vừa mới cùng chúng nữ đối thoại, đi lái xe tới đây. Hắn vội vàng cất bước đi xuống lầu dưới. Đi vào dưới lầu sau, Trần Sinh trực tiếp đi vào chống đạn bản trong kho nam bên cạnh xe. "Sinh ca, đi cái nào?" 002 nhìn về phía Trần Sinh, cùng ngày bình thường lúc ra cửa như thế bình tĩnh. Nàng giống như từ đầu đến cuối chính là như vậy, có thể lý giải Trần Sinh ý đồ, nói chuyện làm việc chưa từng dây dưa dài dòng. Thậm chí cùng Trần Sinh cùng một chỗ tiến về địa phương nguy hiểm cũng không sợ, mang theo một loại thấy chết không sờn thong dong. "Người xuống xe a." Trần Sinh chậm rãi mở miệng. 002 sửng sốt một chút, không có đứng dậy. "Xuống xe." Trần Sinh lên giọng, lại lặp lại một lần. 002 cắn môi một cái này mới rời khỏi phòng điều khiển. Nàng nhớ tinh tưởng, lần trước tại Lan Lăng Sơn thời điểm, chính mình bởi vì mong muốn đơn độc tiến về đỉnh núi, bị Trần Sinh một thanh theo trên xe kéo xuống, đạp bay ra ngoài cách xa mấy mét. Lần này, chính mình tự nhiên cũng không có khả năng cố chấp qua được Trần Sinh. "Và anh." Trong kho nam rất nhanh liền rời đi 002 ánh mắt. Lúc này sâu trong nội tâm của nàng, dường như có đồ vật gì bị xúc động đồng dạng. Nàng lúc bắt đầu cảm thấy Trần Sinh giữ lại chính mình ở bên người, cũng chỉ là đem mình làm bảo tiêu, thậm chí là phá hôi. Bất quá nàng cũng không có cảm thấy có bất kỳ không ổn nào. Dù sao mình mệnh đều là Trần Sinh cho. Mà bây giờ, kinh nghiệm nhiều như vậy sự kiện về sau, nàng mới phát hiện chính mình tại Trần Sinh trong mắt không chỉ có là bảo tiêu, tử thị. Càng giống là cùng một chỗ kể vai chiến đấu đồng minh. Nàng ở trong lòng âm thầm thề, chính mình nhất định phải mau chóng biến càng mạnh. Mạnh đến chính mình không còn bị Trần Sinh cho rằng là ở cuối xe, mạnh đến chính mình có một ngày thật sự có thể cùng Trần Sinh kể vai chiến đấu. Trần Sinh dựa theo địa chỉ, tiến về vùng ngoại thành một cái vứt bỏ nhà máy. Trên đường, hắn cẩn thận kiểm điểm mình bây giờ át chủ bài. Tại phe tấn công mặt, có thuật cách đấu, phi châm thuật, cùng một cây súng lù. Tại phương diện phòng ngự, không nói trước áo chống đạn cùng cấp 2 phòng ngự tuyệt đối thiên phú. Chỉ dựa vào mình đã tiếp cận 800 điểm thuộc tính cơ sở, cũng đã đầy đủ mạnh. Ngoài ra còn có không gian, thuật tôi miên chờ thiên phú. Đương nhiên, Trần Sinh lớn nhất át chủ bài là chính mình phục sinh đã đạt tới cấp 3. Đã dùng xong một lần phục sinh cơ hội, còn có thể lại phục sinh 2 lần. Bất quá để cho an toàn, Trần Sinh vẫn là quyết định lại tăng cường một chút chính mình. Hệ thống, đem phòng ngự tuyệt đối cùng phục sinh tất cả đều thăng lên cấp 4, thuật thôi miên thăng lên cấp 2. Đốt. Kỹ năng thêm điểm thành công. Phòng ngự tuyệt đối đã theo Lv2 thăng đến Lv4. Phòng ngự tuyệt đối giới thiệu, túc chủ mở ra phòng ngự tuyệt đối sau, có thể đề cao tự thân lực phòng ngự. Lv4 có thể tăng lên tự thân 400 phòng ngự, mỗi ngày có thể sử dụng một lần, duy trì liên tục thời gian 4 giờ. Đốt. Phục sinh đã từ Lv3 thăng đến Lv4, trong vòng 1 năm có thể phục sinh 4 lần, lại có thể lựa chọn 400 mét phạm vi bên trong mặc cho một địa điểm phục sinh. Trước mắt đã sử dụng một lần phục sinh cơ hội, còn thừa phục sinh số lần 3 lần. Đốt. Thuật thôi miên đã từ Lv1 thăng đến Lv2, trước mắt có thể sử dụng ngôn ngữ đối mục tiêu tiến hành khác biệt trình độ thôi miên, bất quá cần nhất định dẫn đạo. Phòng ngự tuyệt đối cùng phục sinh biến hóa, còn tại Trần Sinh trong dữ liệu. Bất quá thuật thôi miên sau khi tăng lên cải biến, vẫn là vượt ra khỏi Trần Sinh đoán trước. Trước đó thời điểm, Trần Sinh cần phải mượn nhất định đạo cụ, tỉ như tiền xu loại hình, khả năng thôi miên mục tiêu. Không nghĩ tới, bây giờ lại chỉ dựa vào ngôn ngữ liền có thể thôi miên mục tiêu. Trần Sinh nghĩ nghĩ, cởi áo khoác sau theo không gian bên trong lấy ra món kia áo chống đạn mặc lên người, đều lần nữa mặc áo khoác. Hắn nhìn thấy chính mình chuẩn bị, không khỏi tự giễu. Chính mình có tiền về sau, thế nào càng ngày càng sợ chết. 20 phút sau, Trần Sinh lái đến trên nửa đường thời điểm, bỗng nhiên thấy được mấy chiếc xe cảnh sát. Chương 396, ra mồm nhất độn chương 396, ra mồm nhất độn Trần Sinh nghĩ nghĩ, đem xe lái đi. Cảnh người trên xe tất cả đều biến cảnh rất lên, thậm chí đã có người móc ra thương. Một người trung niên nam tử nhìn thấy Trần Sinh, lập tức hướng đám người phất phắt tay. Đều bỏ xuống xuống. Trần Sinh mở cửa xe đi đến nam tử trung niên trước mặt, Giang Cục, các ngươi thế nào cũng tại cái này. Giang Diệu Hoa trầm ngâm một lát, vẻ mặt nghiêm túc mở miệng, Tiểu Tuyết bị Triệu Khải bắt cóc. Hắn còn gọi điện thoại uy hiếp ta, chỉ nếu là có xe cảnh sát xuất hiện tại trong tầm nhìn của hắn, hắn liền lập tức giết chết Tiểu Tuyết. Chúng ta bây giờ đang nghiên cứu giải cứu Tiểu Tuyết phương pháp. Giang Cục, Triệu Khải tìm người là ta, các ngươi vẫn là không nên khinh cử vọng động. Trần Sinh nhìn thoáng qua điện thoại, thời gian sắp không còn kịp rồi, ta trước đi xem một chút, các ngươi tạm thời lưu tại cái này. Giang Diệu Hoa vằn vện kia máu hai mắt chăm chú nhìn Trần Sinh, dường như mong muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn cũng không nói ra miệng. Trần Sinh, nhất định phải cẩn thận. Ân. Trần Sinh gật gật đầu, tiếp tục lái xe hướng phía trước chạy tới. Mấy phút sau, đi tới một chỗ vứt bỏ nhà máy. Lúc này, điện thoại di động của hắn bỗng nhiên vang lên, là một cái số xa lạ. Xem ra, nhà máy cổng có giám sát. Trần Sinh tiếp thông điện thoại sau, đối diện chuyển đến Triệu Khải thanh âm. Trần Sinh, tốc độ ngươi vẫn rất nhanh a. Bớt nói nhảm, ngươi ở đâu? Ta tại hai hào nhà máy, ngươi tự mình một người tới. Nhớ kỹ, tuyệt đối không nên cùng ta giở trò. Triệu Khải cười lạnh nói. Sau đó trong điện thoại chuyển đến âm thanh bận. Trần Sinh đưa điện thoại di động nhét vào trong túi. Cùng lúc đó, hai cái cầm đao người bịt mặt bước nhanh hướng Trần Sinh đi tới. Đừng động, dám loạn động chém chết ngươi. Dứt lời, bên trong một cái người nam tử cao cầm đao gác ở Trần Sinh trên cổ. Một cái khác tên nam tử lùn cầm kim loại máy giỏ, bắt đầu kiểm tra Trần Sinh trên thân. Tích tích tích. Còi báo động vang lên. Tên nam tử lùn nghiêm nghị quát, mẹ nó, tiểu tử ngươi vậy mà mang theo vũ khí. Trần Sinh trợn nhìn đối phương một cái, kéo ra y phục của mình. Vũ khí gì? Đây là áo chống đạn. Dựa vào, lại còn mặc áo chống đạn, cởi ra. Trần Sinh cũng không cùng đối phương giày vò khốn khổ, cởi áo chống đạn ném qua một bên. Tên nam tử lùn lại cầm kim loại máy giỏ kiểm tra một phen. Lần này dụng cụ không tiếp tục vang. Đi thôi, đi với ta thấy Khải ca. Người nam tử cao nói rằng. Chờ một chút. Tên nam tử lùn theo trong túi móc làm ra một bộ còng tay, ta xem qua tiểu tử này video, hắn rất biết đánh nhau, nhất định phải còn mới được. Dứt lời, tên nam tử lùn trực tiếp đem Trần Sinh trở tay còng tay. Trần Sinh cũng là không có phản kháng, phản mà ngựa khí bình tĩnh thấp giọng nói rằng, uy, huynh đệ, Triệu Khải cho các ngươi bao nhiêu tiền, ta ra 10 lần, các ngươi về sau đi theo ta thôi. Thao, Khải ca đối với chúng ta ân trọng như núi, làm sao chúng ta có thể vì 2 triệu bán Khải ca. Người nam tử cao có chút phẫn nộ nói, chính là, đến thêm tiền. Tên nam tử lùn thốt ra. Trần Sinh cười ha ha, như vậy đi, ta cho mỗi người các ngươi 100 triệu, các ngươi một hồi cùng ta cùng một chỗ đối phó Triệu Khải, thế nào? Cái gì? Một cái? 100 triệu? Người nam tử cao trực tiếp mở bức. Thật hay giả? Tên nam tử lùn cũng có chút động tâm rồi. Hắn nằm mơ cũng không dám mơ tới nhiều tiền như vậy. Ta nhìn hai người các ngươi cũng không giống là người xấu, đoán chừng cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Các ngươi yên tâm, đến lúc đó các ngươi chủ động đầu án tự thú, lại từ ta giúp các ngươi đả thông quan hệ, đoán chừng cũng liền tại bên trong nốt mấy ngày. Chờ các ngươi sau khi ra ngoài, ta cho mỗi người các ngươi một đứa. Đã các ngươi hiểu ta, hẳn phải biết ta xuất ra 200 triệu, hẳn là rất đơn giản a. Trần Sinh khởi động thuật thôi miên, thao thao bất tuyệt cho hai người tẩy não. Người nam tử cao tựa hồ có chút động tâm rồi. Tốt, ngươi không nên gạt chúng ta. Ngươi nếu dối gạt chúng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Yên tâm, ta chưa từng gạt người. Trần Sinh mỉm cười nói. Tốt. Triệu Khải trong tay có súng, chờ một lúc chúng ta sẽ nghĩ biện pháp theo trong tay hắn đoạt lấy thương, sau đó chế phục hắn. Dáng lùn nhẹ giọng nói. Tốt, vậy cái này nhiệm vụ trọng yếu liền giao cho hai vị đại ca. Đừng quên, mỗi người một đứa. Tốt tốt tốt. Một lời đã định. Hai người cao hứng áp lấy Trần Sinh, cất bước hướng hai hảo nhà máy đi đến. Tiến vào nhà máy sau, Triệu Khải thanh âm đống nhiên từ nơi không xa chuyển đến. Các ngươi thế nào chậm như vậy?
Trần Sinh theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy Giang Nhược Tuyết lúc này bị trói tại một thanh cũ nát trên đế, ngoài miệng quấn lấy băng dán. Mà Triệu Khải thì là đứng tại Giang Nhược Tuyết sau lưng, trong tay cầm một khẩu súng. Người nam tử cao sừng sốt một chút, lập tức vừa cười vừa nói, "Khải ca, chúng ta kiểm tra thời điểm, phát hiện tiểu tử này mặc áo chống đạn, cho nên làm trễ lại chút thời gian." "Ừm." Triệu Khải khẽ gật đầu, đem Trần Sinh trói ở đằng kia cây cột bên trên. "Là, Khải ca." Người nam tử cao cầm lấy một sợi dây thừng, đem Trần Sinh trói tại một cây cột sắt bên trên. Triệu Khải thấy người cao cùng tên nam tử lùn đem Trần Sinh trói tốt sau, hướng hai người vây vây tay. "Hai người các ngươi tới đây một chút, ta có lời nói với các ngươi." Hai người lẫn nhau, cất bước hướng Triệu Khải đi đến. Bọn hắn đã chuẩn bị kỹ càng, tới gần Triệu Khải sau thừa dịp bất ngờ, trực tiếp đem nó chế phục. Hai người đi đến một nửa lúc, Triệu Khải bỗng nhiên giơ súng lục lên, bóp lấy cò súng. Phanh phanh phanh. To lớn tiếng súng vang lên. Triệu Khải hai cái tiểu đệ còn chưa kịp phản ứng, liền ngã xuống trong vũng máu. Bọn hắn mãi cho đến chết, trên mặt đều treo vẻ mặt bất khả tư nghị. "Ha ha, Trần Sinh a Trần Sinh, còn muốn xúi giục ta người. Ngươi sợ là không biết rõ, ta căn bản là không có dự định giữ lại bọn hắn người sống." Triệu Khải nói đến đây, dùng thương chỉ vào Giang Nhược Tuyết đầu, "Xem ra, ngươi tình nhân cũ tại trong lòng ngươi địa vị không thấp à, đáng giá ngươi bước lên nguy hiểm tính mạng tới cứu nàng. Bất quá nữ sinh này cũng là quá ngu, ta tại nàng trên đường về nhà bắt cóc một nữ hải, buộc nàng dùng chính mình trao đổi con tin, không nghĩ tới nàng thật đúng là ngoan ngoãn nghe lời. Ta đoán chừng hiện tại cảnh sát đã đuổi tới, cho nên để lại cho ta thời gian không nhiều lắm." Trần Sinh híp mắt nhìn về phía Triệu Khải, ha ha cười nói, "Triệu Khải, ta giống như cùng ngươi không oán không cừu a. Ngươi cùng ta không oán không cừu." "Ha ha ha." Triệu Khải cười đến nước mắt đều mau ra đây, "Nếu không phải ngươi, Vạn Hào tập đoàn sẽ rơi xuống trong tay người khác. Nếu không phải ngươi, đệ đệ ta Triệu Sâm sẽ đi bảo." Trần Sinh hơi có vẻ bất đắc dĩ nói, "Vạn Hào tập đoàn sở dĩ sẽ rơi trong tay ta, còn không phải cha ngươi lặng lẽ chuyển di tài sản, sợ hai sự việc đã bại lộ, chính mình sớm đừng chạy. Cái này Vạn Hào tập đoàn là Lý Quốc Bình mạnh nhét vào trong tay của ta, ngươi cho rằng ta thật muốn à? Lại nói dù cho không có ta, Vạn Hào cũng biết lọt vào trong tay người khác. Tương phản, ta tiếp nhận Vạn Hào tập đoàn sau, hoàn toàn thay đổi Vạn Hào tập đoàn. Ngươi muốn là muốn Vạn Hào tập đoàn, tùy thời có thể lấy về, ta để ngươi làm chủ tịch." Triệu Khải nghe được cái này, trong ánh mắt vậy mà hiện lên một chút do dự. Chương 397, câu kia lời thể chương 397, câu kia lời thể Triệu Khải hoảng hốt một lúc sau, rất nhanh lại khôi phục lại. Hắn giơ súng lục lên, đột nhiên hướng Trần Sinh dưới chân mở mấy phát. Phòng ngự tuyệt đối. Trần Sinh trong lòng hét lớn một tiếng, mở ra chính mình phòng ngự tuyệt đối thiên phú. Phanh phanh phanh. Đạn tóe lên trận trận bùn đất, thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ nhà máy bên trong. Nô. Giang Nhược Tuyết phát ra một tiếng trầm muộn tiếng kêu to, nước mắt trong nháy mắt chảy xuống. Bất quá nhìn kỹ lại, đạn cũng không có đánh trúng Trần Sinh. Triệu Khải nhìn về phía Trần Sinh, cắn răng nói rằng, "Trần Sinh, ngươi ít tại cái này mê hoặc ta. Đệ đệ ta có thể là bởi vì ngươi mới tiến ngục giam." Trần Sinh có chút im lặng nói rằng, "Triệu Khải, đệ đệ ngươi Triệu Sâm đánh Lý Quốc Bình nữ nhi, Lý Quốc Bình có thể tha hắn sao? Điều này cùng ta có lông gà quan hệ a?" "Im ngay. Ta bây giờ trở nên không có gì cả, cửa nát nhà tan, đây hết thảy đều là ngươi hại." Triệu Khải hít sâu một hơi, tiếp tục nói, "Trần Sinh, ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội. Chỉ cần ngươi giao ra kháng ung thư thuốc phối phương, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết." Trần Sinh vẻ mặt trêu tức nhìn về phía Triệu Khải, "Triệu Khải, ta muốn hỏi một chút, ngươi trước kia có phải hay không tại Triệu gia tồn tại cảm rất thấp a? Ngươi, ngươi nói lời này là có ý gì? Ai, thật đúng là đáng thương a." Trần Sinh trong giọng nói tràn ngập đồng tình, "Theo ta được biết, Vạn Hào tập đoàn giống như cùng ngươi một xu tiền quan hệ đều không có chứ. Ngươi đây, mặc dù là một cái phú nhị đại, thật là mỗi tháng chỉ có thể theo cha ngươi Triệu Tuấn Phong nơi đó lĩnh một chút tiền tiêu vặt. Xe của ngươi hẳn là lấy công ty danh nghĩa mua sắm, dùng để chống đỡ thuế, mà ngươi chỉ có quyền sử dụng. Về phần phòng ở, viết cũng hẳn là cha mẹ ngươi danh tự a. Ngươi cực lực muốn lấy được phụ thân tán thành, thật là hắn lại lấy ngươi làm không khí đồng dạng. Nếu không phải là bởi vì trên người ngươi chạy Triệu Tuấn Phong máu, đoán chừng hắn liền nhìn đều chẳng muốn nhìn ngươi một cái. Ngươi sở dĩ tốn công tốn sức muốn từ trên người ta lấy đi kháng ung thư thuốc, cũng là vì viễn trình chuyển tống cho ở xa Mỹ quốc phụ thân, muốn có được công nhận của hắn a. Thật là ngươi có hay không nghĩ tới, phụ thân ngươi đem người hầu đều dẫn tới Mỹ quốc, duy chỉ có lưu lại ngươi. Như lời ngươi nói cửa nát nhà tan, chỉ là ngươi cảm thụ của mình mà thôi. Phụ thân ngươi giờ phút này ngay tại Mỹ quốc hút xì gà, uống vào rượu đỏ, nói không chừng bên người còn có nữ minh tinh làm bạn. Kỳ thật ngươi tại phụ thân ngươi trong lòng, căn bản không quan trọng. Triệu Khải nghe xong, lảo đảo lui lại mấy bước. Hắn giống như là bị trong nháy mắt dành thời gian linh hồn đồng dạng, trong ánh mắt cũng lại không một tia sáng. Đầu kia cầm súng cánh tay cũng đạp kéo xuống. Trần Sinh biết dựa vào ngôn ngữ thôi miên hiệu quả kém xa mượn nhờ đạo cụ, nhất định phải nhanh chế phục Triệu Khải. Hắn đột nhiên kéo đứt vòng tay cùng dây thừng, sau đó hướng Triệu Sâm ném ra mười mấy mai ngân châm. Xiu xiu xiu. Ngân châm lôi cuốn lấy một trận gió âm thanh, cùng Giang Nhược Tuyết gặp thoáng qua, đột nhiên bay về phía Triệu Khải. Một giây sau, ngân châm phá hủy Triệu Khải tay phải thần kinh cùng cơ bắp, cũng đâm bị thương cặp mắt của hắn. Súng ngắn lạch cạch một tiếng rơi xuống đất. A, con mắt của ta. Triệu Khải thống khổ la to lên. Bất quá hắn cũng kịp phản ứng, vừa mới chính mình dường như bị Trần Sinh tẩy não. Đội vàng ngồi xổm trên mặt đất, trái tay sờ soạng lấy tìm kiếm rơi xuống súng ngắn. Nhưng mà Trần Sinh đã nhanh chân đi đến Triệu Khải trước mặt, một cước đá ở người phía sau trên cằm. Giang giác. Tiếng xương nước đánh tới. Triệu Khải bay rất ra ngoài cách xa mấy mét, sau đó ngã ầm ầm trên mặt đất, trong nháy mắt mất đi trí giác. Trần Sinh nhặt lên trên đất súng ngắn nhét vào trong túi, sau đó đi đến Triệu Khải trước mặt đem nó rắn rắn chắc chắc trói lại. Hiện tại an toàn. Trần Sinh thật dài thở ra một hơi, giúp Giang Nhược Tuyết giải khai dây thừng cùng ngoài miệng băng dán. Giang Nhược Tuyết nhìn thoáng qua đã mất đi ý thức Triệu Khải, cũng không khống chế tâm tình của mình được nữa, nào vào Trần Sinh trong ngực. Trần Sinh, đúng, thật xin lỗi, ta lại một lần hại ngươi. Ngươi vì cái gì ngốc như vậy, nhất định phải một người tới cứu ta? Trần Sinh cũng là có chút bất đắc dĩ. Giang Nhược Tuyết, ngươi thật đúng là thằng ngu. Ngươi biết rõ Triệu Khải rất nguy hiểm, vì cái gì còn muốn theo trong tay hắn đổi lấy con tin? Ta không biết rõ cái kia lưu manh là Triệu Khải, hơn nữa lúc ấy tình huống khẩn cấp, không có nghĩ nhiều như vậy. Mạng của người khác là mệnh, mệnh của ngươi cũng không phải là mệnh sao? Trần Sinh chất vấn. Giang Nhược Tuyết trầm mặc mấy giây, cúi đầu nhìn thoáng qua trên người mình đồng phục cảnh sát. Ta lúc ấy phủ thêm bộ quần áo này thời điểm đã thể, nhất định phải dùng tính mạng của mình bảo hộ nhà đốt đèn. Khả năng người khác chỉ cảm thấy ta tại qua loa, dù sao phụ thân của ta là cục trưởng. Nhưng mà, ta xác thực phát ra từ nội tâm đem câu nói này chôn ở trong lòng. Ta cũng biết mình sẽ gặp nguy hiểm, thật là ta không thể trơ mắt nhìn tiểu nữ hải kia chết ở trước mặt ta. Trần Sinh còn muốn nói gì, nhưng cuối cùng cũng không nói gì xuất khẩu, chỉ là khẽ thở dài một tiếng. Quả thật, theo bằng hữu góc độ, Trần Sinh tự nhiên không hy vọng Giang Nhược Tuyết vì cứu con tin mà nhường chính nàng lâm vào trong nguy hiểm. Thậm chí còn cảm thấy Giang Nhược Tuyết quả thực ngu đến mức không có thuốc chữa. Nhưng là từ một cái góc độ khác nhìn, Giang Nhược Tuyết không phải là đại gia trong lòng anh hùng sao? Thân làm cục trưởng nữ nhi, tại nguy nan tiến đến thời điểm trước tiên nghĩ tới không phải lùi bước, mà là dũng cảm đứng ra. Nàng thực hiện chính mình lúc trước ở đằng kia xóa màu đỏ phía dưới lập hạ lời thề. Trần Sinh nhẹ nhàng nuốt ve một chút Giang Nhược Tuyết phía sau lưng, lấy điện thoại di động ra giải tỏa sau đưa cho Giang Nhược Tuyết. Giang Nhược Tuyết, còn lại sự tình giao cho ngươi đến xử lý a. Ân. Giang Nhược Tuyết xoa xoa nước mắt, bấm phụ thân điện thoại. Điện thoại đối diện Giang Diệu Hoa cơ hồ dây tiếp, thanh em run rẩy hỏi, Trần Sinh, nữ nhi của ta. Thế nào? Cha, ta là Tiểu Tuyết. Giang Nhược Tuyết thanh âm nghẹn ngào nói, "Tiểu Tuyết." Giang Diệu Hoa thanh âm hiển nhiên có chút ngạc nhiên mừng rỡ, "Ngươi không sao chứ?" "Cha, ta không sao. Trần Sinh đã đem Triệu Khải chế phục, ta hiện tại an toàn. Chúng ta tại gió lớn xưởng may bên này." "Tốt tốt tốt, không có việc gì liền tốt. Cha cái này liền đi qua." Giang Nhược Tuyết cúp điện thoại, đưa điện thoại di động còn đưa Trần Sinh. "Trần Sinh, cảm ơn ngươi có thể tới cứu ta. Triệu Khải đã làm tốt hẳn phải chết dự định, ta nguyên vốn cho là mình lần này khẳng định kết thúc, không nghĩ tới ngươi vậy mà lại bước lên nguy hiểm tính mạng tới cứu ta. Nếu như nhớ không lầm, đây đã là ta lần thứ ba cứu ngươi." Trần Sinh cong lên khỏe miệng nhìn về phía Giang Nhược Tuyết, "Giang Nhược Tuyết, ngươi dự định báo đáp thế nào ta?" "Báo? Báo đáp?" Giang Nhược Tuyết không khỏi đỏ mặt, "Ta giúp ngươi xin người nhất đẳng công, sau đó mời ngươi ăn cơm, còn có điểm này chỗ tốt vừa muốn đem ta đuổi." Trần Sinh mặt chậm rãi tới gần Giang Nhược Tuyết, mang trên mặt một tia không dễ nắm lấy đủ cười. Giang Nhược Tuyết thấy thế chỉ cảm thấy mình hô hấp đều có chút gấp rút. Trần Sinh là muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn đích thân mình? Thật là, vừa mới trở về từ cõi chết, hắn tuyệt không sợ hay sao? Giang Nhược Tuyết trong lòng mai con nhảy loạn, đã có một vẻ khẩn trương lại mang theo vẻ mong đợi, theo bản năng nhấp một miệng môi dưới. Ai ngờ một giây sau, nàng liền bị Trần Sinh nắm ở vòng eo. Chương 398, nói xấu chương 398, nói xấu Trần Sinh trong giọng nói mang theo một tia trêu chọc, "Giang Nhược Tuyết, cha ngươi bọn hắn đoán chừng còn có 3 phút liền chạy tới, để lại cho ngươi thời gian không nhiều lắm." Giang Nhược Tuyết nghe được cái này, không chút do dự, vây quanh ở Trần Sinh cổ, nhón chân lên hôn lên Trần Sinh ngoài miệng. Giờ phút này, nàng đã hoàn toàn buông xuống trước đó lo lắng. Giờ phút này, trong lòng của nàng không quan tâm bất cứ chuyện gì, chỉ muốn làm Trần Sinh nữ nhân, dù là chỉ có ngắn ngủi mấy phút. Giờ phút này tâm tình của nàng tựa như là vỡ đê hồng thủy đồng dạng, hoàn toàn không kiểm soát. Trên thực tế, tại Trần Sinh không có trước khi đến, Giang Nhược Tuyết trong đầu một mực tại nhanh chóng nhớ lại đi qua đủ loại. Nàng chỉ cảm thấy mình còn trẻ, nếu như cứ thế mà chết đi, thật là đáng tiếc. Nàng có can đảm đối mặt nguy hiểm, nhưng không có nghĩa là nàng không sợ nguy hiểm, càng không có nghĩa là nàng không sợ chết. Chỉ là chỗ chức trách, nàng không có cách nào. Đồng thời nàng còn có một số chờ mong, chính mình nếu có thể tại điểm cuối của sinh mệnh thời điểm thấy Trần Sinh một mặt liền tốt. Nhưng mà nghe được Triệu Khải trong điện thoại cái kia thanh âm quen thuộc lúc, nàng lại có chút hận chính mình miệng quá đen. Vì cái gì chính mình phải chết, còn muốn hại Trần Sinh? Trần Sinh thật qua đến bên này, khẳng định sẽ có nguy hiểm tính mạng. Bất quá tỉnh táo lại sau, nàng lại cảm thấy Trần Sinh hẳn là sẽ không tới này. Dù sao Trần Sinh bên người có nhiều như vậy nữ sinh, chính mình cùng hắn chỉ là bằng hữu quan hệ mà thôi. Nhưng mà bạn không nghĩ tới, Trần Sinh thật xuất hiện ở. Giờ này phút này, Giang Nhược Tuyết trong lòng không chỉ có sống sót sau tai nạn may mắn, càng nhiều hơn chính là cảm động cùng hạnh phúc. Nàng chỉ cảm thấy mình trên tinh thần đã là Trần Sinh nữ nhân. Nửa ngày về sau, Giang Nhược Tuyết mới rốt cục nhả ra. Cùng lúc đó, một đạo dễ nghe thanh âm tại Trần Sinh vang lên bên tai. Giang Nhược Tuyết độ thiện cảm 9, trước mắt độ thiện cảm 100. Đốt. Giang Nhược Tuyết độ thiện cảm đã đạt 100, chúc mừng túc chủ thu hoạch được khen thưởng thêm. Ban thưởng 1, thu hoạch được 3 kỹ năng điểm, bao hàm Giang Nhược Tuyết độ thiện cảm đạt tới 95 lúc 1 kỹ năng điểm, trước mắt còn thừa kỹ năng điểm 7. Ban thưởng 2, tại cùng túc chủ tiến hành linh hồn khế ước người ở trong, ngẫu nhiên rút ra một người, ngẫu nhiên thu hoạch được túc chủ một hạng thiên phú. Đốt. 005 đã thu hoạch được phòng ngự tuyệt đối thiên phú. Ban thưởng 3, làm độ thiện cảm 100 nữ sinh đã đạt 3 người, thu hoạch được chúng liền tam nguyên danh hiệu vinh dự, cũng thu hoạch được mới thiên phú ẩn thân trước mắt cấp bậc Level 1. Ẩn thân thiên phú giới thiệu, túc chủ thân thể nhưng tại thời gian nhất định nội ở thân. Level 1 cấp bậc mỗi ngày ẩn thân thời gian 1 giờ. Trần Sinh nhìn thấy chính mình rất nhiều ban thưởng, trong lòng kích động và phấn. Chính mình vậy mà thu được ẩn thân thiên phú. Phải biết, tại một cái bình thường trong xã hội, một người nắm giữ ẩn thân chính là đáng sợ cỡ nào một sự kiện. Tối thiểu nhất khả năng giúp đỡ tự mình giải quyết rất nhiều phiền toái, thậm chí có thể muốn làm gì thì làm. Lần này mình thật đúng là kiếm bộ rồi. Xem ra lựa chọn của mình là chính xác. Dù là chính mình lần này không thu hoạch được gì, tối đa cũng liền tổn thất một lần phục sinh cơ hội mà thôi. Đương nhiên, Trần Sinh cũng làm xong bê kế hoạch. Nếu như mình bị giết, đem chọn tại Triệu Khải sau lưng phục sinh, trực tiếp đem nó đánh chết. Sau đó lại đem Giang Nhược Tuyết thôi miên, nhường nàng đối chuyện đã xảy ra sinh ra một tia ảo giác. Mặc dù Giang Nhược Tuyết có thể sẽ coi hoài nghi, nhưng tất nhiên sẽ không tùy tiện nói lung tung. Cũng may mọi thứ đều tại kế hoạch của mình ở trong, chính mình thành công thông qua miệng độn thôi miên Triệu Khải. Rắc. Bên ngoài vang lên trận trận tiếng thắng xe. Trần Sinh bung ra Giang Nhược Tuyết, đoán chừng là cha ngươi bọn hắn tới. Ân. Giang Nhược Tuyết làm sửa lại một chút quần áo, quay người nhìn về phía cổng phương hướng. Một hồi tiếng bước chân dồn dập vang lên, 10 cái võ trang đầy đủ nhân viên cảnh sát cầm khiên chống bạo loạn xông vào nhà máy. Ngay sau đó, Giang Diệu Hoa bước nhanh đến. Hắn giờ phút này không còn có ngày xưa uy nghiêm cùng thong dong, ngược lại là có chút đi lại tập tễnh. "Tiểu Tuyết, ngươi không sao chứ?" "Cha, ta không sao, là Trần Sinh đã cứu ta." Giang Nhược Tuyết mở miệng nói. Giang Diệu Hoa cất bước hướng Trần Sinh đi đến. "Trần Sinh, cảm ơn ngươi. Nếu như không có ngươi, nữ nhi của ta lần này giữ nhiều lành ít." "Khách khí, Giang Nhược Tuyết cũng là bạn của ta." Trần Sinh đem súng lục đưa cho Giang Diệu Hoa, đây là theo Triệu Khải kia tịch thu được. Giang Diệu Hoa nhìn về phía trước mắt Trần Sinh, trong lòng ngũ vị tạp trần. Trần Sinh không chỉ là trợ giúp chính mình nhiều lần lập công, thôi động Thiên Hải thị kinh tế nhanh chóng phát triển, giải quyết Thiên Hải thị vào nghề, còn giúp trợ chính mình thành công theo phó thị trưởng thăng lên vị trí thị trưởng. Ngoài ra, hắn còn không chỉ một lần đem nữ nhi của mình theo đường danh sinh tử kéo trở về. Phần ân tình này, Giang Diệu Hoa tự nhiên nhớ kỹ. Chỉ tiếc Trần Sinh dường như cái gì cũng không thiếu, đối tham chính cũng không có hứng thú. Chính mình thật sự là không biết rõ như thế nào hồi báo hắn. Trần Sinh nhìn thoáng qua đã bị giá lên Triệu Khải, lạnh nhạt mở miệng, Triệu Khải phía sau đoán chừng còn có Triệu Tuấn Phong duy trì, chỉ tiếc Triệu Tuấn Phong tên kia đã đi Mỹ quốc. Chúng ta Hoa Hạ cùng Mỹ quốc ở giữa không có dẫn độ điều ước, cho nên Triệu Tuấn Phong mới không kiêng nể gì như thế. Giang Diệu Hoa cũng là có chút đau đầu. Hắn trải qua quá nhiều chuyện như vậy, rõ ràng biết tội phạm ở đâu, nhưng chính là không có cách nào bắt trở lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy bọn hắn tại Mỹ quốc dạng này quốc gia sống phóng túng. Trần Sinh biết Hoa Hạ cảnh sát cầm Triệu Tuấn Phong không có cách nào. Bất quá hắn không ngại ngày nào tự mình đi Mỹ quốc một chuyến, tìm Triệu Tuấn Phong báo thù. Bằng mình bây giờ thủ đoạn, mong muốn giết chết Triệu Tuấn Phong cũng không phải việc khó. Trần Sinh, Trần Sinh. Triệu Khải thanh âm từ một bên truyền đến. Trần Sinh nhìn về phía Triệu Khải, phát hiện đối phương đã bị nước dội tỉnh, giờ phút này đang bị hai cái nhân viên cảnh sát mang lấy. Triệu Khải, mặc dù Triệu Tuấn Phong không phải một cái hợp cách phụ thân, nhưng ngươi thật đúng là một cái hảo nhi tử. Vì hắn, ngươi vậy mà bí quá hóa liều cưỡng ép nhân viên cảnh sát. Triệu Khải trên mặt hiện lên vẻ cô đơn, ta kỳ thật không muốn giết người, ta chỉ là muốn chứng minh ta không phải phế vật. Vì cái gì Triệu Tuấn Phong tình nguyện đem công ty giao cho Triệu Sâm cái kia mà cố, cũng không cho ta nhúng tay đâu? Vì cái gì? Vì cái gì? Trần Sinh cũng không trả lời. Bởi vì lúc này Triệu Khải đã tâm lý bặm mẻo, không thể dùng bình thường suy tư của người đi cân nhắc hắn. Đúng vào lúc này, Trần Sinh trên điện thoại di động nhận được một cái tin. Hắn lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua, sau đó nhìn về phía Giang Diệu Hoa nói rằng, Giang cục, đã Triệu Khải đã bắt được, vậy ta liền đi trước. Trần Sinh, nếu không ta phái một đội người tiếp thân bảo hộ ngươi. Giang Diệu Hoa nói rằng, không cần làm phiền, nói không chừng đến lúc đó ta còn phải bảo vệ bọn hắn. Trần Sinh trêu chọc nói. Giang Nhược Tuyết nghe được cái này, không khỏi đỏ mặt. Giống như theo trong ấn tượng, chính mình liền chưa từng có bảo hộ qua Trần Sinh, ngược lại có mấy lần còn phải cần Trần Sinh đến giải cứu. Trần Sinh đồng chí, đây là ngươi áo chống đạn a? Một gã nhân viên cảnh sát cầm qua một cái áo chống đạn nói rằng, là ta, đa tạ. Trần Sinh tiếp nhận áo chống đạn, sau đó rời đi nhà máy, tiến vào trong kho nam phòng điều khiển. Trần Sinh một tay lái xe, nhìn kỹ một chút Long Ngũ gửi tới tin nhắn, sau đó để điện thoại di động xuống, theo không gian bên trong lấy ra cây súng lục kia bớt bớt. Như là đã phát hiện Tôn Nghị cùng Đồ Thịnh hạ lạc, xem ra là thời điểm cho những tên kia nói xấu. Chương 399, tắm suối nước nóng. Chương 399, tắm suối nước nóng tại về Vạn Hào khách sạn trên đường. Trần Sinh dùng một bộ mã hóa điện thoại bấm Long Ngũ điện thoại. "Uy, ngươi là?" Đối diện chuyển đến Long Ngũ thanh âm. Hắn tự nhiên biết đây là Trần Sinh điện thoại, bất quá vẫn là giả giả không biết. "Long Ngũ, bên cạnh ta không có người ngoài. Các ngươi phát hiện Tôn Nghị hạ lạc?" "Đúng vậy Trần tổng. Có muốn hay không ta âm thầm tiêu diệt hắn?" "Không cần, chúng ta đều là tuân thủ luật pháp tốt công dân, chuyện này giao cho cảnh sát đến xử lý là được, ngươi có thể tuyệt đối không nên đi đến phạm pháp phạm tội con đường." Trần Sinh tận tình khuyên nhủ. Long Ngũ sững sờ, luôn cảm giác lời này có chút cổ quái. "Tốt Trần tổng, ta tiếp tục phái người nhìn chằm chằm hắn." "Long Ngũ, nhờ người của ngươi tất cả đều rút lui. Hiện tại cảnh sát đã để mắt tới Tôn Nghị, ngươi nếu là tùy tiện phái người theo dõi, rất có thể sẽ gây nên cảnh sát hoài nghi." Trần Sinh nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu, "Tôn Nghị trước mắt ở tại cái nào?" "Tôn Nghị ở tại Đô Thịnh một ngôi biệt thự bên trong, ngay tại nước Cạn Định 19 hào biệt thự." "Tốt, ta đã biết." Triệu Khải đã bị cảnh sát bắt lại, đoán chừng Tôn Nghị cũng rất nhanh liền sẽ xa lưới. "Chuyện này, dừng ở đây a." "Là, Trần tổng." Trần Sinh cúp điện thoại, ánh mắt ngưng tụ, một cái kế hoạch đã trong đầu hiện ra. Vạn Hào khách sạn đại sảnh.
Chúng nữ nhìn thấy Trần Sinh trong kho nam khai tới cửa tiểu điếm, lập tức trong lòng vui mừng, nhao nhao đổi tới. Lý Huyền thấy Trần Sinh trên thân cũng không có vết máu, rốt cục thở dài một hơi, dùng trách cứ giọng điệu nói rằng: "Tiểu Sinh, ngươi rốt cục trở về, ngươi thật là nhường mọi người lo lắng chết." Trần Sinh lại một bộ cười đùa tí tưởng dáng vẻ: "Thì, ta đây không phải thật tốt sao? Ngươi hiểu ta từ nhỏ đã không đánh không có nắm chắc trận chiến, liền sẽ ba hoa." Lý Huyền mặc dù ngoài miệng chỉ trích, nội tâm lại hết sức cao hứng. "Trần Sinh ca ca, ngươi trở về." U Tiểu Nhu trực tiếp nhào vào Trần Sinh trong ngực, cũng không khống chế mình được nữa tình cảm, nước mắt lã chã chảy xuống. "Trần Sinh ca ca, ngươi thật không có sao chứ?" Mễ Tô đưa tay tại Trần Sinh trên thân lục lọi một phen, phát hiện Trần Sinh cũng không có thụ thường, lúc này mới thở dài một hơi. Trần Sinh nhìn về phía Liễu Diễu chúng nữ, mỉm cười nói nói: "Ta nói qua ta không có việc gì." Vương Vũ Hân nhẹ nhàng đập một cái Trần Sinh ngực, hốc mắt phiếm hồng nói: "Trần Sinh, ngươi người xấu này, luôn luôn hại chúng ta vì ngươi lo lắng. Ngươi có biết hay không, ngươi bây giờ là tất cả chúng ta trụ cột, ngươi đổ làm sao chúng ta xử lý?" "Trần Sinh ca ca, ngươi mấy ngày nay liền không muốn ra khỏi cửa, liền lưu tại khách sạn thật tốt bồi cùng chúng ta à?" Hạ Vũ Giao cắn môi một cái, tiếp tục nói: "Ta thật sự là không muốn để cho ngươi ra đi mạo hiểm. Ta hiện tại rất hoài niệm mới vừa quen người thời điểm. Khi đó chúng ta cùng một chỗ tại mái nhà bơi lội, còn có lái du thuyền tại trên hồ lướt sóng. Mà bây giờ, chúng ta sự nghiệp làm lớn về sau ngược lại nhiều rất nhiều lo lắng, thậm chí trong lúc vô hình rước lấy một chút nguy hiểm." "Tốt tốt tốt, mấy ngày nay ta ngay tại Vạn Hào khách sạn cùng các ngươi, cái nào đều không đi." Trần Sinh vỗ Hạ Vũ Giao đầu an ủi: "A, quá tốt đi." Hạ Vũ Giao cao hứng nào vào Trần Sinh trong ngực: "Tiểu Giao, vừa mới ngươi không phải nói hoài niệm cùng bơi thời điểm sao? Vừa vặn chúng ta khách sạn có suối nước nóng, cùng đi qua suối nước nóng a." Trần Sinh đề nghị. Hạ Vũ Giao lập tức hai mắt tỏa sáng: "Thật hay giả?" "Đương nhiên là thật." "Ngươi chờ một chút, ta đi thay quần áo khác." Lý Sa cũng ở một bên hưng phấn hô: "Ta cũng đi thay quần áo khác. Nhìn ta lần này không mê chết Trần Sinh ca ca, hôm nay nhường hắn mệt mỏi đến chỗ nào đều không đi được. Ta cũng muốn đi thay quần áo." U Tiểu Nhu cũng kích động bật phần. Trong đám người, Trương Tiểu Nhiệm ra vẻ bình tĩnh mở ra miệng: "Ta có chút bị cảm, liền không cùng các ngươi cùng đi. Cái kia, ta cũng còn có chút việc, ta cũng không đi." Lý Huyền cũng ở một bên phụ họa. Vương Vũ Hân sờ lên Trương Tiểu Nhiệm đầu: "Tiểu Nhiệm, ngươi chừng nào thì bị cảm, ta nhìn ngươi là thật không tiện a. Ngược lại nơi này đều là người một nhà, có cái gì ngượng ngùng? Lại nói chúng ta lên trung học đệ nhị cấp thời điểm, không phải cùng Trần Sinh cùng một chỗ du lịch qua lặn sao, ngươi đem tắm suối nước nóng xem như bơi lội là được." "Vậy được rồi." Trương Tiểu Nhiệm gật gật đầu, không khỏi lặng lẽ nhìn Trần Sinh một cái. Kỳ thật trong lòng của nàng đã sớm đối Trần Sinh sinh ra hảo cảm, chỉ có điều trở ngại Vương Vũ Hân tồn tại, nàng không muốn làm nhúng tay quê mật tình cảm tiểu tam. Bất quá Vương Vũ Hân cũng không phải nghĩ như vậy, giống như thêm một cái chính mình cũng không quan trọng. Nàng ước gì Trương Tiểu Nhiễm có thể cùng Trần Sinh cùng một chỗ, sau đó cùng chính mình kết thành khuê mật liên minh. Dù sao Tô Tô tổ bốn người cùng Thu Toa tổ hai người thật sự là quá mạnh, tại Trần Sinh trước mặt hình tượng cũng nhiều. Nhưng là mình lại không thích ăn dấm, dù sao Tô Tô các nàng đã giúp chính mình không ít việc, trả lại Tam Diệp Tử công ty đập rất bao rộng cáo. Nhưng là tại tình cảm phương diện, nàng cũng không tính kiêm lượng. Cho nên Vương Vũ Hân muốn cho Trương Tiểu Nhiễm gia nhập vào, tối thiểu nhất Trương Tiểu Nhiễm là người một nhà. "Huyền tỷ, ngươi cũng cùng chúng ta cùng đi chứ?" Hạ Vũ Giao lôi kéo Lý Huyền tay, nhẹ giọng nói: "Ngược lại ngươi cũng không phải Trần Sinh thân đường tỷ, có cái gì thật là sợ?" "A." Lý Huyền nhất thời có chút ngộng, chính mình liền không nên nói cho Tô Tô bí mật này. Lần này đoán chừng mọi người đều biết. Bất quá nghĩ lại, ngược lại chỉ là cùng một chỗ tắm suối nước nóng mà thôi, lại không có cái gì. Dù sao mình khi còn bé trả lại 2 tuổi Trần Sinh tẩy qua cái mông đâu. Một đám nữ sinh líu díu trở về phòng thay quần áo. Mấy phút sau, Trần Sinh đổi một đầu quần bơi, bước vào trong ô tuyển, hai mắt nhắm lại hưởng thụ lấy suối nước nóng. Lập tức, ấm áp nước suối đem hắn bọc lại lên, lộ ra phá lệ hài lòng. Trần Sinh buông lỏng thân thể, đem cánh tay khoác lên bên bờ, thật dài thở ra một ngụm trọc khí. Cái này suối nước nóng cải tạo tốt về sau, chính mình còn chưa kịp sử dụng. Bất quá bởi vì Mễ Tô bọn người thỉnh thoảng sẽ đến cái này tắm suối nước nóng, chỗ trong vòng nước mỗi ngày đều đổi, hơn nữa một mực ở vào làm nóng trạng thái. Mà suối nước nóng đại sảnh cũng là một mực mở ra điều hòa không khí. Mặc dù tiêu hao tài nguyên không ít, nhưng đối với Trần Sinh mà nói, nhiều nước mà thôi. Không lâu sau đó, mấy cái thân mặc áo tắm huyền chuyển nữ tử chậm rãi đi tới. "Trần Sinh ca ca, ta đẹp không?" Mễ Tô lắc eo, dẫn đầu đi vào Trần Sinh bên người. Trần Sinh nhìn kỹ lại, chỉ thấy Mễ Tô mặc một bộ màu hồng phấn bikini, hai cái thon dài chân trắng cùng eo thon chi rất có sức kéo. Ngoài ra, đầy đặn thân thể tức thì bị phát họa vừa đúng. "Tô Tô, thân hình của ngươi vẫn là trước sau như một tốt, làn da cũng so trước đó tốt hơn nhiều." Trần Sinh tán dương. "Hắc hắc, còn không phải trước ngươi giúp ta làm châm cứu, trả lại cho ta dùng mấy lần trắng đẹp xương." Mễ Tô hiện ra nụ cười trên mặt rõ ràng tự tin rất nhiều. Trước đó, nàng nhiều lắm là xem như một cái có chút danh khí vong hồng mà thôi. Nhưng là hiện tại bất luận là nhan trị vẫn là địa vị, đều đã vượt qua rất nhiều minh tinh. "Trần Sinh ca ca, vậy ta có đẹp hay không nha?" U Tiểu Nhu cũng vẻ mặt mong đợi nhìn về phía Trần Sinh. Chương 400, dạ tập, đột kích ban đêm, nước cạn bệnh. Chương 400, dạ tập, đột kích ban đêm, nước cạn bệnh. Trần Sinh theo thanh âm nhìn về phía người mặc hỏa hồng sắc bikini U Tiểu Nhu, nhìn không được nhà danh nói: "Tiểu Nhu, ta nhớ được ngươi lần thứ nhất cùng ta bơi lội lúc, mặc chính là màu đỏ bikini. Lúc ấy Tô Tô còn nói ngươi quá gợi cảm." Cái chữ kia, Trần Sinh không có ý tốt nói ra miệng, không qua mọi người đều hiểu. Ta biết Trần Sinh ca ca ưa thích màu đỏ bikini, cho nên cố ý xuyên cho ngươi xem. Kỳ thật con người của ta bình thường rất xấu hổ, cũng chính là ở trước mặt ngươi lớn mật một chút. Ú Tiểu Nhu có chút ngượng ngùng nuốt nuốt đầu. Mễ Tô ở một bên cảm thán, không sợ nữ sinh ngại ngùng, liền sợ xấu hổ nữ sinh bỗng nhiên lớn mật. Loại này tương phản là có thể mê chết nam sinh. Tiểu Nhu, thiệt thòi ta trước kia còn một mực tại dẫn đạo ngươi, không nghĩ tới ngươi mới là lao sư à. Một câu, đem tất cả đều chọc cười. Tống Thiên Thiến, Hạ Vũ Giao cùng Bạch Lạc Nhan lần lượt đi ra phòng thay quần áo, đại gia mặc áo tắm cũng là nhiều màu nhiều sắc. Trần Sinh chỉ cảm thấy cực kỳ đẹp mắt, tâm tình cũng là phá lệ tốt. Lúc này, Lisa chậm rãi đi tới. "Trần Sinh ca ca, ta đẹp không?" Lisa giãy rủa thân thể, tự tin mà lại hào phóng nhìn về phía Trần Sinh. Trần Sinh chậm rãi mở mắt ra. Chỉ thấy Lisa lúc này đang mặc một bộ tử sắc bikini, đầy đặn thân thể triển lộ không bỏ sót. Kia 10 cái khéo léo đẹp đẽ trên ngón chân, thoa tiên diễm tử sắc sơn móng tay, lộ ra một đôi chân nhỏ càng thêm động nhân. Trần Sinh lại nghĩ tới Lisa trước đó liền thích mặc tử sắc yoga quần, còn tại Bạch Lộ Giang bờ trong biệt thự cho mình từng khiêu vũ. Mà bây giờ thân hình của nàng càng là so trước đó đã khá nhiều. "Xa xa, xem ra ngươi gần nhất không ít luyện yoga, vóc người lại đẹp không ít." Trần Sinh đánh giá Lisa nói rằng. Lisa bám vào Trần Sinh bên hai, vẻ mặt cười xấu xa nói, "Trần Sinh ca ca, ngươi sở dĩ cảm thấy thân hình của ta tốt, là bởi vì ngươi còn chưa thấy qua Thu tỷ dáng người. Nếu là gặp Thu tỷ dáng người, đoán chừng ngươi liền sẽ không như thế bình tĩnh." "Vậy sao?" Trần Sinh theo bản năng hướng phòng thử áo nhìn lại. Lúc này, mặc bikini Diệp Chi Thu túi đầu đi lên phía trước. Nàng mặc chính là một bộ màu trắng bikini, nhìn qua có chút thanh thuần, giống như chừng 20 thiếu nữ đồng dạng. Bất quá nở nang đùi lại tăng thêm mấy chút thành thục. Nhưng là Diệp Chi Thu lại không giống với đa số thành thục nữ tính. Da thịt của nàng 10 phần non mềm, chất thịt cũng 10 phần chặt chẽ. Thậm chí liền thân bên trên những cái kia dư thừa thịt đều biến mất không thấy. Đó có thể thấy được, nàng cùng Lisa cùng một chỗ luyện yoga hiệu quả vẫn là rất rõ ràng. Trần Sinh thấy có chút mê mẩn, thậm chí liền Lisa tiếng nói chuyện đều không nghe thấy. Lisa thấy thế không khỏi thở dài, đây chính là dạy hết cho đệ tử chết đói sư phụ. Ngươi nhìn hiện tại Sinh ca nhìn thấy Thu thì sau, đều chẳng muốn xem chúng ta. Trần Sinh lấy lại tinh thần, ha ha cười nói, ta vừa mới chỉ là đang nhìn Thu tỷ cung lạnh ma bệnh có khỏe hay không. Hiện tại xem ra, đã tốt hơn nhiều. Chúng nữ đối với cái này từ chối cho ý kiến. Các nàng có thể không tin Trần Sinh chuyện ma quỷ. Không bao lâu nhi, Vương Vũ Hân cũng cùng Trương Tiểu Nhiễm theo phòng thử áo đi ra. Trương Tiểu Nhiễm một bộ thẹn thùng bộ dáng, đỏ mặt giống quả quả đào. Dù sao nàng cao trung cùng Trần Sinh cùng bơi thời điểm, dáng người còn không có phát dục tốt như vậy. Hơn nữa lúc ấy mặc chính là loại kia liên thể áo tắm, trên mông còn mang theo nắp trâu, trên cơ bản sẽ không bại lộ thân hình của mình. Mà bây giờ, áo tắm vậy mà chỉ có bikini, cái này còn là bởi vì Mễ Tô lúc ấy mua hơn mấy bộ, đưa chính mình một bộ. Lại nhìn Vương Vũ Hân, trên mặt không phải thẹn thùng, mà là có chút tự ti. Người ta nguyên một đám đều đầy đặn tứ tha, thậm chí liền Trương Tiểu Nhiễm đều là C trở lên. Chỉ có chính mình mới miễn cưỡng tới B. Cái này còn là bởi vì chính mình trong khoảng thời gian này từ trước đến nay Trần Sinh cùng một chỗ. Cuối cùng ra sân chính là Lý Huyền. Nàng tuyển chọn tỉ mỉ một bộ màu lam nhạt bikini. Tuy nói thân hình của nàng không giống Thu tỷ khoa trương như vậy, nhưng thân thể đường cong lại hết sức hoàn mỹ. Nhất là trên bụng áo lót tuyến, càng là nhiều hơn mấy phần nữ tính lực lượng vẻ đẹp. "Tiểu tử thúi, ngươi nhìn cái gì đấy, muốn ăn tỉ đậu hũ a?" Lý Huyền nhìn thấy Trần Sinh một mực nhìn mình cằm chằm, nhịn không được đi qua vỗ một cái Trần Sinh đầu. Không nói chuyện mặc dù như thế, nàng cũng không có mảy may che lấp, ngược lại là có một chút chút ít đắc ý dù sao đem chính mình hoàn mỹ dáng người biểu diễn ra, tại nào đó chút thời gian cũng là một loại vui vẻ. "Bọn tỉ muội, chúng ta cùng nhau chơi đùa nước a." Mễ Tô đề nghị. Tốt lắm, vậy liền để Lạc Nhan cùng Thiến Thiến gọi dạng." Hạ Vũ Giao thừa dịp Bạch Lạc Nhan cùng Tống Thiến Thiến không chú ý, trực tiếp đem hai người đẩy lên trong ôn tuyển. "Tiểu Giao, ngươi xong đời." Bạch Lạc Nhan tức giận nhìn về phía Hạ Vũ Giao. "Một hồi chúng ta đem Tiểu Giao quần áo lột." Tống Thiến Thiến theo trong nước đứng lên nói rằng. Một mảnh hoan thanh tiếu ngữ tràn ngập toàn bộ suối nước nóng đại sảnh. Lúc chạm vào tối, Trần Sinh bọn người sau khi ăn cơm tối xong, liền trở về phòng nghỉ ngơi. Lúc đầu Du Tiểu Nhu một mực quấn lấy Trần Sinh, mong muốn cùng hắn ở cùng nhau, nhưng là bị Trần Sinh lấy hôm nay quá mệt mỏi, hơn nữa còn muốn luyện dược làm lý do từ chối. Chúng nữ cũng lý giải Trần Sinh, riêng phần mình trở về phòng nghỉ ngơi. Trần Sinh sau khi trở lại phòng, đem ý thức chui vào hệ thống, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu chính mình ẩn thân thiên phú. "Hệ thống, ẩn thân có cái gì hạn chế sao?" "Ẩn thân trước mắt cấp bậc Level 1, mỗi ngày chỉ có thể ẩn thân 1 giờ. Bất quá túc chủ có thể tự do chi phối cái này 1 giờ, có thể tùy thời hiện thân hoặc là ẩn thân." Trần Sinh gật gật đầu, nói như vậy mình có thể lựa chọn tại thời khắc mấu chốt ẩn thân. Trần Sinh suy tư một lát, lại tiếp tục hỏi, "Vậy ta ẩn thân về sau, quần áo gì đó sẽ không theo ẩn thân?" "Túc chủ ẩn thân sau, trừ tự thân bên ngoài, trên người quần áo cùng không gian bên trong vật phẩm cũng có thể ẩn thân. Nhưng tùy thân đeo vũ khí, cưỡi phương tiện giao thông, đeo đồ trang sức trở vật ngoài thân sẽ không theo túc chủ cùng một chỗ ẩn thân." Trần Sinh như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Cũng may chính mình nắm giữ không gian tiên phú, bằng không rất nhiều thứ đều không cách nào mang theo trên người. Trần Sinh xuất ra một bộ điện thoại mới lục soát một chút nước cạn định vị trí cụ thể. Khoảng cách Vạn Hào khách sạn 13 cây số. Qua lại thời gian 1 tiếng có chút khẩn trương. Trần Sinh do dự một chút, cho ẩn thân tăng thêm một cái kỹ năng điểm. Đốt. Ẩn thân tiên phú đã từ Level 1 thăng đến Level 2, túc chủ mỗi ngày có thể ẩn thân 2 giờ. Lần này đầy đủ. Trần Sinh xuất ra trên bàn điện thoại, cho Du gọi điện thoại. "Uy, Sinh ca, có dặn dò gì sao?"
"Du Du, ta trong phòng không có nước, ngươi đi Tiêu Thiên Vũ kia cầm thẻ phòng, giúp ta đưa mấy bình nước đến đây đi." Thuận tiện cho Tiêu Thiên Vũ nói một tiếng, "Hôm nay ngày mai không cần tới phòng ta quét dọn vệ sinh, ta nghĩ thật tốt ngủ một giấc. Ngươi một hồi đem nước đặt vào phòng khách trên mặt bàn, trực tiếp rời đi liền tốt." "Tốt Sinh ca, ta hiểu ta hiểu." Du Du vẻ mặt cười xấu xa. Nàng suy đoán Trần Sinh hiện tại khẳng định đang cùng khác nữ sinh nói chuyện phiếm, tự nhiên không tốt đi ra cầm nước, thậm chí có khả năng. Dù sao hôm nay tất cả mọi người tại khách sạn, về phần nhắc nhở chính mình cùng Tiêu Thiên Vũ, cũng là sợ đụng phải xấu hổ. Bất quá Du Du chỉ là ở trong lòng bắt quái, cũng sẽ không quản nhiều như vậy. Mấy phút sau, Du Du xuất hiện tại Trần Sinh cửa gian phòng, quét ra cửa về sau trực tiếp đi vào phòng. "Sinh ca, ta đem nước để lên bàn, sẽ không quấy rầy ngươi cùng chị dâu nhóm." Trần Sinh cũng không có đáp lại. Du Du cười lắc đầu, quay người rời đi. Sau đó không lâu, canh giữ ở cuối hành lang 002 không khỏi nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía một bên 003. "003, ngươi vừa mới có cảm giác hay không tới một hồi gió nhẹ thổi qua?" "Chương 401, ngươi là vào bằng cách nào?" "Chương 401, ngươi là vào bằng cách nào?" 003 cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Vừa vặn giống thật sự có một hồi gió nhẹ thổi qua. Nàng nhìn thoáng qua xung quanh, sau đó chỉ vào một bên đầu bậc thang. Hẳn là từ cửa thang lầu thổi tới gió. "Hiện tại trời lạnh, nếu không ngươi đi đổi bộ y phục." "Không có việc gì, ta không lạnh." Vừa nghĩ tới năng lực Sinh ca làm chút chuyện, trong lòng ta liền ấm áp. 002 mỉm cười nói, "Ân, còn có nửa giờ liền đổi ca. Đến lúc đó, hai ta cùng một chỗ ăn lẩu. Từ khi ung thư bao tử tốt về sau, ta thật muốn đem thiên hạ tất cả đồ tốt đều ăn khắp." "Tốt lắm tốt lắm, đến lúc đó xuyến nổi lẩu ăn bất quá hai người không biết là." Lúc này Trần Sinh chạy tới nơi thang lầu. Rất nhanh, Trần Sinh đi tới bạn Hào bên ngoài quán rượu trên đường cái, bắt đầu chạy như điên. Lấy hắn hiện tại thể năng, nếu như bung ra tốc độ chạy, so ô tô còn nhanh. Dù sao ô tô còn cần chờ đèn xanh đèn đỏ. Mười mấy phút sau, Trần Sinh rốt cục đi tới nước cạn định 19 hào khu biệt thự. Lúc này, trong biệt thự vẫn như cũ đèn sáng. Trần Sinh nhẹ nhàng vượt qua sân nhỏ, đi đến biệt thự nơi cửa. Chỉ nghe được bên trong truyền đến trận trận tiếng cãi vã. "Tôn Nghị, Triệu Khải tên kia vậy mà bắt cóc Giang Diệu Hoa nữ nhi, lần này chúng ta hoàn toàn không cách nào thu tràng. Tên kia thật mẹ hắn điên rồi." Tôn Nghị đột nhiên đá một cước cái ghế, hung hắn nói, "Bất quá hắn đã đều đem Trần Sinh lừa gạt đi, vì cái gì không trực tiếp giết tên kia? Mẹ nó, ta thật là làm cho các ngươi hại chết. Lúc đầu ta chỉ là muốn lũng đoạn kháng ung thư thuốc thị trường, không nghĩ tới bị các ngươi khiến cho dạng này. Đỗ Thịnh, lúc trước còn không phải chính ngươi lòng tham, hiện tại lại bắt đầu trách ta." Tôn Nghị về đôi nói. Đỗ Thịnh cũng là trong nháy mắt nổi trận lôi đình. "Nếu không phải ngươi lời thề son sắt nói có vận ngã vạn hào tập đoàn phương pháp, ta sẽ tìm Trần Sinh phiền phải sao? Hiện tại ngược lại tốt, không riêng miễn phí giúp người ta đánh một đợt quảng cáo, còn nhường vạn hào tập đoàn đạt được toàn bộ hoa hạ bách tính duy trì. Hiện tại, chúng ta phổ khang kháng ung thư thuốc hoàn toàn không bán ra được. Nguyên bản chúng ta còn có thể dựa vào những dược vật khác kiếm tiền, hiện tại ngược lại tốt, ta thành chó nhà có tang. Vẫn là đừng cân nhắc nhiều như vậy, trước hết nghĩ tới chúng ta kế tiếp nên làm sao bây giờ." Tôn Nghị tỉnh táo lại, chậm rãi mở miệng nói. Đúng lúc này, cửa biệt thự bỗng nhiên xuất hiện một chiếc Bentley. Ngay sau đó, một cái mang theo khẩu trang nam tử bước xuống xe, xuất ra chìa khóa mở ra sân nhỏ đại môn. Trần Sinh thấy thế, không khỏi nheo cặp mắt lại. Xem ra gia hỏa này cùng Tôn Nghị bọn hắn là cùng một bọn. Khẩu trang nam bước nhanh đi đến cửa biệt thự, trùng điệp gõ vài cái lên cửa. "Đông." "Thùng thùng." "Ai?" Đô Thịnh cảnh giác khẽ quát một tiếng. "Là ta." Khẩu trang nam hạ giọng mở miệng nói. Đô Thịnh đi tới cửa nhìn một chút mắt mèo, lúc này mới yên lòng lại, đem cửa kéo ra, cũng hướng sân nhỏ nhìn thoáng qua. "Chuyện gì xảy ra, lại không đóng cửa?" Đô Thịnh có chút không vui thì thầm một câu, hướng cửa chính của sân đi đến, cũng đem đại môn đóng lại. Trần Sinh thừa cơ đi vào biệt thự. Rất nhanh, Đô Thịnh lại trở lại biệt thự, đóng cửa về sau nhìn thoáng qua khẩu trang nam. "Lão Đường, hộ chiếu làm xong chưa?" Khẩu trang nam gật gật đầu, "Đã làm xong, ngày mai là có thể xuất ngoại. Còn có công ty tài chính cũng lấy mua sắm hải ngoại nguyên liệu làm lý do, chuyển đến Mỹ quốc công ty một bộ phận. Bất quá bọn hắn cần khấu trừ bộ chi phí thủ tục, tiền còn lại qua mấy ngày liền có thể đánh tới tài khoản của ngươi." Đô Thịnh cắn răng, trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng cùng hận ý, "Mẹ nó, lão tử tại Hoa Hạ mấy chục năm tích lũy, vậy mà hủy ở một tên mao đầu tiểu tử trên thân. Chờ ta bình an đến Mỹ quốc về sau, sau đó lại nghĩ biện pháp đem phổ khang chữa bệnh tài chính lần lượt chuyển rời đến hải ngoại. Hết thảy trần ai là địa, ta nhất định phải giết chết Trần Sinh gia hỏa này." Khẩu trang nam lấy xuống khẩu trang, thanh âm khàn khàn nói rằng, "Tính ta một người, ta vốn là vạn hào cao quản, bị tiểu tử này một lột đến cùng. Chờ ta an định lại về sau, ta muốn trước giết chết nữ nhân bên cạnh hắn, sau đó nhường hắn tại trong thống khổ chết đi. Ân, đợi đi đến Mỹ quốc, ta giúp các ngươi tìm mấy cái đáng tin cậy sát thủ. Triệu Khải phế vật kia, sát thủ cũng sẽ không tìm." Tôn Nghị lạnh lùng nói. "Các vị, thật sự là thật không tiện, ta thật không biết các ngươi vậy mà hận ta như vậy." Trần Sinh thanh âm bỗng nhiên theo ba người phía sau truyền đến. Hắn đã vừa mới kiểm tra qua, trong biệt thự không có camera, cho nên trực tiếp hiện thân. Xem ra là Đồ Thịnh gia hỏa này đầy đủ cẩn thận, sợ tiết lộ hành tung của mình. "Ai?" Đồ Thịnh đột nhiên quay đầu, nhìn thấy ngồi ở trên ghế salon người trẻ tuổi, con người bỗng nhiên co vào. "Ngươi, ngươi là ai, ngươi là vào bằng cách nào?" Tôn Nghị thấy thế, theo bản năng cầm lên bên cạnh một thanh dao gọt trái cây. "Ba vị, đừng sợ, ta tới này không có ý tứ gì khác, chính là muốn giết các ngươi mà thôi." Trần Sinh khỏe miệng nhẹ cười, một bộ người vật vô hại dáng vẻ. Lúc này hắn đang mặc đồ ngủ, mang theo bao tay cùng chân bộ.
ngoài ra còn mang theo một cái mũ lưỡi chai cùng Tô Tô lần trước lưu tại gian phòng của mình bị ma mặt nạ. Tôn Nghị cẩn thận phân biệt một phen, chậm rãi mở miệng nói, ngươi là
Trần Sinh?
Không phải đâu, ta cách ăn mặc thành dạng này ngươi còn có thể nhận ra ta đến.
Trần Sinh im lặng nói,
ta chỉ là cùng ngươi hình dáng nhận ra ngươi.
Tôn Nghị chậm rãi mở miệng nói.
Trần Sinh ngẫm lại cũng là,
có chút phim truyền hình bên trong diễn, người nào đó đeo cái che mắt, liền mẹ ruột đều nhận không ra, quả thực là buồn cười.
Trên thực tế rất nhiều người, nhìn một chút bộ mặt hình dáng, thậm chí chỉ là phân biệt bóng lưng liền có thể nhận ra.
Bất quá Trần Sinh cái này một thân cũng không phải hoàn toàn phòng Tôn Nghị bọn hắn, mà là phòng ẩn hình camera loại hình.
Tôn Nghị hung tợn nhìn về phía Đỗ Thịnh.
Đỗ Thịnh, con mẹ nó ngươi cũng dám gạt ta.
Tôn Nghị, cái này có quan hệ gì với ta?
Đỗ Thịnh vẻ mặt vô tội.
Đây là biệt thự của ngươi, Trần Sinh xuất hiện tại đây không phải rất rõ ràng sao?
Ngươi nói hắn là Trần Sinh.
Đỗ Thịnh cũng là cẩn thận chu đáo lên Trần Sinh.
Khẩu Trang Nam ở một bên phụ họa theo đuôi, "Đỗ Thịnh, thiệt thòi ta còn lấy ngươi làm bằng hữu.
Trần Sinh không phải ngươi bỏ vào đến, chẳng lẽ vẫn là xuyên tưởng tiến đến?
Hai người các ngươi ngu xuẩn a.
Ta nếu là đem Trần Sinh tìm đến, chính mình không phải cũng một con đường chết sao?"
Đỗ Thịnh nhịn không được chửi ầm lên.
Tôn Nghị híp mắt nhìn về phía Trần Sinh, giơ lên dao găm trong tay, bước nhanh hướng Trần Sinh tiến lên. Hắn hiện tại không muốn đi tìm tòi nghiên cứu Trần Sinh là thế nào tiến vào biệt thự, chỉ muốn nhanh lên đem nó chế phục. Ngay tại hắn cách Trần Sinh chỉ có 3 mét thời điểm, đột nhiên sững sờ tại nguyên chỗ, ánh mắt chừng đến cùng chung đồng như thế. Bởi vì hắn nhìn thấy Trần Sinh trong tay có một thanh đen như mực súng ngắn. Cái này đem khẩu súng cùng hắn rất kia một thanh giống nhau như lúc.
Minh bạch,
mọi thứ đều minh bạch.
Trần Sinh chính là đêm đó Vương tổng.
Quả nhiên là ngươi.
Ta đã cảm thấy ngươi có thể là đêm đó Vương tổng, chính là ngươi hại ta cửa nát nhà tan.
Tôn Nghị cắn răng nhìn về phía Trần Sinh, trong mắt lửa giận dường như liền phải dâng lên mà ra.
Chương 402, toàn bộ đánh chết chương 402, toàn bộ đánh chết Tôn Nghị, ngươi nói là ta hại ngươi, chẳng bằng nói là ngươi dục vọng hại ngươi. Hơn nữa ngươi đêm đó vậy mà nghĩ đến giết ta diệt khẩu, cướp đi tiền của ta. Nếu không phải là bởi vì có chỗ lo lắng, lúc ấy ta liền trực tiếp giết chết ngươi.
Trần Sinh cũng không phải muốn lưu lại cho mình thai hoàng ẩm. Chỉ là bởi vì Tôn Nghị cùng tiểu đệ của hắn một khi bị giết, liền sẽ trở thành trọng đại hình sự vụ án. Đến lúc đó cảnh sát tìm hiểu nguồn gốc, tự nhiên có thể tra được Long Ngũ trên thân.
Trần Sinh cũng là tin tưởng Long Ngũ, nhưng là hắn mang đến đám kia tiểu đệ phạm là có một cái nhà ra, chính mình hiểm nghi sẽ rất khó tẩy thoát. Cho nên Trần Sinh nhiều nhất chỉ là gãy mất Tôn Nghị hai tay, lưu lại cái sau một mạng.
Đỗ Thịnh nhìn về phía Trần Sinh, khép mắt nói rằng, "Trần Sinh, ta không muốn hỏi ngươi vào bằng cách nào, ta liền muốn biết ngươi tới đây mục đích đến tột cùng là cái gì."
"Rất đơn giản, các ngươi trăm phương ngàn kế muốn giết ta, ta đương nhiên phải làm ra điểm phản ứng không phải?"
Trần Sinh cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Đỗ Thịnh ba người, "Tham dự chuyện này, còn có ai?
Ngươi là cảnh sát phái tới?"
Đỗ Thịnh bừng tỉnh hiểu ra, "Ta hiểu được, ngươi khẳng định là cùng cảnh sát có hợp tác, mong muốn mượn tay của chúng ta tìm ra cái khác người tham dự."
"Phanh!"
Một tiếng to lớn tiếng súng vang lên. Khẩu Trang Nam trên đầu trong nháy mắt toát ra một đóa đóa hoa màu đỏ ngòm. Tại ánh đèn chiếu dọi xuống, đóa hoa kia lộ ra phá lệ diễm lệ. Khẩu Trang Nam còn không có biết rõ ràng xảy ra chuyện gì, liền đã mất đi ý thức, trùng điệp té ngã trên đất. Mắt của hắn còn duy trì trận to trạng thái, cuối cùng ánh mắt dần dần tan rã, hoàn toàn đã mất đi sinh cơ.
Yên tĩnh,
làm cái biệt thự yên tĩnh như chết.
Đừng giết ta.
Đồ Thịnh theo bản năng che lỗ tai của mình, ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Lúc này hắn làm sao không biết, Trần Sinh cùng cảnh sát không có bất cứ quan hệ nào. Dù sao cảnh sát sẽ không cho phép Trần Sinh tùy tiện giết người.
Đỗ Thịnh, ngươi còn có hai lần cơ hội.
Tham dự chuyện này, còn có ai?
Trần Sinh vuốt vuốt thương trong tay, giống như cười mà không phải cười nói.
Đỗ Thịnh trong lúc nhất thời có chút buồn bực, vì cái gì mình còn có hai lần cơ hội?
Lúc này, Tôn Nghị có chút gấp, ở một bên thúc giục nói, Đỗ Thịnh, ngươi nhanh lên đem cùng chuyện này có quan hệ người nói ra, ngươi muốn cho hai người chúng ta đều chết tại cái này sao?
Đỗ Thịnh giờ mới hiểu được Trần Sinh nói tới hai lần cơ hội là có ý gì.
Trần Sinh, ta nói,
cùng chuyện này có liên quan người, còn có Triệu Khải cùng Triệu Tuấn Phong.
Triệu Khải liên hệ với Triệu Tuấn Phong về sau, mua ba cái Đông Nam Á sát thủ.
Ba cái kia sát thủ mục đích là giết chết ngươi, cung cấp đoạt công ty của các ngươi kháng ung thư thuốc phối phương.
Ta lúc ấy liền khuyên hắn, nhường hắn không cần cực đoan như vậy, gõ một cái ngươi là được rồi, thật là tiểu tử này không phải không nghe à.
Im ngay.
Trần Sinh trực tiếp cắt ngang Đỗ Thịnh, ngoại trừ Triệu Khải phụ tử bên ngoài, còn có ai?
Không có.
Không ai.
Đỗ Thịnh áp đúng nói rằng.
Phanh.
Ngay sau đó lại là một thương băng lên.
Tôn Nghị che lấy bụng của mình, thống khổ quỳ rạp xuống đất.
A.
Trần Sinh. Hắn không nói ngươi đánh hắn a, tại sao phải đánh ta a?
Bởi vì ngươi nên đánh.
Ngươi lần trước giết ta, ta tha ngươi một mạng, kết quả ngươi không biết rõ cảm kích, còn nghĩ làm hại ta.
Trần Sinh lạnh lùng nói.
Tôn Nghị không khỏi nhíu mày, nhỏ giọng lẩm bẩm, ngươi không giết ta có thể không phải là bởi vì ngươi tốt bụng, mà là sợ dẫn tới phiền toái, tựa như là ta lúc ấy cũng không dám thật giết chết ngươi như thế.
Phanh.
Trần Sinh lại là một thương đánh vào Tôn Nghị trên đầu gối.
Nói nhỏ nói cái gì đâu, lại lãng phí ta một viên đạn.
A,
đầu gối của ta.
Tôn Nghị che lấy đầu gối của mình, thống khổ lăn trên mặt đất đến lăn đi.
Nguyên bản tay của hắn liền từng đứt đoạn, còn không có mọc tốt.
Cái này vừa sốt ruột, vết thương cũ tái phát,
chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới không có không chỗ đau.
Đỗ Thịnh, con mẹ nó ngươi mau nói a,
ngươi nếu không nói, ta liền bị hắn đánh chết.
Tôn Nghị cắn răng nói rằng.
Đỗ Thịnh xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, nuốt ngụm nước bọt nói rằng, ta nói,
tham dự chuyện này còn có còn có ma đô Hàn Duyên Băng. Hắn nói ngươi nhường cổ phiếu của hắn tổn thất 10 cái ức, còn đoạt nữ nhân của hắn, cho nên hắn đối ngươi ghi hận trong lòng. Trần Sinh suy tư một lát, giống như nhớ lại người này tới. Ngoại trừ Hàn Duyên Băng, Thiên Hải bên này hẳn là còn có người tiếp ứng các ngươi a. Bằng không, ba cái kia sát thủ làm sao có thể dễ dàng như vậy tiến vào Thiên Hải? Đồ Thịnh lông mày hơi nhúc nhích một chút, sau đó nhẹ gật đầu, nhìn tới vẫn là không thể gạt được ngươi. Ngoại trừ Hàn Duyên Băng bên ngoài, còn có một cái gọi là Viên Khắc phó đội trưởng. Hắn thu ta không ít chỗ tốt, cho nên giúp ta không ít việc. Trần Sinh như có điều suy nghĩ gật gật đầu, sau đó nhìn lướt qua Tôn Nghị. Tôn Nghị, đi mở cửa nhìn một chút, bên ngoài có người hay không bị tiếng súng dẫn tới. Ta đi không được rồi. Vậy ngươi bỏ cũng phải cấp ta bỏ qua đi. Tôn Nghị không có cách nào, đành phải bỏ đi hướng cổng, sau đó dáng chống đỡ lấy đứng lên, mở cửa ra. Cổng không ai. Phanh. Lại là một tiếng súng tiếng vang lên. Tôn Nghị nao động mở rộng, vị cửa ngã xuống. Máu tươi phun trên cửa, lưu lại một mảnh huyết hồng vết tích. A. Đồ Thịnh không khỏi toàn thân run rẩy lên, đột nhiên bị giảm xuống Trần Sinh trước mặt. Trần tổng, thật xin lỗi, ta sai rồi. Ta bằng lòng đem công ty tất cả cổ phần cùng tài chính đều cho ngươi, cầu ngươi tha ta một mạng. Trần Sinh, ta trên có già dưới có trẻ, ta chết đi người nhà của ta làm sao bây giờ a? Ngươi đem Tôn Nghị thi thể đặt vào trên ghế salon, ta liền suy tính một chút buông tha ngươi. Trần Sinh mỉm cười nói. Tốt, ta cái này kéo. Đồ Thịnh nơi nào còn dám lãnh đạo, vội vàng kéo lấy Tôn Nghị thi thể, cật lực hướng ghế sofa đi đến. Đồ Thịnh đem Tôn Nghị thi thể thả ở trên ghế salon, cười rạng rỡ nhìn về phía Trần Sinh. Trần tổng, lần này có thể a? Ta nói qua ta suy tính một chút buông tha ngươi, nhưng là ta cẩn thận suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy không thể bỏ qua ngươi. Phanh! Một tiếng to lớn tiếng súng vang lên lần nữa. Đồ Thịnh một đầu ngược ở trên ghế salon, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc cùng hối hận. Máu tươi rất nhanh liền thấm ướt ghế sofa, cùng dòng tới đất bên trên. Trần Sinh xuất ra cái bật lửa, đốt lên ghế sofa cùng màn cửa. Sau đó chậm rãi đi vào phòng bếp, đem gas lò toàn bộ mở ra. Lúc này, bên ngoài viện vang lên một hồi tiếng ồn ào. Trần Sinh khỏe miệng nhẹ cười, tiến vào nhà vệ sinh đi sau động chính mình ẩn thân tiên phú. Lần này có thể cam đoan tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Cho dù là trong phòng còn có dấu lỗ kim camera, cũng rất khó phát hiện mình. Trần Sinh đi ra biệt thự sau, nhẹ nhàng đem cửa đóng tới. Lúc này, cửa viện đã vây không ít nhân viên cảnh sát cùng trong khu cư xá quần chúng vây xem. Cửa chính của sân cũng đã bị người mở ra, một đám nhân viên cảnh sát cầm khiên chống bạo loạn cùng súng ngắn phân loại hai bên, cảnh giác nhìn về phía trong biệt thự. Trần Sinh nên ngang đi ra ngoài. Lúc này, một người trung niên nhân viên cảnh sát nhìn về phía sau lưng một người la lớn, "Viên Khắc, trong biệt thự lưu manh có súng, ngươi chưa sơ tán đám người." Trần Sinh nghe được cái này, đột nhiên dừng bước. Chương 403, súng tức có chương 403, súng tức có nghe được trung niên nhân viên cảnh sát mệnh lệnh sau, Viên Khắc vội vàng đi đến một đám cư xá chủ xí nghiệp trước mặt. Đại gia nắm chặt thời gian rời đi cái này, lưu manh trong tay có súng. Đám người nghe xong, lập tức giật nảy cả mình. Cái gì? Vừa mới kia lại là tiếng súng? Ta còn tưởng rằng là nhà ai đốt pháo đâu. Chạy mau chạy mau. Ta liền nói đừng đến xem náo nhiệt, vạn nhất nếu là liên lụy tới làm sao chúng ta xử lý. Ta còn muốn nhìn một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ta đi, ngươi không muốn sống nữa. Mau về nhà. Đám người nhao nhao chạy tứ tán. Thậm chí có người liền giày đều chạy mất. Trần Sinh xem xét cẩn thận một chút Viên Khắc. Người này nhìn qua 1m75 cái đầu, hơn 30 tuổi, dáng người hơi gầy. Má trái bên trên có một nốt rồi đen, nhìn qua rất dễ thấy. Lúc này Viên Khắc vẻ mặt khẩn trương, dường như đang lo lắng cái gì. Xem ra, gia hỏa này có lẽ thật cùng Đồ Thịnh bọn người thoát không được quan hệ. Trần Sinh thầm nghĩ trong lòng, không nghĩ tới chính mình vừa định muốn tìm ra con hàng này, hắn vậy mà đưa mình tới cửa. Đã các ngươi làm lần đầu tiên, vậy cũng đừng trách tự mình làm 15. Lúc này, Viên Khắc làm sửa lại một chút trên người mình áo chống đạn, bước nhanh đi đến trung niên nhân viên cảnh sát trước mặt. "Trương đội, Lưu Manh nhất định còn tại trong biệt thự, ta trước dẫn người vào xem." Dứt lời, Viên Khắc liền phải hướng bên trong sông. Trương đội vội vàng một phát bắt được Viên Khắc, lớn tiếng trách cứ, "Không được, bên trong cháy rồi, ánh mắt không tốt, hơn nữa Lưu Manh trong tay có súng, chúng ta nhất định phải đợi đến trợ giúp chạy tới." Chấm thêm liền không còn kịp rồi. "Nếu là nghi phạm chết, chúng ta trước mặt cố gắng liền bổ ví. Trương đội, để cho ta dẫn người đi vào đi." Trương đội trầm ngâm một lát, sau đó nhẹ gật đầu. "Kia tốt, trước mang một đội người xông đi vào, ta tại cửa ra vào giúp ngươi giá thương. Nhớ kỹ, ngàn bạn muốn bảo vệ tốt chính mình. Yên tâm đi." Viên Khắc dứt lời, mang tốt mặt nạ phòng độc, chỉ bên người mấy người các ngươi mang tốt mặt nạ phòng độc, cùng ta đi vào chung nhìn xem. Là mấy cái võ trang đầy đủ, giơ khiên chống bạo loạn nhân viên cảnh sát nhanh chóng hướng biệt thự phóng đi. Lúc này, biệt thự cửa đã bị đóng lại. Một cái tuổi trẻ nhân viên cảnh sát xuất ra phá cửa công cụ, mấy lần liền mở cửa ra. Viên Khắc dựa vào tại cửa ra vào vẻ mặt khẩn trương nhìn về phía trong phòng. Khi hắn nhìn tới cửa nằm dưới đất khẩu trang nam lúc, con ngươi trong nháy mắt co vào. Cái này, tại sao có thể như vậy? Đến cùng là ai giết hắn? Chẳng lẽ là Ma Đô Hàn Duyên Băng biết chuyện sắp bại lộ, cho nên phái người giết Đồ Thịnh bọn hắn? Viên Khắc nhìn lướt qua đại sảnh, bên trong ánh lửa tràn ngập, tầm nhìn rõ rất ngắn. Hắn không nói gì, đối với mấy tên nhân viên cảnh sát làm một hệ liệt thủ thế. Đám người ngầm hiểu, bắt đầu chia đầu hành động. Có 4 người bước nhanh hướng đầu bậc thang chạy tới, 4 người khác thì là phóng tới lầu 1 gian phòng. Viên Khắc giơ thương, chậm rãi hướng khẩu trang nam đi đến. Giơ tay lên thử một chút đối phương hơi thở, đã chết hẳn. Hắn không khỏi nhíu mày, lại chậm rãi đi vào cạnh ghế salon bên cạnh.
sau đó đem trên thân đã bị nhen lửa Tôn Nghị cùng Đồ Thịnh từ trên ghế xạ lòn kéo xuống đến, dẫm diệt bọn hắn ngọn lửa trên người. Hai người cũng đã náo động mở rộng, chết không thể chết lại. Vậy mà toàn đều đã chết, Viên Khắc trong lòng đỗng nhiên dâng lên một loại dự cảm xấu. Chẳng biết tại sao, hắn cảm thấy kế tiếp chết có lẽ chính là mình. Viên Khắc nhìn thoáng qua sau lưng. Trương đội mặc dù thủ tại cửa ra vào, nhưng giờ phút này khói đặc cuộn, cái gì đều không nhìn thấy. Viên Khắc tại Đồ Thịnh trên thân tìm tòi một phen, tìm ra một bộ điện thoại, đem nó nhét vào chính mình túi. Ngay tại ẩn thân Trần Sinh nhìn thấy Viên Khắc tiểu động tác, thầm nghĩ trong lòng, thực nên cho. Cái này Viên Khắc chính là nội ứng. Chính mình nguyên bản còn lo lắng Đồ Thịnh cố ý hố chính mình. Hiện tại xem ra, Đồ Thịnh không có nói sai. Trần Sinh theo trong túi xuất ra một cái tiền xu, tại Viên Khắc trước mặt ném không trung. Tiền xu không ngừng xoay tròn lấy, thăng lên điểm cao nhất về sau lại rơi xuống. Viên Khắc nhìn thấy viên kia trống rông xuất hiện tiền xu, chỉ cảm thấy mình phảng phất là lâm vào một đầm sâu không thấy đáy nước đọng bên trong. Bịch. Rơi xuống nước âm thanh tại vang lên bên tai. Trung quanh một mảnh đen kịt, phảng phất là tiến vào vô tận trong đêm tối. Viên Khắc liều mạng dãy rủa, mong muốn thoát ly cái này đầm nước đọng, nhưng mà càng dãy rủa, giống như hám đến càng sâu, thậm chí liền hô hấp đều biến mười phần khó khăn. Thời gian dần trôi qua, ý thức của hắn cũng bị cái này đầm nước đọng bao khỏa. Phanh! Một tiếng to lớn tiếng súng vang lên. Viên Khắc trong nháy mắt lấy lại tinh thần, thở hổn hển. Vừa mới chính mình chuyện gì xảy ra, thế nào đột nhiên mất đi ý thức? Nhưng mà, khi hắn thấy rõ ràng cảnh tượng trước mắt lúc, toàn thân lông tơ đều dựng lên. Súng lục của mình họng súng vậy mà đối với Đồ Thịnh đầu. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ vừa mới một thương tiên là chính mình mở? Viên đội trưởng, ngươi đang làm gì? Từ phòng vệ sinh lao ra một cái tuổi trẻ nhân viên cảnh sát nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, đột nhiên lớn tiếng chất vấn. Hắn vừa từ phòng vệ sinh đi ra, liền thấy Viên Khắc giơ súng lục lên, đem đạn bắn về phía Đồ Thịnh. Muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi. Bất quá một màn này vừa vặn bị chấp pháp ký lục nghi ghi chép lại. Không, người không phải ta giết. Vừa mới bọn hắn liền đã chết. Ta cũng không rõ ràng. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Viên Khắc toàn thân run rẩy nhìn thoáng qua súng lục của mình. Chính mình rõ ràng không có nổ súng a. Đến tột cùng là ai dùng súng lục của mình giết người? Còn có, chính mình vừa mới thế nào đống nhiên mất đi ý thức? Lúc này, trương đội cũng dẫn một đám người từ bên ngoài vào. Vừa mới người nào mở thương, có người bị thương hay không? Tuổi trẻ nhân viên cảnh sát nói rằng, trương đội, không có người thụ thương, bất quá cái gì, mau nói à. Trương đội lớn tiếng chất vấn. Viên Khắc trong lúc nhất thời có chút bối rối, vội vàng cướp lời nói đầu, trương đội, ta cũng không biết là người nào mở thương. Có thể là súng cướp có ai? Trương đội nhìn thấy Viên Khắc dáng vẻ, không khỏi nhíu mày. Thương cướp cỏ, ai súng cướp cỏ? Có thể là Viên Khắc lời còn chưa dứt, chỉ nghe được phòng bếp truyền đến một tiếng nổ mạnh to lớn. Vâng. Hỏa diễm trong nháy mắt từ phòng bếp lan tràn ra, kéo đẩy cửa miệng thủy tinh khắp nơi bay loạn. Bởi vì Trần Sinh lúc ấy không chỉ là mở ra gas, còn phá hủy máy báo động cùng tự bế thiệt. Phòng bếp bạo tạc sau, phun ra đại hỏa trong nháy mắt nuốt sống phía ngoài phòng bếp đồ dùng trong nhà. Thậm chí liền vừa mới thế lửa bị khống chế lại ghế sofa cũng lần nữa kịch liệt bốc cháy lên. May mắn chỉ là chỗ phòng bếp khu vực có khí thiên nhiên, không đến mức cả phòng đều xảy ra bạo tạc. Lại thêm nhân viên cảnh sát trong tay có khiên chống bạo loạn, cho nên bạo tạc đối nhân viên cảnh sát sinh ra tổn thương cũng không lớn. Không tốt, khí thiên nhiên tiết lộ. Đại gia đem cái này mấy bộ thi thể mang lên, mau rời đi cái này. Trương đội quá to. Trương đội, Lưu Manh còn không có tìm được đâu. Một gã nhân viên cảnh sát trả lời. Thảo, đã không còn kịp rồi. Trương đội tức giận nói. Là. Đám người vội vàng mang lên ba bộ thi thể, hướng bên ngoài biệt thự chạy tới. Mà Viên Khắc còn sững sờ tại nguyên chỗ, một bộ mất hồn mất vía dáng vẻ. Viên Khắc, con mẹ nó ngươi không muốn sống nữa. Trương đội không nói lời gì, lôi kéo Viên Khắc hướng ra phía ngoài phòng đi. Chương 404, cầm ra nội ứng chương 404, cầm ra nội ứng Trương đội mang theo Viên Khắc vừa rời đi biệt thự, toàn bộ phòng khách liền bị khói đặc cùng hỏa diễm hoàn toàn nuốt hết. Trương đội lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía biệt thự, thầm nghĩ, hung thủ kia thật sự là quá ác độc, lại còn nghĩ đến phá hư hiện trường. Trương đội đang khi nói chuyện, không khỏi nhìn về phía bên người Viên Khắc. Cái sau ánh mắt chuyển đổi, ánh mắt đờ đẫn, tựa như là bị vừa mới cảnh tượng sợ choáng váng đồng dạng. Hắn vừa mới đối với Đồ Thịnh đầu bắn một phát súng, chỉ cần là kỹ thuật nhân viên giám định một giám định, liền có thể biết là chính mình nổ súng. Huống hồ, vừa mới còn có người tận mắt thấy chính mình nổ súng. Đến lúc đó, tất cả mọi người nhất định sẽ cho rằng là mình giết Đồ Thịnh. Thật là, Đồ Thịnh tại chính mình vào nhà trước đó liền đã chết, ra chính mình thành hung thủ giết người. Chính mình vừa mới chủ động yêu cầu trước tiến vào biệt thự, đúng là muốn nhìn một chút Đồ Thịnh bọn hắn có chết hay không đâu. Nếu như không chết, liền để bọn hắn đều chết hết. Nhưng là mình căn bản không nghĩ tới dùng thương a. Kết thúc. Lần này, chính mình hoàn toàn bại lộ. Lúc này, cái kia tuổi trẻ nhân viên cảnh sát đống nhiên xuất hiện tại Viên Khắc sau lưng, một thanh giành lại cái sau súng lục bên hông. Không được núp đích. Tuổi trẻ nhân viên cảnh sát dùng thương chống đỡ Viên Khắc đầu. Tiểu Lưu, con mẹ nó ngươi điên rồi. Bỏ súng xuống. Trương đội thấy thế có chút phẫn nộ nói. Trương đội, Viên Khắc cùng người ở bên trong là cùng một bọn. Ta vừa mới tận mắt thấy hắn bắn chết người trong phòng. Đánh rắm. Ta nổ súng trước đó Đồ Thịnh liền đã chết. Viên Khắc nói xong, đột nhiên ý thức được mình nói sai. Ta nói là, súng của ta chỉ là tẩu hỏa mà thôi. Đồ Thịnh thật đã sớm chết đấu, không tin các ngươi đi làm giám định. Trương đội căn bản không tin tưởng Viên Khắc nói tới. Dù sao cái nào nhân viên cảnh sát sẽ hướng chết đầu người bên trên nổ súng đâu. Két két. Biệt thự bên ngoài viện vang lên trận trận tiếng thắng xe. Trương đội quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Giang Nhược Tuyết mang theo 10 cái nhân viên cảnh sát đi tới. Sông đội, sao ngươi lại tới đây? Giang Nhược Tuyết nhìn xem Tiểu Lưu nổ súng chỉ vào Viên Khắc đầu, chỉ là mặt lạnh lấy nói một câu, đem Viên Khắc mang trở về cục. Là. Hai người nhao nhao tiến lên, đem Viên Khắc còn lại về sau áp giải tới trên xe. Sông đội, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Trương đội có chút không rõ ràng cho lắm mà hỏi. Chờ về đi lại giải thích ra hung thủ bắt được sao? Không có Trương đội lắc đầu, Lưu Manh không biết rõ ẩn nấp rồi. Trong biệt thự vừa mới xảy ra bạo tạc, chúng ta không thể không lui đi ra. Ân. Chờ lửa dập tắt về sau lại đi vào tìm người a, các ngươi canh giữ ở khu vực an toàn, phòng ngừa Lưu Manh tập kích bất ngờ. Nếu là Lưu Manh tiêu chết làm sao bây giờ? Đoán chừng Lưu Manh chính là cái sát thủ mà thôi, không có bao nhiêu tin tức hữu dụng, không cần thiết bởi vì hắn mạo hiểm. Chỉ cần tìm ra nội ứng là được. Giang Nhược Tuyết giải thích nói. Trương đội dừng lại mấy giây, chậm rãi mở miệng. Sông đội, Tiểu Lưu là ngươi phái tới giám thị chúng ta. Không sai. Chúng ta đã khóa chặt nội ứng ngay tại các ngươi đội, nhưng không biết là ai, cho nên đem Tiểu Lưu phái đến các ngươi đội. Trương đội lập tức cứng miệng không trả lời được. Hắn biết, trong đội xảy ra lớn như vậy sự tình, hắn xem như đội trưởng khó mà thoát tội. Chính mình sợ rằng cũng phải chịu dính líu. Đúng lúc này, mấy chiếc tiêu phòng xe lái tới. Một bên Trần Sinh thấy chuyện đã xử lý không sai biệt lắm, thật nhanh hướng Vạn Hào khách sạn tiến đến. Trên đường trở về, Trần Sinh rốt cục thở dài một hơi. Hắn chi như vậy tốn công tốn sức tự mình giải quyết hết Đồ Thịnh bọn người, chính là muốn nói cho tất cả mọi người, đừng tới tìm chính mình phiền toái. Nếu không, ngươi liền chết như thế nào cũng không biết. Chính mình mặc dù nhìn qua bình thản, nhưng cũng không phải ăn chay. Nếu ai dám trêu chọc chính mình, vậy thì làm tốt chết bất đắc kỳ tử chuẩn bị đi. Rất nhanh, Trần Sinh liền đi tới Vạn Hào khách sạn. Hắn lập lại chiêu cũ, lại để cho Du Du cho mình đưa một bình rượu đỏ. Du Du cầm một bình Lafite, đem nó để lên bàn. Sau đó nhìn về phía mở ra phòng ngủ hô, "Sinh ca, rượu để lên bàn a. Đã trễ thế như vậy, làm phiền ngươi." Trần Sinh mặc một bộ đồ ngủ mới từ trong nhà đi tới, cười nhìn về phía Du Du. "Sinh ca nói đùa, cái này có phiền phải gì? Có muốn hay không ta giúp ngươi nâng cốc tỉnh bên trên?" "Tốt." Du Du đem rượu đỏ rót vào tỉnh rượu khí bên trong, lung lay nói rằng, "Sinh ca, không có việc gì, ta đi trước. Đợi lát nữa." Trần Sinh gọi lại Du Du, "Rượu này còn phải tỉnh nửa giờ, ngươi theo ta đi bên ngoài quán rượu hít thở không khí a, mấy ngày nay một mực buồn bực trong phòng, đều đừng nín chết." "A." Du Du được sủng ái mà lo sợ, gấp đội vàng gật đầu đáp, "Tốt Sinh ca. Ta thay quần áo khác." Trần Sinh đổi một bộ quần áo, rất mau ra hiện tại bên ngoài quán rượu. Du Du toàn bộ hành trình tim đập rộn lên, có loại cùng người thương dưới ánh trăng nói chuyện yêu đương cảm giác. Lúc này, một mực canh giữ ở cách đó không xa trong xe một gã nhân viên cảnh sát đội vàng xuất ra bộ đàm. "Mọi người chú ý, Trần Sinh rời tiểu điếm, nhất định phải lên tinh thần đi." Trần Sinh nhìn về phía một phương hướng nào đó, tự nhiên biết nhân viên cảnh sát đã phát hiện chính mình. Cứ như vậy, chính mình hiểm nghi liền hoàn toàn tẩy thoát. Hiện tại, bên cạnh mình phiền toái trên cơ bản đều đã giải quyết xong, còn kém một cái Hàn Duyên Băng. Trần Sinh đương nhiên biết Hàn Duyên Băng là theo trường nào thì bắt đầu ghi hận bên trên chính mình. Lúc ấy Hàn Duyên Băng đi Trương gia, mong muốn thu mua Vạn Hào tập đoàn cổ quyền, thuận tiện hướng Trương Linh Chi cầu hôn. Kết quả Trương Linh Chi trong cơn tức giận, cùng chính mình đi mượn phòng. Hai người giao lưu sau một đêm, còn tại khách sạn đụng phải Hàn Duyên Băng. Về sau Hàn Duyên Băng nhường mấy người bằng hữu đại lượng bán tháo Vạn Hào tập đoàn cổ phiếu, dự định lên bàn. Kết quả ai biết Vạn Hào tập đoàn cổ phiếu chướng điên rồi, cũng là tiện nghi Tô Tô các nàng, để các nàng kiếm lời đầy buồn đầy bát. Trần Sinh không khỏi phát ra cười lạnh một tiếng. Cái này Hàn Duyên Băng, lúc đầu lấy mình bây giờ thân phận, căn bản kinh thường tại cùng tính toán. Nhưng là Hàn Duyên Băng tiến càng lay cây, vậy mình cũng không để ý trừ chi cho thông khoái. Mấy ngày kế tiếp, toàn bộ Thiên Hải thị vô cùng náo nhiệt. Đến tế thế đường mua sắm kháng ung thư thuốc người cơ hồ có 10 bằng nhiều, kém chút làm cho cả Thiên Hải thị giao thông đều tê liệt. Tế thế đường phụ cận khách sạn cùng nhà hàng tất cả đều bạ mãn, thậm chí liền bày quầy bán hàng người đều có ngàn cái. May mắn bệnh nhân không cần nằm viện, bằng không tế thế đường căn bản dung không được nhiều người như vậy. Mặt khác, thứ nhất cảnh tình thông báo càng là tại toàn bộ Hoa Hạ vỡ tổ. Thông báo ngón giữa ra, Đồ Thịnh, Tôn Nghị, Triệu Khải bọn người cùng cục cảnh sát phó đội trưởng Viên Khắc cấu kết, vậy mà muốn giết hại Trần Sinh. Trong đó Triệu Khải thậm chí bắt cóc Giang cục dáng dấp nữ nhi, ý đồ uy hiếp Trần Sinh. Kết quả bị Trần Sinh phản sát. Đồ Thịnh, Tôn Nghị cùng Đồ Thịnh một người bạn thì là bị người dùng thương kích giết tại trong biệt thự. Làm cái biệt thự cũng bị đại hỏa nuốt hết. Nhưng là về sau cảnh sát cẩn thận lục soát xong hiện trường, cũng không có phát hiện bất kỳ lưu manh dấu vết lưu lại. Viên Khắc cũng tại khai ra ma đô Hàn Duyên Băng về sau, hoàn toàn điên rồi, không phải nói mình gặp quỷ. Đến tột cùng là ai đã giết Đồ Thịnh bọn người, trong lúc nhất thời thành một điều bí ẩn. Ngày này, Trần Sinh đang cùng chúng nữ ăn cơm. Trương Sở Kiều đông nhiên gọi điện thoại tới. "Sinh ca, có người tự xưng là Thiên Hỏa hội vương tổng, nói muốn gặp ngươi một mặt. Nàng nói ngươi nhất định sẽ gặp nàng." Chương 405, Bạch Thỏ tỷ tỷ chương 405, Bạch Thỏ tỷ tỷ Trần Sinh nghe xong hơi có chút kinh ngạc. "Vương tổng, cái này không phải mình từng dùng qua danh tự sao? Thiên Hỏa hội dùng cái tên này là đang nhắc nhở chính mình, vẫn là đang uy hiếp chính mình?" Trần Sinh chăm chú suy tư một phen, quyết định vẫn là cùng đối phương gặp một lần. "Sở Kiều, cái kia tự xưng Vương tổng người ở nơi nào?" Trương Sở Kiều có chút gấp. "Sinh ca, ngươi thật đúng là dự định cùng đối phương gặp mặt. Ta nghe nói qua Thiên Hỏa hội, người ở bên trong đều không phải là hạng người hời hợt. Nếu không, chúng ta báo động a?" "Không cần báo động. Vừa vặn ta cũng nghĩ mở mang kiến thức một chút Thiên Hỏa hội đến tột cùng là một cái dạng gì tổ chức." Trương Sở Kiều trong lúc nhất thời lâm vào trong trầm tư. Lúc đầu hắn muốn trực tiếp báo động, nhưng là cân nhắc tới cái kia tự xưng Vương tổng người, tựa hồ là đang cố ý dùng Vương tổng cái tên này ám chỉ cái gì. bởi vì Vương tổng cái tên này chỉ có số ít người biết. Đối phương hoặc là muốn theo Trần Sinh lôi kéo làm quen, hoặc là biết Trần Sinh một số bí mật. Trương Sở Kiều càng nghĩ, vẫn là quyết định đem chuyện này nói cho Trần Sinh. Sinh ca, vừa mới một đứa bé bỗng nhiên đi đến trước mặt ta, nói có một cái gọi là Vương tổng mỹ nữ tiểu tỷ tỷ, tại cao thứ đường phố nhất đầu đông kia lầu uống trà cổng chờ ngươi. Tiểu nữ hài kia còn tận lực nhấn mạnh đối phương là một cái trước sau lồi lõm mỹ nữ. Tốt, ta đã biết. Sở Kiều, việc này trước đừng nói cho người khác. Là, Sinh ca. Trần Sinh cúp điện thoại, kêu 002 cùng một chỗ lái xe hướng cao thứ đường phố chạy tới. Mười mấy phút sau, Trần Sinh rốt cục đi tới cao thứ đường phố đầu đông. Một cái mang theo mặt nạ nữ tử trực tiếp hướng Trần Sinh đi tới, túi người nhẹ nhàng gõ gõ hàng sau cửa sổ. Trần Sinh ấn xuống một cái cửa xe chốt mở, khóa cửa cùng cụt một tiếng bắn ra. Nữ tử trực tiếp mở cửa xe tiến vào xếp sau. Lái xe, một đi thẳng về phía trước là được. Trần Sinh dặn dò 002. Là. 002 khởi động ô tô, một mực hướng phía trước chạy tới. Bất quá nàng lại một mực tại trong kiếm chiếu hậu chú ý đến vừa mới lên xe nữ tử, cũng làm xong ứng đối đột phát tình trạng chuẩn bị. Nữ tử cẩn thận quan sát một chút Trần Sinh, trong ánh mắt một tia sáng hiện lên. Hoa. Trước kia chỉ là tại trong TV gặp qua Trần Tổng phong thái, không nghĩ tới chân nhân so trên TV còn xoái. Nếu có thể cùng Trần Tổng mây mưa một phen, quả thực là đời người một chuyện may lớn đâu. Trần Sinh trong lúc nhất thời có chút im lặng, gia hỏa này thế nào so với mình còn có thể đùa nghịch lưu manh. Cùng lúc đó, Trần Sinh ánh mắt tại nữ tử trên thân quét một chút. Thân trên là một cái màu đen trồn áo khoác bằng da, nhường tấm kia tinh xảo mặt tăng lên mấy phần khí chất. Hạ thân là một đầu bao mưa váy, lộ ra hai cái bắp đùi trắng như tuyết. Tại loại này mùa mặc váy, là thật là có chút kháng đông lạnh. Ngươi là Thiên Hỏa hội thành viên? Không sai, ta là Thiên Hỏa hội hạch tâm một thành viên, Bạch Thỏ. Ngươi có thể gọi ta Thỏ tỷ tỷ, cũng có thể gọi ta Đại Bạch Thỏ. Bạch Thỏ nháy mắt, cười khanh khách nhìn về phía Trần Sinh. Làm sao ngươi biết ta dùng qua Vương tổng cái tên này? Bởi vì ngươi đêm đó tại sòng bạc bên trong cùng Tôn Nghị bọn hắn đánh bạc, chúng ta đã rút ra ngươi bên ngoài đặc thủ. Trải qua lặp đi lặp lại so sánh, chúng ta phát hiện ngươi chính là đêm đó Vương tổng. Bạch Thỏ nói đến đây, đột nhiên lời nói xoay chuyển, mặt khác, chúng ta biết ngươi là Vương tổng về sau, thật là không ít đám bên trong bảo hộ ngươi. Ngươi biết Triệu Phong vì cái gì về sau không dám tìm ngươi gây chuyện sao? Đó là bởi vì chúng ta Thiên Hỏa hội người cho hắn cực kỳ xử phạt nghiêm khắc. A, các ngươi lại lốt như vậy tâm. Trần Sinh có chút hăng hái mà hỏi, ngươi nghĩ rằng chúng ta Thiên Hỏa hội là chỉ lấy tiền không làm việc tổ chức? Bạch Thỏ tức giận lạnh hừ một tiếng, lấy người tiền tài, trừ tai họa cho người. Đã ngươi cho chúng ta lên cung cấp, chúng ta tự nhiên đến cho ngươi cung cấp nhất định phục vụ hậu mãi. Đương nhiên, chúng ta cũng có tư tâm. Dù sao người như ngươi, là chúng ta Thiên Hỏa hội mười phần muốn kéo lũ người. Ta không hứng thú gia nhập các ngươi Thiên Hỏa hội. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Trần Sinh gọn gàng dứt khoát mà hỏi. Bạch Thỏ thu liễm nụ cười, ngồi nghiêm chỉnh nói, vậy ta cứ việc nói thẳng rồi. Kỳ thật ta là muốn tìm Trần tổng cầm một chút kháng ung thư thuốc. Ngươi muốn mua kháng ung thư thuốc, đi Vạn Hào tập đoàn trên họ phi cả website xin a, tìm ta làm gì? Bạch Thỏ cho Trần Sinh một cái lườm uy. Trần Sinh tiểu bằng hữu, chúng ta Thiên Hỏa hội sinh hoạt từ một nơi bí mật gần đó, dám dòng chống khua chiên hiện thân sao? Ngươi nói công ty của các ngươi cũng thật là, mua thuốc còn phải thực tên chứng nhận. Giống như cũng là như thế đạo lý. Bất quá để cho ta cho ngươi kháng ung thư thuốc, có ích lợi gì chứ? Bạch Thỏ bĩu môi, đảo đảo trong mắt nói rằng, như vậy đi, ngươi cho tỷ tỷ chuẩn bị 30 phần kháng ung thư thuốc, ta theo 110 vạn nhất phần trả cho ngươi tiền. Ngươi nếu là không đáp ứng, ôi ôi, cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Trần Sinh nhìn về phía bên mặt hất hàm sai khiến Bạch Thỏ, cười lạnh một tiếng, vậy ta còn thật muốn nhìn ngươi một chút đối ta làm sao không khách khí. Tốt, đây là ngươi bức ta. Bạch Thỏ nói xong, đưa tay chậm rãi vươn hướng trước người. Trần Sinh có chút nhíu mày, không khỏi siết chặt nắm đấm. Chỉ cần là Bạch Thỏ dám làm ra bất kỳ nguy hiểm nào động tác, hắn có nắm chắc tại không. Không 5 giây bên trong đem nó chế phục. Đang lái xe 002 cũng là đánh lên 12 phần tinh thần. Ai ngờ Bạch Thỏ để tay trước người trên quần áo, đột nhiên dùng sức kéo một cái, trồn áo khoác bằng da vậy mà trực tiếp bị lôi xuống. Bên trong là một cái tản ra mùi hương màu trắng viền gen nội y, bởi vì Bạch Thỏ dáng người mỹ lệ, màu trắng viền gen nội y tạo thành hai đạo hoàn mỹ đường cong. Trần tổng, van cầu ngươi liền đáp ứng ta đi. Ngươi không đáp ứng ta, chúng ta Thiên Hỏa hội mười mấy cái huynh đệ tỷ muội liền xong rồi. Đang khi nói chuyện, Bạch Thỏ trực tiếp nhào vào Trần Sinh trong ngực, bắt đầu xe y phục của hắn. Không phải, ngươi nào đâu? Trần Sinh đẩy ra Bạch Thỏ, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng. Lại nói, Thiên Hỏa hội thành viên đều như thế tà tính sao? Một lời không hợp liền chơi ngựa. Trần tổng, ta là chăm chú, chỉ cần là ngươi ưng thuận với ta, làm gì đều thành. Bạch Thỏ thân thể giống như là yếu đuối không xương đồng dạng, lần nữa dán thật chặt Trần Sinh. May mắn xe bên ngoài không nhìn thấy trong xe tình huống, bằng không, một màn này nhất định sẽ lên đầu đề. Nào đó long đầu xí nghiệp CEO, ngồi xe sang trọng bên trong cùng mỹ nữ đánh bài bộ kẻ. Không phải, trong xe này còn có người đấy, ngươi làm gì? Trần Sinh nhìn về phía 002 phương hướng nói rằng, Sinh ca, ta chỉ là lái xe, ta có thể coi như cái gì cũng không thấy. 002 ở một bên bổ đao. Không phải, ngươi cũng tại cái này quấy rối. Trần Sinh trách cứ. Bạch Thỏ híp mắt nhìn về phía Trần Sinh, hai tay vòng tại trên cổ của hắn, Trần Tổng, nơi này lại không có người ngoài, ngươi sợ cái gì đâu. Không phải đâu, chẳng lẽ đại danh đỉnh đỉnh Trần Tổng không được, cho nên mới có thể bình tĩnh như thế. Trần Sinh tự nhiên biết Bạch Thỏ là đang chơi phép khích tướng, một tay lấy đẩy ra. Để cho ta cho ngươi 30 phần thuốc, cũng không phải là không thể được. Bất quá các ngươi Thiên Hỏa hội phải giúp ta làm 30 chuyện. Cái gì chơi lăng, 30 sự kiện. Một cái mạng đổi một sự kiện, không phải rất công bằng sao? Trần Sinh nghiêm mặt nói. Chương 406, tự giá du chương 406, tự giá du Bạch Thỏ suy tư mấy giây về sau, khẽ gật đầu một cái, tốt, ta bằng lòng ngươi. Không trải qua là chúng ta Thiên Hỏa hội có thể làm được chuyện. Kia là tự nhiên. Trần Sinh nhìn về phía Bạch Thỏ, một hồi ngươi đi tế thế đường lĩnh thuốc là được, ta sẽ sớm cho bên kia đả hảo chiêu hô. Đi, ngươi liền tại cái này xe a. Trần Sinh nói xong, trực tiếp đem cửa xe mở ra. Lúc này, xe đã lái đến một đầu trên đường nhỏ, xung quanh cũng không có những người khác. Bạch Thỏ ngắm nhìn bốn phía, có chút buồn bực nói rằng, không phải đâu Trần tổng, ngươi thế nào không có chút nào hiểu được Thương Hương Tiếc Ngọc gã ta một cái nhược nữ tử, mặc ít như vậy, tại nơi này bạn vừa gặp phải người xấu làm sao bây giờ? Gặp phải người xấu? Đến cùng ai là người xấu còn chưa nhất định đâu. Vậy nhân ra thật rất lạnh, ngươi liền lái xe đưa ta một chuyến thôi. Bạch Thỏ tiếp tục nắm lấy Trần Sinh cánh tay nũng nịu. Xuống xe, ta lại nói một lần cuối cùng. Trần Sinh vẻ mặt lạnh lùng nói ra. Xuống xe liền xuống xe đi, làm như vậy hung làm gì? Bạch Thỏ nhếch miệng, có chút không tình nguyện đi xuống xe. Một cơn gió rét thổi tới, nàng cặp kia bắp đùi trắng như tuyết trong nháy mắt lên một lớp da gà. Không phải, đến cùng ai nói dựa vào sắc đẹp có thể cầm xuống Trần Sinh? Về sau ai còn dám nói lời này, lão nương trực tiếp dùng dép lê hô hắn mặt. Tê, lạnh quá a. Bạch Thỏ ôm lấy ngực, nhìn xem dần dần đi xa mẹ xe đét bên xe, gấp đến độ thẳng dậm chân. Nàng tự nhiên đoán được Trần Sinh không muốn để cho người ngoài nhìn thấy chính mình đi cùng với hắn, tỉnh để người mở cớ. Chỉ là, muốn theo loại địa phương này đánh tới xe, đoán chừng phải chờ một hồi. Trần Sinh, ngươi chờ đó cho ta, tỷ tỷ nhất định sẽ cầm xuống ngươi. Đến lúc đó, ta muốn để ngươi thật tốt nếm thử đại Bạch Thỏ sữa đường. Một bên khác, 002 trầm mặc một hồi về sau, rốt cục nói ra trong lòng mình nghi hoặc. Sinh ca, ngươi thật dự định trợ giúp Thiên Hỏa hội người? Ta đây không phải giúp bọn hắn, mà là giao dịch. Nếu quả thật có thể cùng Thiên Hỏa hội âm thầm thành lập liên hệ, có lẽ sau này gặp phải một chút khó khăn, cũng không cần tự mình ra tay. Trần Sinh mắt nhìn phía trước giải thích nói. 002 như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Sinh ca nói không sai. Thiên Hỏa hội thân từ một nơi bí mật gần đó, xác thực có thể thần không biết quỷ không hay giúp chúng ta giải quyết hết một chút phiền toái. Trước kia ta coi là Thiên Hỏa hội đều là một chút giết người không chớp mắt ác ôn. Bất quá hôm nay nhìn thấy cái kia gọi Bạch Thỏ ra hỏa, để cho ta đối Thiên Hỏa hội nhiều một tia hứng thú. Trần Sinh chậm rãi mở miệng nói. Những ngày tiếp theo, Trần Sinh lần nữa tiến vào bình tĩnh ở trong. Mà Đồ Thịnh đám người việc đã làm cũng cấp tốc tại trên mạng lên men. Dân mạng đối với cái này nghị luận âm ỉ Phổ Khang chữa bệnh cùng Hàn gia quá không có nhân tính, vậy mà áp dụng loại này không đứng đắn thủ đoạn cạnh tranh. Chính là, Trần tổng tốt bao nhiêu một người, những người kia thế nào hạ thủ được? Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, ta nhìn Đồ Thịnh bọn hắn chết thì tốt ta. Khẳng định là vị nào giang hồ hiệp sĩ gây nên. Về sau nếu ai dám động Trần tổng, hy vọng hiệp sĩ xuất thủ lần nữa. Ta cảm thấy việc này có thể là Thiên Hỏa hội làm, dù sao bọn hắn có thực lực này. Không sai, ta nghe nói có người tận mắt thấy một cái người bịt mặt tiến vào biệt thự, giết chết Đồ Thịnh bọn hắn. Hơn nữa người bịt mặt kia tại hiện trường lưu lại một cái to lớn lửa chữ về sau, bay thẳng đi. Còn có cái kia Hàn Duyên Băng, nghe nói ít nhất đến ở bên trong chờ 10 năm. Đến lúc đó hy vọng bên trong huynh đệ làm định hắn. Phổ Khang chữa bệnh cùng Ma Đô Hàn gia không ngã, chúng ta mỗi người đều có không thoát được trách nhiệm. Về sau mọi người cùng nhau chống lại hai nhà này công ty. Đúng, chống lại bọn hắn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Hoa Hạ dường như thổi lên một trận gió. Phổ Khang chữa bệnh cùng Hàn gia cơ hồ nửa bước khó đi, tất cả công ty đều cùng bọn hắn gây mất hợp tác. Ngoài ra, các ngân hàng lớn không chỉ có cắt đứt đối tiền của bọn hắn duy trì, còn thu hồi cho vay. Phía trên lãnh đạo cũng giận tím mặt, giận dữ mắng mỏ Phổ Khang chữa bệnh cùng Hàn gia hành vi, cũng chọn ra trên cùng xử phạt. Thậm chí còn có quần chúng tự phát chạy tới hai cái công ty, buộc công ty cao tầng tạm dừng tất cả nghiệp vụ. Không có gì bất ngờ xảy ra, Phổ Khang chữa bệnh cùng Hàn gia sắp hoàn toàn rời khỏi lịch sử võ đài. Thế thế đường công tác ổn định lại về sau, Trương Linh Chi bỗng nhiên cho Trần Sinh gọi điện thoại tới. Sinh ca, nói cho ngươi một tin tức tốt, chúng ta tại cả nước các nơi tu kiến bệnh viện đã lần lượt đưa vào sử dụng. Vậy sao? Vậy ta phải tìm một chỗ đi xem một chút, vừa bận hít thở không khí. Trần Sinh cũng là có chút ngạc nhiên mừng rỡ. Hiện tại bên cạnh mình phiền toái đã giải quyết, là thời điểm hưởng thụ một chút sinh sống. Thật Sinh ca, vậy ta cùng đi với ngươi Giang Thành a. Trương Linh Chi khó nén hưng phấn trong lòng. Cái này nếu có thể cùng Trần Sinh đơn độc đi công tác, chẳng phải là có thể thật tốt hưởng thụ một chút thế giới hai người. Nói không chừng còn có thể trên đường truyền bá ra đời mệnh hạt giống. Sinh ca, ta cũng muốn đi. Dư Âu Vi thanh âm cũng theo trong điện thoại truyền đến. Âu Vi tỷ, ngươi đi công ty làm sao bây giờ? Ngươi nhất định phải giữ lại ở công ty làm rất tốt, cùng lắm thì ta đem chủ tịch vị trí tặng cho ngươi. Ai mà thèm chủ tịch vị trí? Ta muốn cùng Sinh ca cùng một chỗ. Âu Vi tỷ, nghe lời, công ty không thể rời bỏ ngươi. Trần Sinh nghe giữa hai người đối thoại, cười cắt ngang hai người, tốt tốt, hai người các ngươi cùng một chỗ cùng ta đi công tác, ca chúng ta lái xe theo Thiên Hải đi Giang Thành. A, tự mình lái xe. Thật là theo Thiên Hải tới Giang Thành thật là đến 900 nhiều cây số đâu. Trương Linh Chi có chút lo lắng nói. Không có việc gì, chúng ta coi như tự giá du. Quá tốt rồi. Dư Âu Vi trong nháy mắt tới hào hứng, ta giơ hai tay hai chân tán thành. Giơ hai tay hai chân, câu nói này thế nào cảm giác có điểm lạ lạ. Trương Linh Chi ở một bên nhỏ giọng nói rằng. Trần Sinh cũng là bị cái này hai nữ sinh lôi người lời nói chọc cười. Hai người đừng nói nữa, ta một hồi đi đón các ngươi. Trần Sinh cúp điện thoại, nhường 002 lái xe mang chính mình đi Vạn Hào tập đoàn. 002 kỹ thuật lái xe đã lô hỏa thuần thanh, rất nhanh liền đi tới Vạn Hào tập đoàn. Lúc này Trương Linh Chi cùng Dư Ấu Vi hai người đã tại cửa ra vào chờ. Hai người một người kéo lấy một ngụm tạp ra, trên thân còn đeo bao.
Không phải, các ngươi cầm nhiều đồ như vậy.
Trần Sinh có chút kinh ngạc hỏi.
Trương Linh Chi cười giải thích nói, hắc hắc, chúng ta cùng Sinh Ca đi ra ngoài, khẳng định được nhiều cầm vài thứ a, tỉ như đổi tắm giặt quần áo, chỉ đen, khăn mặt, thủy nhũ, đại hào băng rán, cá nhân trở. Ta ngoại trừ những cái kia, còn mang không ít thuốc. Vạn nhất Giang Thành bên kia có cần dùng gấp thuốc người, chúng ta có thể trực tiếp cho bọn họ trước dùng đến. Dư Ấu Vi nói rằng.
Trần Sinh khẽ mút cằm, vẫn là Ấu Vi cân nhắc chủ đáo.
Lên xe a, chúng ta một đường hướng nam.
Go, 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 xuất phát đi.
Trương Linh Chi vui vẻ giống đứa bé, đem dương hành lý cất kỹ sau, ngồi Trần Sinh bên cạnh. Dư Ấu Vi thì là ngồi Trần Sinh một bên khác, sợ Trần Sinh bị Trương Linh Chi một người chiếm lấy.
Trần Sinh cũng không để cho 002 đi cao tốc, mà là lựa chọn đi tỉnh đạo hoặc là tiểu đạo. Phản chính tự mình mục đích chính yếu nhất là đi ra chơi. Lúc này mặc dù đã là mùa đông, nhưng dọc đường cảnh tượng vẫn như cũ biết tròn biết méo, cho một mực sống ở trong thành thị Trương Linh Chi cùng Dư Ấu Vi một loại thể nghiệm hoàn toàn mới. Hai người cũng là lấy điện thoại di động ra điên cuồng chụp ảnh, liền cùng không có thấy qua việc đời như thế. 002 lái mẹ xe Mercedes-Benz trải qua một cái hương chân lúc, một chiếc chân đạp xích lô xe vì tránh né ô tô, không cẩn thận tiến vào ven đường trong khe.
Không tốt, có tiểu cô nương rơi trong khe đi.
Trương Linh Chi nhìn về phía một bên hô lớn.